Hắn lúc này mới nhớ tới, mọi người là đáp ứng người Hồ Tiểu Quán trưởng quỹ, tuyệt không nói ra trong đó ẩn tình. Nếu như hắn nghi ngờ Mị Di Mạn nói láo, tương đương với bán đứng người Hồ trưởng quỹ. Thấy Tát Bảo Mị Di Mạn lên tiếng chối, thậm chí ngay cả bạo tệ như vậy tìm cớ nói hết ra, Lý Vong Ưu cũng không nói gì. Đối mặt Tạ Lạt Nhân chính giáo đầu não, cho dù các con em nhà giàu sang quyền quý cũng chỉ có thể lên tiếng muốn nhờ, nhưng bất kể Lý Vong Ưu cùng một chúng hoàn khố dùng mọi cách thỉnh cầu, biểu thị chính mình nguyện ý bỏ tiền lấy lại, Mị Di Mạn nhưng là dùng đẩy tớ gái đã chết tới đuổi bọn họ. Một đám các con em nhà giàu sang quyền quý đâu chịu nổi loại này tức, muốn là không phải cố kỵ hiên giáo ảnh hưởng, đã sớm bắt đầu làm náo lên rồi. Lý Vong Ưu thấy vậy, chỉ có thể thuận miệng qua loa lấy lệ đôi câu, bất đắc dĩ cùng một bầy các con em nhà giàu sang quyền quý cáo từ rời đi, thối lui ra hiên tử. Thằng nương tặc, cái này Mị Di Mạn chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Miệng đầy nói bậy nói bạn. Vừa ra hiên tử đại môn, Trình Sử Mặc liền một cái roi ngửa quất vào trên vách tường, giận không kềm được nói. Phòng Di Ái cũng là bộ mặt tức giận, Tử Ưu, bây giờ ngươi định làm như thế nào? Này Tát Bảo Mị Di Mạn khó chơi, thật sự là khốn kiếp. Ta phải nói, không bằng trực tiếp đem kia hồ cơ cướp đi là được. Chẳng lẽ bọn họ còn dám đi báo quan sao? Úy Trì Bảo Lâm lời nói, nhưng là để cho một đám hoàn khố cũng gật đầu liên tục, lúc này mới phù hợp ý tưởng của bọn họ. Lý Vong Ưu lại lắc đầu một cái, như vậy thứ nhất, sợ rằng sự tình làm lớn chuyện, khó bảo toàn Tạ Lạt Nhân sẽ không đi triều đình tố cáo, vậy coi như liên lụy các huynh trưởng rồi, tiểu đệ làm sao có thể vì mình để cho các huynh trưởng khó xử. Hắn này nói là nói thật, dùng vũ lực động thủ cướp người, hậu hoạn vô cùng. Lại không nói đoạt lại ạ phở ô lại sau, thân phận của nàng vấn đề rất khó giải quyết. Liền nói hiên giáo bị thua thiệt sau, cũng nhất định sẽ quấn quýt Tạ Lạt người đi gây chuyện, yêu cầu triều đình xử lý các con em nhà giàu sang quyền quý, khi đó Trình Sử Mặc đám người nhất định sẽ bị nhất định ảnh hưởng. Trình Sử Mặc nổi giận mắng, đám này đáng chết gian thương, cựu tính hồ cũng là không phải thứ tốt gì. Triều đình đến lượt hạ chỉ đem đám này cựu tính hồ hết thảy bắt lại. Bên trái cũng là không phải, bên phải cũng là không phải, Tử Ưu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Các con em nhà giàu sang quyền quý hiện tại cũng giận không kèm được, bây giờ đã không chỉ là Lý Gia Tiểu Lang muốn lấy lại một nữ đầy tớ vấn đề, mà là bọn họ cảm giác mình mặt mũi bị Mị Di Mạn cho quét trên đất. Nếu như đến đây thì thôi, đám này các con em nhà giàu sang quyền quý tâm tình khó dằn, càng là hung hăng ở trên người hiên giáo bị mất mặt. Đối với các con em nhà giàu sang quyền quý mà nói, thiên đại địa đại, mặt mũi lớn nhất. Hiên giáo Tát Bảo như thế chăng đem bọn họ đám này hoàn khố coi là chuyện to tát, chuyện này nếu như truyền đi, bọn họ sau này còn như thế nào Trường An thành bên trong đặt chân. Lý Vong Ưu cũng nhất thời á khẩu không trả lời được, yên lặng nhìn chăm chú cách đó không xa hiên từ hỏa vào bên trên trong đỉnh đồng ngọn lửa, cẩn thận tính toán phải làm thế nào phá cuộc. Sở dĩ sự tình sẽ trở nên phức tạp như vậy, còn phải từ thân phận của ạ Phờ Ổ Đẹt nói đến. Căn cứ người Hồ Tiểu Quán trưởng quỹ hiểu được tin tức, tên này kêu ạ Phờ Ổ Đẹt đầy tớ gái cũng không là người bình thường, mà là La Mã Đế Quốc một vị quý tộc con gái. La Mã Đế Quốc cùng Ba Tư Đế Quốc, song phương trăm năm lúc này, bùng nổ qua mấy lần chiến tranh. Mấy năm trước, Ba Tư Đế Quốc lần nữa xuất binh tấn công La Mã, buộc phát lần thứ 5 Ba Tư La Mã chiến tranh. Chiến tranh bắt đầu, người Ba Tư thế như trẻ tre, tấn công vào rồi La Mã Đế Quốc nội bộ, công chiếm cắt Tây Đốn Thành, cũng bắt đầu vây công quân sĩ của Stangibert. Mà vị tên là ạ Phở Ô Đất quý tộc thiếu nữ, đó là ở cắt Tây Đốn Thành bị người Ba Tư công phá lúc tù binh, lúc ấy thiếu nữ tuổi gần 12-13 tuổi. Chẳng qua sau đó chiến tranh, lại cuối cùng lấy Ba Tư thất bại mà kết thúc, người Ba Tư thua. Bọn họ yêu cầu trả lại các đời xâm chiếm La Mã lãnh thổ, thả ra tù binh, trả lại cướp tự sở xạ lẻm thánh thập tự giá, trả lại cướp tự La Mã hết thẻ tài vật, trả lại mấy năm quân phí. Thẹn quá thành giận người Ba Tư, đem tức xuất ra đến trên người ạ Phở Ô Đích. Đối La Mã Đế Quốc nói dối nàng đã chết trận, len lén đưa nàng bán cho Tạ Lạt Nhân, để cho Tạ Lạt Nhân đưa nàng buồn bán đến xa viễn Đông Phương Đế Quốc. Hơn nữa yêu cầu Tạ Lạt Nhân phải đưa nàng cách chức làm kỹ nữ, nhờ vào đó làm nhục La Mã Đế Quốc. Phát tiết người thất bại lửa giận trong lòng. Người Ba Tư cùng Tạ Lạt người tin phụng giống vậy tông giáo, đối với người Ba Tư yêu cầu, Tạ Lạt Nhân Tát Bảo tự nhiên tuân theo. Vì vậy đáng thương ạ Phở Ô Đất thành song phương chiến tranh vật hy sinh, bị buộc đi theo Tạ Lạt Nhân thương đội, lặn lội hơn 10.000 cây số, hao tốn thời gian 1 năm rưỡi, từ xa xôi châu Âu đi tới đại đường. Trương An Tát Bảo Mị Di Mạn, đem thiếu nữ giao cho người Hồ Tiểu Quán trưởng quỹ, để cho hắn đem thiếu nữ điều giáo được, đưa đi tiếp khách, trở thành kỹ nữ. Đối với lần này, người Hồ trưởng quỹ tự nhiên không dám chống lại. Cho nên khi Trình Sử Mặc nói lên muốn mua hồ cơ thiếu nữ lúc, hắn một cái từ chối. Chuyện này căn bản cũng không do hắn làm chủ, hắn cũng chỉ là nghe lệnh của Tát Bảo Mị gì mà thôi. nếu muốn cứu ra ạ phở ô đấy, ngoại trừ giống như ý chỉ bảo Lâm nói như vậy, trực tiếp cướp đi, liền chỉ có bức bách Mị Dị Mạn không kiên trì con đường này. Lý Vong Ưu nhìn Hiên Tử bên trong thiêu đốt thánh hỏa, đống nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, các ngươi nói này Hiên Tử trung thánh hỏa, nếu như dập tắt sẽ như thế nào? Diệt liên diệt chứ, ghê gớm cầm hộp quẹt gọi thêm bên trên. Sai Lệnh Vũ tức giận trả lời. Ngụy Thúc Ngọc giận đến một cái tát vô vào trên đầu hắn, ngươi cho rằng là nhà của ngươi phòng bếp táo hỏa à? Này Hiên Tử nếu như thánh hỏa dập tắt, sợ rằng những thứ này tạ lạt nhân đều phải nổi điên. Hắn đối Hiên giáo có hiểu biết, biết này Hiên Tử trung thánh hỏa, đó là những thứ này tạ lạt nhân mạng gốc dễ, một khi tắt, hậu quả khó mà tưởng nổi. Lý Vong Ưu bỗng nhiên cười, lộ ra trắng tinh tám viên rằng, chư vị huynh trưởng, ta có biện pháp. Đi, chúng ta đi chuẩn bị một chút, quay đầu để cho Mị Di Mạn Quỷ đem ạ phở ổ đẹp đưa tới cho ta. Chương 154, hóa học thí nghiệm giờ học. Ngụy Thúc Ngọc liền vội vàng ngăn lại Lý Vong Ưu. Tử Ưu, ngươi cũng không thể làm vậy, ngươi sẽ không muốn chuẩn bị diệt này Hiên Tử thánh hỏa, dùng cái này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác tạ lạt nhân chứ? Lúc này ra đại sự. Lý Vong Ưu cười ra nói, hắc hắc, ta còn thực sự có tính toán này. Bất quá Thúc Ngọc huynh yên tâm, tạ lạt nhân náo không nổi, bởi vì ta sẽ để cho ngọn lửa này tự đi tắt xuống. Bọn họ chính là lại phẫn nộ, cũng không trách đến người khác trên đầu. Cái gì? Điều này sao có thể? Thật tốt ngọn lửa như thế nào sẽ tự mình tắt? Ngụy Thúc Ngọc chỉ Hiên Tử trung giáo đồ, những thứ này giáo sĩ thời khắc đều tại trông chừng ngọn lửa, tùy thời tăng thêm nhiên liệu, như thế nào sẽ tự mình tắt? Thử Ưu, ngươi chớ náo. Ngụy Thúc Ngọc nghi ngờ, ngược lại để cho Lý Vong Ưu cười càng vui vẻ hơn rồi. Thúc Ngọc huynh, các vị huynh trưởng, không bằng chúng ta đánh cuộc như vậy được chưa? Đánh cuộc gì? Đánh cược ta có thể để cho ngọn lửa vô căn cứ tắt, nếu như ta có thể làm được, các ngươi được giúp ta một tay. Nếu như không làm được, hôm nay buổi trưa ta mời mọi người tiểu lầu ăn cơm, như thế nào? Lý Vong Ưu nói lên cái điều kiện này, lại để cho một đám hoàn khố cũng ngẩn người. Thử Ưu, ngươi sợ là không phải lấy tay quạt tắt máy diễm, hoặc là thổi tắt. Đó cũng không giữ lời. Phòng Di Ái la ầm lên. Tự nhiên là không phải, ta tuyệt đối sẽ không như thế. Các con em nhà giàu sang quyền quý liếc mắt nhìn nhau, cũng không tin Lý Vong Ưu nói. Cá thì cá, Tử Ưu ngươi muốn thật có thể vô căn cứ để cho ngọn lửa tắt, các ca ca liền cùng ngươi nghịch ngợm một lần. Trình Sử Mặc cười to nói. Lý Vong Ưu vỗ tay phát ra tiếng, vậy liền đi thôi, ta đi trước chuẩn bị một ít gì đó, cho các ngươi biết một chút về ta bản lĩnh. Mọi người cười đùa đến hướng tây thành phố bước đi, Lý Vong Ưu tìm một gian tiệm tạp hóa tử, đi vào thần thần bí bí mua hai dạng đồ vật, giấu ở trong ngực. Đi thôi. Ta chuẩn bị xong, tìm một chỗ cho các ngươi biết một chút về, tiểu đệ như thế nào để cho ngọn lửa vô căn cứ tắt. Thấy Lý Vong Ưu nói như thế chắc chắc, các con em nhà giàu sang quyền quý cũng tới hứng thú. Nhìn thời gian một chút đã sắp đến buổi trưa, mọi người dứt khoát đi Tây Thị Tử Lầu, muốn một gian nhã gian. Để cho tiến sĩ đưa tới một cái chậu than, các con em nhà giàu sang quyền quý liền bắt đầu thúc giục Lý Vong Ưu, muốn nhìn hắn làm thế nào đến vô căn cứ tắt lửa. Lý Vong Ưu muốn tới một cái rộng miệng chai, móc ra trong ngực vật phẩm. Rót đến trong chai. Này mùi gì? Như vậy chua. Thử Ưu, ngươi cũng có thể là giấm. Phòng Di Ái hô. Lý Vong Ưu cười không đáp, cầm trong tay chai lắc lư mấy cái, liền nhẹ nhàng đem miệng chai nghiêng về, nhắm ngay thiêu đốt đang lên rừng rực chậu than. Ở các con em nhà giàu sang quyền quý kinh ngạc trong ánh mắt, Lý Vong Ưu trong tay chai rõ ràng thứ gì cũng không có đổ ra, lại thấy trong chậu than ngọn lửa lại phát đằng rồi mấy cái, vô căn cứ dập tắt, phảng phất bị một bàn tay vô hình đè diệt như vậy. Phòng Di Ái ngạc nhiên há hốc miệng ra, chỉ chậu than không biết nên nói cái gì cho phải. Những người khác cũng không mạnh hơn hắn đi nơi nào, cũng một bộ thấy quỷ bộ dáng nhìn về phía Lý Vong Ưu. Thật lâu, Trình Sử Mặc mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi Tử Ưu, ngươi nhưng là sẽ tiên pháp. Này trong chậu than hỏa, là như thế nào tắt? Các con em nhà giàu sang quyền quý đều chết nhìn chòng chọc Lý Vong Ưu trong tay chai, cảm thấy kia rõ ràng là cái tiên gia bảo vật, nếu không như thế nào biết cái này như vậy thần kỳ. Lý Vong Ưu thiếu chút nữa cười phun ra ngoài, bầy dế nhũi này, một chút hóa học thông thường cũng một hữu a. Trước hắn ở tiệm tạp hóa tử trung, mua hai dạng đồ vật đó là giấm cùng kiếm phan, tất cả đều là rất vật phẩm tầm thường. Đại đường làm bánh hấp, cũng chính là bánh bao, trong bột mì cũng sẽ bỏ vào kiếm phan, dùng để cho ra mặt sốt. Nhưng học qua trung học cơ sở hóa học đều biết, giấm thành phần chủ yếu là ớt chua, mà kiếm phan là cặt bò na xít khinh nột. Hai người gặp nhau, thay đổi sẽ sinh sinh hóa học phản ứng. Sinh thành có hai chất khí, mà có hai so với không khí trọng, từ miệng chai trung đổ ra có hai chất khí, sẽ gặp loại bỏ trong chậu than không khí, từ đó sinh ra hít thở không thông tác dụng tắt ngọn lửa. rất đơn giản hóa học thí nghiệm, lại để cho một đám đại đường các con em nhà giàu sang quyền quý nhìn trợn mắt hốt mồm, cho là Lý Vong Ưu học được tiên pháp, mới có thể như vậy để cho ngọn lửa lặng yên không một tiếng động diệt xuống. Lý Vong Ưu có thể vô pháp cùng bầy dế nhũi này giải thích cái gì gọi là phản ứng hóa học, cái gì gọi là co hai. Hắn chỉ là đơn giản cho mọi người làm mẫu qua một lần, bảo hắn biết môn giấm cùng kiểm phan hòa chung một chỗ, sẽ gặp sinh ra một loại chất khí, mà loại khí thể này có thể làm cho ngọn lửa tắt. Một đám hoàn khố đều nghe sừng sờ, rối rít tiến lên, tự mình động thủ làm lên thí nghiệm. Kia chậu than không ngừng bị bọn họ dùng hộp quét đốt, sau đó nắm giấm cùng kiểm phấn trang vào trong bình, từng cái chơi được phi thường cao hứng. Mấy cái hoàn khố, vì cướp đoạt thí nghiệm quyền, thậm chí thiếu chút nữa không đánh, nhìn đến Lý Vong Ưu yên lặng không nói gì liếc mắt. Đại đường đệ nhất đường hóa học thí nghiệm giờ học, lớp kỷ luật khâm ưu. Đợi một đám các con em nhà giàu sang quyền quý cũng tự tay thí nghiệm một lần, quá túc vô căn cứ tắt lửa nghiện, Lý Vong Ưu mới trang bức cười một tiếng, như thế nào? Chư vị huynh trưởng, có nguyện ý hay không giúp ta một tay, để cho kia hiên tử trung thánh hỏa vô thành vô tức tắt xuống. Phòng di ái đám người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều cười lên ha ha, này bận rộn tự nhiên muốn giúp, ha ha, có tử ưu biện pháp này, sẽ làm cho kia mị gì mạn tự chói mình. Không biết những tạ lạt đó nhân, thấy hiên tử thánh hỏa, không giải thích được tắt xuống, có thể hay không nổi điên à. Ha 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 ha, suy nghĩ một chút liền đã quyển. Chỉ sợ bọn họ sẽ cho là bị thần linh trách tội chứ. Hắc hắc, đám này gian thương. Hù dọa bất tử bọn khốn kiếp kia. Một đám các con em nhà giàu sang quyền quý tất cả đều cười đùa đứng lên, Trương An Thành bên trong những thứ này tạ lạc nhân, thích bọn họ thật lòng không nhiều. Giống như hậu thế châu Âu người Do Thái, gian thương luôn là chẳng phải để cho người ta thích. Để cho tiểu lầu tiến sĩ đưa thức ăn tới, một đám người vừa ăn uống, một bên nhỏ giọng thương lượng, đợi một hồi như thế nào làm việc. Không thể không nói, đám này các con em nhà giàu sang quyền quý rất có làm loạn làm phá hư tiềm lực. Đối với Lý Vong Ưu nói lên kế hoạch, mấy người lại đưa ra đủ loại ý kiến, rất mau đem tắt lửa kế hoạch cho hoàn thiện. Cơm nước no nê, mọi người bắt đầu chia đầu hành động. Sai lệnh Vũ, Ngụy Thúc Ngọc cùng với anh em nhà họ Đỗ phụng bồi Lý Vong Ưu lần nữa đi đến lễ tuyển phường hiên tử, viếng thăm tát bảo mị dị mạn. Anh em nhà họ Trình, vớt chỉ ra sinh đôi, phòng di ái cùng Ưu chính mình, tắc khứ bận bịu chuẩn bị những chuyện khác. Lễ tuyển phường hiên tử bên trong, đối với Lý Vong Ưu đám người lần nữa viếng thăm. Tất bảo mị gì mạn bất đắc dĩ tiếp đãi bọn họ. Chư vị tiểu công gia, không biết còn có chuyện gì. Nếu như là vì đại tần đầy tớ gái sự tình, liền không cần nói nữa. Mị gì mạn vừa mở miệng đó là một bộ không có thương lượng giọng. Lý Vong Ưu lại lắc đầu cười nói, cũng không phải, chúng ta lần này tới viếng thăm tất bảo, là tới cứu ngươi. Mị gì mạn sững sờ, mặt lộ không thích, tiểu lang quân ở nói bậy bạ gì đó. Ta có cần gì các ngươi cứu? Sáng sủa càng khôn. Chẳng lẽ còn có cường đạo dám ở này Trường An Thành bên trong làm hại làm loạn sao? Sẽ không sợ chúng ta tạ lập nhân, hướng đại đường hoàng đế bệ hạ tố cáo sao? Hắn cho là Lý Vong Ưu mấy người là muốn dính vào, sử dụng cương quyết võ lực thủ đoạn uy hiếp hắn. Cho nên mỹ gì mạn ý tứ giữa lời nói là đang ở cảnh cáo Lý Vong Ưu bọn họ đám này hoàn khố, tạ lập nhân cũng là không phải trái hồng mềm. Lý Vong Ưu cười càng vui vẻ hơn rồi, không phải vậy, tát bảo thế nào nói ra lời này? Chúng ta là thật lòng thành ý tới cứu tát bảo, ngươi có đại họa lâm đầu, còn không tự biết. Chương 155, trong lửa lửa tắt. Tạ lạc nhân tát bảo mị gì mạn tự nhiên không tin Lý Vong Ưu nói. Tiểu lang quân, ta có hả thai họa. Tát bảo, các ngươi hiên tử cung phụng thánh hỏa, là trong lửa lửa chứ? Lý Vong Ưu hỏi. Mị gì mạn không hiểu ý hắn, gật đầu một cái, không sai, đã là như vậy, vậy thì như thế nào? Hiên giáo, cũng chính là bái hỏa giáo, căn cứ đốt nghi thức. Đem thánh hỏa chia làm 3 đẳng cấp. Thấp nhất nhất cấp là phổ thông thánh hỏa cung phụng với tạ lạt nhân ra trong đình, là có thể tắt. Đệ nhị cấp thánh hỏa đó là trong lửa lửa, do bất đồng giai cấp tín đồ cống hiến thánh hỏa còn sót lại đốt mà thành. Trong lửa lửa cung phụng với mỗi cái thành phố hiên từ bên trong, có chuyên nghiệp cúng tế mỗi ngày ít nhất tăng thêm 5 lần vật liệu gỗ cùng hương liệu, giữ ngọn lửa không bao giờ tắt. Trương An thành trung hiên từ, cung phụng đó là trong lửa lửa, dẫn hỏa vật liệu gỗ đều là gỗ đàn hương. Thật là xa xỉ. Cao nhất nhất cấp thánh hỏa được gọi là thắng lợi lửa, đến từ thiên hỏa, cũng chính là thiểm điện kích phát sinh ra ngọn lửa. Có thể cung phụng thắng lợi lửa hiên tử, đều là người ba tư cùng tạ lạt nhân chủ yếu nhất thần miếu. Những chuyện này, theo tạ lạt nhân hiên giáo truyền giáo, ở Trường An thành trung, ngược lại cũng không phải là bí mật gì. Lý Vong Ưu vì mình kế hoạch, mới vừa còn đặc biệt tìm người nghe một phen này hiên giáo giáo nghĩa, trong lòng liền còn có mấy phần tự tin. Lý Vong Ưu nói, "Ta bảo, cụ ta biết các ngươi hiên giáo có tam thiện cứu rồi nói đi. Thiện nghĩ, thiện nói, thiện hành, đúng không? Mị Dị Mạn lần nữa gật đầu, không sai, đúng là như vậy. Lý Vong Ưu bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Mị Dị Mạn nói, hiên giáo giáo nghĩa, thiện nói để cho người ta không phải nói láo, đi lừa gạt. Tát bảo, xin hỏi ngươi có thể nói cho ta, hôm nay ngươi nói Đại Tần đẩy tớ gái đã bệnh dịch, có phải là hay không nói láo, đi lừa gạt? Này, Mị Dị Mạn không nghĩ tới Lý Vong Ưu bỗng nhiên đem lời để chuyển tới phía trên này, không khỏi nhất thời cứng họng. Lý Vong Ưu không đợi hắn trả lời, lại tiếp tục nói, Tát bảo, ngươi coi như hiên giáo thủ lĩnh, làm sao có thể đủ nói láo, như ngươi vậy sẽ gặp phải các ngươi thần linh trừng phạt. Cẩn thận các ngươi hiên từ thánh hỏa vì vậy tắt. Mị Dị Mạn liền giống bị chạm được nghịch lân cự long một dạng trong nháy mắt bị khơi dậy lửa giận, giận không kềm được chỉ Lý Vong Ưu hô, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi dám nguyền rủa chúng ta thánh hỏa tắt. Hắc hắc, các ngươi hiên từ thánh hỏa nếu như tắt, vậy chỉ có thể là ngươi này Tát bảo không tuân thủ giáo nghĩa tạo thành, cùng chúng ta có quan hệ gì. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nói lung tung, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Vài tên hoàn khố lập tức lai kính, cùng Mị Dị Mạn đối phún lên tới. Chỉ cần bọn họ không động thủ đánh đập Tạ Lạt Nhân hiên tử, mấy vị đại đường đỉnh cấp hoàn khố, căn bản không đem Mị Dị Mạn lời nói để ở trong lòng. Mị Dị Mạn bị đám này hoàn khố chọc giận gần chết, nhưng cũng bắt bọn họ không có cách, hất một cái áo khoác liền chuẩn bị tiễn khách. Lại thấy ngoài cửa lảo đảo xông vào một tên hiên giáo giáo sĩ, vừa chạy một bên hô, Tát bảo, xảy ra chuyện. Hiên tử trung cung phụng thánh hỏa không biết sao, đột nhiên rối rít dập tắt. Tát bảo ngươi mau đi xem một chút đi. Mị Dị Mạn nghe thấy lời ấy, giống như quang đãng một tiếng phích lịch nổ vang, đánh cho hắn suy nghĩ trong mặt. Thật lâu, Mị Dị Mạn rốt cuộc khôi phục thần trí, lại hung tợn trừng mắt về phía rồi Lý Vong Ưu bọn họ. Biểu tình kia tàn bạo dữ tợn, giống như chuẩn bị cắn người khác manh thú. Là các ngươi, nhất định là các ngươi dở trò quỷ. Các ngươi muốn cùng chúng ta toàn bộ Tạ Lạt bởi vì địch sao? Các ngươi sẽ gặp phải báo ứng. Lý Vong Ưu bọn họ vừa mới nói ra thánh hỏa tắt lời nói, hiên tử trung thánh hỏa liền tắt ngỏm. Nếu như chuyện này cùng đám này hoàn khố không liên quan, đánh chết Mị Dị Mạn cũng không tin tưởng, thiên hạ có trùng hợp như vậy sự tình. Hắc hắc, Tát bảo, cơm có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được. Chúng ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi thế nào chỉ con mắt nhìn thấy chúng ta đi diệt xuống các ngươi hiên tử trung thánh hỏa rồi hả? Vu cáo nhưng là phải phản tọa. Sai lệnh Vũ khinh thường dễ cợt nói. Ngụy Thúc Ngọc cũng châm chọc nói, Tát bảo Mạc Phỉ đã cho ta các loại là thần tiên hay sao? Ở chỗ này cùng ngươi lúc nói chuyện sau khi, còn có thể tắt xuống các ngươi hiên tử trung thánh hỏa. Thật là không chỗ vị, hoang đường cực kỳ. Hắc hắc, cũng còn khá, chúng ta lẫn nhau có thể làm chứng không đi qua đến hiên tử hỏa vò. Nếu không thật đúng là đất vàng ba xuống đáy quần, là không phải phân cũng là cứt đá chặt chặt. Tát bảo, ngươi cũng không thể vu hãm người khác à, chúng ta thật sợ hại à, ha ha. Đỗ Cẩu thả mặt đầy được nước, cũng không để ý Mị Dị Mạn thân phận gì không thân phận, trực tiếp rêu cực nói. Mị Dị Mạn hung tợn trừng bọn họ liếc mắt, một bộ chuyện này cùng các ngươi không xong biểu tình, hắn không dám nhiều hơn nữa chế mãi, quay đầu liền hướng hiên tử hỏa vò chạy đi. Hỏa vò bên trên, nhận được tin tức hiên giáo tế sư cùng giáo sĩ cũng chạy tới. Mỗi một người đều trợn mắt hốc mồm nhìn đồng đỉnh. Hòa vò bên trên đại đại tiểu tiểu thất tám cái đồng đỉnh, vốn là bên trong đều là dùng gỗ đàn hương làm nhiên liệu, một mực không ngừng thiêu đốt thánh hỏa, đây là hiên giáo thần thánh không thể xâm phạm thánh vật. Mà bây giờ, Mị Dị Mạn trợn tròn mắt, các giáo sĩ trợn tròn mắt. 7-8 cái đồng đỉnh bên trong, vốn là thiêu đốt gỗ đàn hương toàn bộ dập tắt, chỉ còn dư lại vật liệu gỗ phát ra mịt mù khói xanh. Mị Dị Mạn giận dữ hướng hỏa đàn trung phụ trách trông chừng thánh hỏa tế sư môn hét, "Ai? Ai dập tắt thánh hỏa? Các ngươi tại sao không ngăn cản?" Phụ trách trông chừng hỏa vò hiên giáo tế sư cùng các giáo sĩ, này thời điểm đã sớm bị dọa sợ đến hồn không phụ thể, thân thể run lập cập. Thật vất vả, có triển vọng lớn tuổi tế sư không người thi lễ, trả lời, "Tát bảo, chúng ta cũng không biết đạo thánh hỏa tại sao lại tắt. Cũng không có người có làm ra tắt lửa cử động, thánh hỏa cứ như vậy chính mình tắt ngỏm. Có đường nhân tiến vào hỏa vò sao?" Tế sư rồi rít lắc đầu, "Tát bảo, không có đường nhân tiến vào hỏa vò. Ngươi biết, hỏa vò không cho phép không phải là giáo đồ tiến vào. Kia thánh hỏa như thế nào sẽ tự đi tắt?" Mị Dị Mạn hét, lập tức kiểm tra hỏa vò bên trên vật liệu gỗ, nhất định có người đối vật liệu gỗ động tay động chân. Hiên giáo tế sư môn hốt hoảng bắt đầu kiểm tra trong đỉnh đồng vật liệu gỗ, những thứ này dẫn hỏa vật liệu gỗ tất cả đều là gỗ đàn hương, khô giáo, lớn nhỏ thích hợp, không có bất cứ vấn đề gì. Kiểm tra cẩn thận đếm rõ số lượng khắp. Hơn nữa nhiều tên hiên giáo đặc biệt phụ trách trông coi thánh hỏa tế sư cũng đều tới kiểm tra quá, xác nhận vật liệu gỗ không có bất cứ vấn đề gì. Trong trường hỏa vò tế sư môn cũng hướng thần linh thề, không có bất kỳ người nào làm ra quá định dập tắt thánh hỏa cử động, càng không có người cầm thủy đi làm tắt đi thánh hỏa. Một điểm này, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được. Mị Dị Mạn ngã ngồi đến hỏa đài trên, hắn lẩm bẩm nhìn những đồng đỉnh đó, vô luận như thế nào cũng không dám tin chắc, chính mình con mắt nhìn thấy một màn này. Coi như đại đường Trường An khu vực hiên giáo tát bảo, nếu như hiên tử trong lửa lửa toàn bộ tát, hắn cái này tát bảo vị trí cũng liền làm chấm dứt. Thậm chí rất có thể, hắn sẽ bị áp giải hồi hiên giáo thần điện, xử là phạt tiêu sống, tỏ vẻ trừng phạt. Nghĩ đến chính mình vinh hoa phú quý khả năng vứt bỏ, tốt nhất kết quả khả năng cũng là được vời hồi hiên giáo ở vào ba tư thần điện, đi làm một tên cấp thấp giáo sĩ. Để cho hắn rời đi đại đường đến phồn thế giới hoa, rời đi Trường An tòa này đệ nhất thiên hạ hùng thành, trở về kia cả mắt đều là sa mạc hoang mạc Tây Vực, còn không bằng trực tiếp một đao giết hắn đi. Mị Dị Mạn đã tại Trường An thành bên trong chủ trì gần 10 năm hiên tử, từ đại đường dựng nước, hắn cũng đã mê luyến đông phương sinh hoạt. Hắn thấy, đây mới là hắn cao như vậy đám người đã kinh sinh sống thành phố, đại đường Trường An, đó chính là thiên hạ trung tâm. Ở Trường An, hắn coi như tạ lạc người đang Trường An khu vực tát bảo, thời gian trải qua tương đối tiêu dao vui vẻ, hắn thậm chí cho là xa xôi ba tư thần điện đại tát bảo, cũng không bằng bây giờ hắn sinh hoạt thư thích an nhàn. Mà bây giờ, trong lửa lửa thánh hỏa vô duyên vô cớ tắt, hắn hết thể vinh hoa phú quý cũng theo thánh hỏa tắt trở nên bấp bênh, không thể không để cho hắn hối hận không kịp. Mị Dị Mạn dám khẳng định, hết thể các thứ này nhất định là những đại đường đó các con em nhà giàu sang quyền quý làm ra đến, mặc dù hắn suy nghĩ nát óc cũng không biết bọn họ là làm thế nào đến, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ, để cho thánh hỏa vô duyên vô cớ tự đi tắt. Nhưng tự giác nói cho hắn biết, chân tướng nhất định đã là như vậy, thánh hỏa là bị người vì tắt. Mị Dị Mạn vì thế hối hận không thôi, hối hận chính mình tại sao như thế cố chấp, không muốn đem kia La Mã đẩy tớ gái giao cho đám kia hoàng khố. Bởi vì một tên đáng chết hèn mọn đẩy tớ gái, lại có thể bồi thượng chính mình hết thảy, đây quả thực quá châm biếm. Mị Dị Mạn cặp mắt mê mang, trong con ngươi đã hoàn toàn mất đi tiêu cự. Càng ngày càng nhiều tạ lạc nhân biết được hiên tử trung thánh hỏa tắt tin tức, từ Trường An thành bốn phương tám hướng chạy tới. Vây tụ ở hỏa vào người ngoài càng ngày càng nhiều. Không ít thành kính tín đồ thậm chí đã phát ra khóc giống, rối rít quỳ sụp xuống đất, khẩn cầu thần linh không nên vứt bỏ bọn họ. Lý Vong Ưu cùng Sai Lệnh Vũ đám người, cũng đi theo Mị Dị Mạn đi tới hiên tử hỏa vò, cũng cười hì hì chen chúc ở vòng ngoài nhìn náo nhiệt. Mị Dị Mạn thấy trong đám người Lý Vong Ưu đám người, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết dâng trào, chẳng nó ngàng gì tới vọt tới, muốn vui các con em nhà giàu sang quyền quý liều mạng. Lý Vong Ưu lại cười thần bí, tiến tới Mị Dị Mạn bên hai, nhẹ giọng hướng hắn dỉ thay một câu. Lời nói của hắn để cho Mị Dị Mạn nhất thời kinh sợ, nhìn về phía ánh mắt của Lý Vong Ưu trung mang theo thần sắc phức tạp. Chương 156, Thái Dương Thiên Hỏa. Lý Vong Ưu khoảng chừng Mị Dị Mạn bên thai nói một câu, muốn thắng lợi lửa sao? Ta có thể giúp ngươi được đến cao cấp nhất thánh hỏa. Lời này đối với bây giờ Mị Dị Mạn mà nói, không keo kiệt cám dỗ chí mạng. Hắn không dám tin trận to con mắt, nhìn về phía trước mặt cái này đường nhân thiếu niên. Hắn lại còn nói có thể làm cho mình lấy được cao cấp nhất thánh hỏa, điều này sao có thể? Cái gọi là thắng lợi lửa, nó không chỉ có riêng chỉ là thiên hỏa, chủ yếu hơn là yêu cầu tập hợp mỗi cái giai cấp phổ thông thánh hỏa, hơn nữa thiên hỏa hỏa diễm tạo thành. Người ba tư lúc tác chiến, thậm chí phải đem thắng lợi lửa đưa đến trên chiến trường, dùng để khích lệ tinh thần. Bất quá giờ phút này Mị Dị Mạn giống như một tên đã chết chìm nhân, cho dù là một cây rơm dạ hắn cũng muốn nắm chặt. Mị Dị Mạn đem trông đợi ánh mắt nhìn về phía Lý Vong Ưu, chờ đợi hắn giải thích. Lý Vong Ưu hào hào cười một tiếng, tát bảo, không bằng tìm một thích hợp nói chuyện địa phương nói chuyện. Ngươi sẽ không làm đoán ngay trước mọi người nói chuyện này chứ? Mị Dị Mạn im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm Lý Vong Ưu nhìn mấy giây, tựa hồ muốn phân biệt hắn nói, đến tột cùng là lời thật hay là lời nói dối. Rốt cuộc, nội tâm kia vẻ chờ mong hay lại là chiến thượng phong, hắn tự tay làm ra một cái mời thủ thế, xoay người dẫn Lý Vong Ưu cùng mấy vị hoàng khố hướng hiên từ bên trong đi tới. Lễ tuyển phường hiên từ hỏa đàn trung thánh hỏa, sở dĩ sẽ không giải thích được tự đi tắt, dĩ nhiên là anh em nhà họ Trình cung ất chỉ sinh đôi, phòng di ái bọn họ làm ra tới. Tạ lạc nhân hỏa vò, không cho phép không phải là giáo đồ tiến bảo. Nhưng là chính bởi vì có tiền có thể ma xui quỷ khiến, lấy đám này hoàn khố mỗi cái gia tộc ở Trường An thành bên trong thế lực, muốn tìm ra nguyện ý vì tiền bán đứng linh hồn nhân cũng không khó, càng không cần phải nói tìm tới một ít tín ngưỡng cũng không thuần túy tạ lạc nhân. Đang đối với mấy vị tạ lạc nhân ưng thuận trọng lợi cám dỗ sau, những thứ này tạ lạc nhân không chậm trễ chút nào làm lên tắt hiên tử thánh hỏa đồng lõa. Anh em nhà họ Trình cùng ất chỉ sinh đôi, để cho người ta lập tức chế tạo gấp gáp rồi mấy cái túi da, đem các loại túi da cột ở đó mấy vị tạ lạc nhân trong quần áo. Túi da một đầu mở miệng, từ trong quần áo ống tay áo xuyên ra đến, có rộng lớn quần áo che giấu, ai cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Sau đó là ở trong túi da dưới vào giấm cùng kiếm phan. lại để cho mấy vị này tạ lạt nhân giả trang thành kính tín đồ, tiến vào hỏa vò hướng về phía thánh hỏa triều bái khấn cầu. Trong trường hỏa vò tế sư môn, không có người chú ý tới, ở hỏa đàn trung tế bái cầu nguyện tạ lạt nhân tín đồ chung, có mấy người đang cầu nguyện lúc len lén đem ống tay áo nhắm ngay thiêu đốt thánh hỏa đồng đỉnh. Trong túi da dấm cùng kiềm phan phát sinh phản ứng hóa học, không ngừng sinh thành có hai chất khí. Mà nhiều chút có hai chất khí liền theo túi da cửa ra, từ mấy vị kia tạ lạt nhân áo khoác nơi ống tay áo, quần quần không dứt chảy vào đồng đỉnh bên trong. Có hai chất khí so với không khí trọng, chảy vào trong đỉnh đồng sau rất nhanh tụ tập ở trong đỉnh đồng, ngăn cách vật liệu gỗ thiêu đốt cần không khí, đem ngọn lửa hít thở không thông tác. Này có hai chất khí vô sắc vô vị, hiên tử trông được thủ hỏa vò tế sư tự nhiên không thể nào phát hiện đầu mối. Chờ bọn họ chú ý tới hỏa vò hơn mấy cái trong đỉnh đồng thánh hỏa rối rít tắt lúc, ở hỏa vò bên trong tế bái khấn cầu tạ lạt nhân tín đồ cũng phát hiện trường hỗn loạn tương mừng. Mà mấy vị kia hoàn thành nhiệm vụ tạ lạt nhân, liền thừa dịp hỗn loạn, rối rít chạy ra khỏi hiên tử. Hết thảy các thứ này cũng thần không biết quỷ không hay, ở hóa học kiến thức cơ hồ là số không niên đại, cho dù hiên giáo tế sư cùng các giáo sĩ suy nghĩ nát óc, cũng không thể nào biết được thánh hỏa là như thế nào bị tắt xuống. Thực ra mấy vị kia làm nội gián tạ lạt nhân giống vậy không biết, bọn họ chỉ là dựa theo phân phó, ở áo khoác bên trong trói một cái đại túi ra. Sau đó dựa theo phân phó, đứng ở thánh hỏa cạnh, đem áo khoác ống tay áo nhắm ngay trong đỉnh đồng thánh hỏa. Làm trong đỉnh đồng thánh hỏa rối rít tắt lúc, mấy vị này tạ lạt nhân cũng bị sợ hết hồn, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là mơ hồ nhận ra được, thánh hỏa tắt hẳn cùng bọn chúng có liên quan. Mấy vị này tạ lạt người xuất hiện ở cũng bắt đầu cảm thấy sợ, từ các con em nhà giàu sang quyền quý trong tay thu rồi tiền bạc sau, rồi rít rời đi Trường An, viễn phó Tây vực đi, chuyện này càng trở thành một cái huyền án. Mị dị mạn đem Lý Vong Ưu đám người mời vào rồi hiên từ chung một gian tinh thất, thay đổi vốn là bướng bỉnh thái độ, đem tư thái hạ thấp mở miệng hỏi, tiểu lang quân, xin hỏi ngươi nói thánh hỏa là ý gì? Chính là thiên hỏa, ta có thể giúp các ngươi đến tìm tới tinh khiết nhất thiên hỏa. Lý Vong Ưu cười nói, hắn đã sớm nghĩ xong phải như thế nào lắc lư vị này hiên giáo tát bảo. Mặc dù mị dị mạn không biết thánh hỏa đến tột cùng là như thế nào tát, nhưng khẳng định cùng trước mắt mấy người thoát không khỏi liên quan. Nhưng vô bằng vô cớ, chính mình liền đối mới là như thế nào thao tác cũng không biết, tiếp tục dây dưa chuyện này cũng không có ý nghĩa, bây giờ hắn chỉ muốn làm rõ ràng Lý Vong Ưu nói thật giả. Nếu như chỉ là xét đánh lửa, ta tựa hồ cũng không cần ngươi trợ giúp. Mị dị mạn hồi phục một tia lý trí, giọng bình thản hồi đáp. Cao cấp nhất thánh hỏa, có thể là không phải đơn giản như vậy có thể hái được, mặc dù gom lôi điện lửa rất khó khăn, nhưng bọn hắn hiên giáo lại giống vậy có thể làm được. Thắng lợi lửa mấu chốt còn tại ở yêu cầu thu thập trong giáo đồ mỗi cái giai cấp cung phụng thánh hỏa, đây là một việc phi thường rườm rà nghi thức quá trình, thậm chí yêu cầu tiêu phí mấy năm thời gian tiến hành. Lý Vong Ưu cười lắc đầu, không, ta nghĩ các ngươi lầm. Lôi điện lửa thực ra cũng không tính chân chính thiên hỏa hẳn đến từ Thái Dương. Thái Dương? Đúng, đến từ Thái Dương ngọn lửa, mới là tinh khiết nhất thánh hỏa, ngươi muốn không? Ta có thể giúp các ngươi thu thập. Lý Vong Ưu lời nói để cho Mị Dị Mạn bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao theo dõi hắn. Thật lâu Mị Dị Mạn mới biểu tình nghiêm túc, từng chữ từng câu hỏi ngươi xác định là đến từ Thái Dương thiên hỏa. Tiểu Lang Quân, ngươi nghĩ rõ ràng, lừa dối chúng ta hiên giáo hậu quả nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Mị Dị Mạn chưa từng nghe nói qua Thái Dương thiên hỏa có thể hái được, nhưng nếu quả thật là Thái Dương thiên hỏa, hắn dám khẳng định, đây tuyệt đối là cao cấp nhất thánh hỏa, thậm chí so với giáo nghĩa chung quy định thắng lợi lửa càng hiếm thấy. Lý Vong Ưu cười khúc khích, ta lừa ngươi có ích lợi gì? Ta tự nhiên sẽ ngay trước các ngươi hiền giáo mặt, hái được Thái Dương thiên hỏa. Hắn tự nhiên có lòng tin hái được cái gọi là Thái Dương thiên hỏa, thực ra không phải là hậu thế thế vận hội Olympic thánh hỏa thu thập quá trình sao? Thông qua đem ánh mặt trời tập trung ở gương lon trung ương, sinh ra nhiệt độ cao dẫn hỏa thánh hỏa, đây là thu thập Olympic ạ thánh hỏa duy nhất phương thức. Mặc dù này đại đường Lý Vong Ưu chuẩn bị không ra cái gì gương lon đến, bất quá hắn như thế có biện pháp thông qua tương tự thủ đoạn hái được cái gọi là Thái Dương Thánh Hỏa. Liên hậu thế thế vận hội Olympic cũng công nhận Thánh Hỏa, còn sợ lắc lư không tới này bái hỏa giáo. Vậy thì mời mau mau bắt đầu đi, cần gì? Chúng ta hiên giáo toàn bộ cung cấp. Mị dị mạn có chút tin tưởng Lý Vong Ưu nói rồi, chuyện này Lý Vong Ưu quả thật lừa gạt bọn họ không được. Nếu như Lý Vong Ưu dám can đảm lừa dối bọn họ, mị dị mạn thề mình nhất định sẽ đi đại đường hoàng đế bệ hạ nơi đó tố cáo. Thậm chí hội yêu cầu toàn bộ ở Trường An tạ lạt thương nhân bái thị, cấp cho đại đường triều đình áp lực. Nắm trong tay ti chủ chi lộ thương mậu lui tới, mị dị mạn không tin đại đường hoàng đế bệ hạ, sẽ không vì bọn họ chủ trì công đạo. Lý Vong Ưu lại khoát tay một cái, ta giúp các ngươi thu thập thiên hỏa tự nhiên có thể, nhưng ngươi lấy cái gì tới trao đổi. Ta có thể không phải là các ngươi hiên giáo tín đồ, không nghĩa vụ giúp các ngươi chuyện này. Hoàng Kim, Châu Báu, nữ nhân, ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi cái gì, chỉ cần ngươi có thể hái được Thái Dương Thiên Hỏa. Mị Dị Mạn ngạo mạn nói, đối với Tạ Lạt người mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cũng không là vấn đề. Lý Vong Ưu tựa như cười mà không phải cười nhìn Mị Dị Mạn, ta bảo, ngươi biết ta nghĩ muốn là cái gì, đem cái kia đại tần đầy tớ gái giao cho ta, đổi lấy Thái Dương Thiên Hỏa. Mị Dị Mạn lại có chút chần chờ, đem kia đại tần nữ nhân biến thành kỹ nữ, là từ Ba Tư Hiên giáo thần điện chuyển tới mệnh lệnh, hắn không biết mình là có nên hay không vi phạm. Hắn hoàn toàn quên mất, trước hắn là như thế nào hối hận không có ở các con em nhà giàu sang quyền quý nói lên yêu cầu thời điểm liền đem người nữ kia nô giao cho bọn họ. Thấy Mị Dị Mạn do dự bất quyết, Lý Vong Ưu lần nữa đầu độc nói, ta bảo, Ba Tư khoảng cách đại đường xa không thể chạm, ngươi tùy tiện tuyên bố người nữ kia nô bệnh qua đời là được. Phải biết, cùng một tên nhỏ nhặt không đáng kể đẩy tớ gái so với, Thái Dương Thánh Hỏa mới là trong một vạn không có một thần vật. Mị Dị Mạn bị Lý Vong Ưu thuyết phục, gật đầu một cái, tiểu lang quân, chỉ cần ngươi thật có thể giúp ta hái được Thái Dương Thiên Hỏa, tên kia đẩy tớ gái ngươi có thể mang đi, tùy ý xử trí. Lừa dối rồi nửa ngày, rốt cuộc để cho Mị Dị Mạn không kiên trì, Lý Vong Ưu mặt thượng nhẫn không dừng được lộ ra nụ cười. Mặc cho ngươi Mị Dị Mạn như thế nào ngạ mạn, cũng bất quá là một gã không từng va chạm xã hội dế nhui mà thôi. Muốn không lo lắng Mị Dị Mạn cho cùng đường quay lại cắn, gây bất lợi cho ạ phở ô đấy, Lý Vong Ưu thậm chí cũng không tính để cho hắn như thế ung dung vượt qua. Chương 157, nguyện ý đi theo ta không? Mị Dị Mạn cũng là đánh tính toán thật hay, nếu quả thật có thể như này đường nhân thiếu niên nói, có thể làm đến người sở hữu mặt, hái được Thái Dương Thiên Hỏa, kia lễ tuyển phường này hiên tử coi như xoay mình nông nô đem ca xứng rồi. Không chỉ có hiên giáo thần điện sẽ không truy cứu hắn thánh hỏa tắt trách nhiệm, hắn sẽ còn lấy được càng nhiều thu hoạch. So sánh với, một cái La Mã đẩy tớ gái quả thật không coi vào đầu chuyện. Hơn nữa trải qua hiên từ hỏa vò bên trên thánh hỏa vô duyên vô cớ tắt giáo hấn, hắn cũng không dám đắc tội nữa Lý Vong Ưu rồi. Cho dù Lý Vong Ưu cho bọn hắn hái được Thái Dương Thánh Hỏa, nếu như lại bị làm tắc ngỏng, vậy hắn liền thật vô dụng đường sống. Khả năng đến lúc đó đập đầu tự tử một cái ở hiên từ hỏa vò đồng đỉnh bên trên, là hắn có thể nghĩ đến thoải mái nhất chuyện. Tiểu Lang Quân, ngươi bao lâu có thể vì ta hiên giáo thu thập Thái Dương Thánh Hỏa? Mị Dị Mạn nóng nảy hỏi. Tùy thời đều có thể, chỉ cần có Thái Dương, vào lúc giữa trưa tốt nhất. Mị Dị Mạn túi đầu hơi suy nghĩ một chút, vậy thì sau 3 ngày buổi trưa như thế nào? Ngươi phải ngay trước ta hiên giáo toàn bộ tế sư cùng giáo sĩ mặt, hái được thuần khiết Thái Dương Thánh Hỏa. Lý Vong Ưu gật đầu một cái, có thể, bất quá ngươi được để cho ta trước đem kia đại tần đẩy tớ gái mang đi. Mị Dị Mạn như là đã đáp ứng cái này giao dịch, cũng không có từ chối, gật đầu đáp ứng. Nếu như sau 3 ngày buổi trưa, Lý Vong Ưu có thể ngay trước Trường An thành bên trong toàn bộ hiên giáo cúng tế cùng giáo sĩ mặt, hái được Thái Dương Thánh Hỏa, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như Lý Vong Ưu là lừa dối bọn họ, hiên giáo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mị Dị Mạn triệu hoán đến một vị giáo sĩ, để cho hắn cùng với Lý Vong Ưu đám người đi chỗ đó người hồ tử quán, phân phó người hồ trưởng quỹ thả người. Lý Vong Ưu đám người cáo từ rời đi, Mị Dị Mạn tự đi làm việc đến chuẩn bị sau 3 ngày Thánh Hỏa thu thập tế điển nghi thức, đây là một cái rườm rà công việc. Đồng thời hắn còn phải trấn an giáo đồ, bảo hắn biết môn thánh hỏa, sở dĩ sẽ vô duyên vô cớ tắt, là bởi vì hiên từ sắp thu thập thuần khiết vô cùng Thái Dương Thánh Hỏa. Ở tối thánh khiết, cao quý nhất Thái Dương trước mặt thánh hỏa, trong lửa lửa tự nhiên tắt, là đối Thái Dương Thánh Hỏa tôn sùng. Lần giải thích này, phối hợp với hiên từ hỏa vào bên trên thánh hỏa, vô duyên vô cớ tự động tắt, ngược lại để cho hiên giáo tín đồ tin là thật. Dù sao lúc ấy hỏa vào bên trong có không ít tín đồ đang ở tế bái khấn cầu, bọn họ thấy tận mắt trong đỉnh đồng. Thánh hỏa liên tiếp tự động tắt. Ở tát bảo Mị Dị Mạn tuyên truyền hạ, người sở hữu, bao gồm hiên tử trung tế sư cùng giáo sĩ, cũng tin lần giải thích này. Tạ Lạc Nhân bắt đầu khấn cầu, mong đợi sau 3 ngày Thái Dương Thánh Hỏa hạ xuống. Trở ra hiên tử, anh em nhà họ Trình, Vất Chỉ sinh đôi, phòng di ái, Ngưu Chính Bình đã sớm ở hiên tử cửa chờ đợi bọn họ. Ngại vì có hiên giáo giáo sĩ tại chỗ, tất cả mọi người nín cười ý, lẫn nhau nháy nháy mắt, truyền lại tin tức. Hôm nay chuyện này, đối với cái này bởi các con em nhà giàu sang quyền quý mà nói, thật sự là quá mức có vẻ. Chuẩn bị tắt hiên giáo thánh hỏa, loại chuyện này đối với cái này bởi buồn chán tìm thú vui các con em nhà giàu sang quyền quý mà nói, thật là quá kích thích quá đã. Bất quá bọn hắn cũng biết chuyện này không thể lộ ra, thậm chí ngay cả bọn họ cha chú cũng không có phương tiện báo cho biết, cũng chỉ có thể mấy người giữa lẫn nhau vui trộm. Cái này làm cho các con em nhà giàu sang quyền quý thật là tiếc nuối, có loại cẩm ý dạ hành cảm giác. Một đám người lần nữa trở lại Tây Thị người hồ tử quán, Hiên giáo giáo sĩ hướng người hồ trưởng quỹ truyền đạt tát bảo mì gì màn mệnh lệnh, để cho hắn giao ra tên kia đại tần đầy tờ gái. Người hồ trưởng quỹ không nghĩ tới vẹn vẹn nửa ngày, Lý Vong Ưu đã nói phục rồi hiên giáo tát bảo, này khiến hắn rất ngạc nhiên không dứt. Tát bảo mệnh lệnh, người hồ trưởng quỹ tự mình tuân theo. Hắn để cho người ta đem ạ phờ ô đất gọi ra, chuẩn bị đi hướng Trường An huyện huyện Nha làm thủ tục. Tối hôm qua hỏa thai sau, ạ phờ ô đất xoay người lúc rời đi. Nhắm mắt, kia một giọt lệ, mang theo một phần cố chấp, một phần chờ đợi, một phần kiên quyết, một phần yêu thương rơi xuống. 2 năm trước, làm cắt tây đốn thành bị người ba tư công phá một khắc kia, đối với tuổi gần 13 tuổi thiếu nữ mà nói, phảng phất nhìn thấy cả thế giới tan vỡ ở trước mặt nàng. Thiêu đốt hỏa diễm trong phế tích, một mảnh kia miếng ngói gạch cũng có khắc nàng sinh động trí nhớ. Từ một tên thiên chi tiêu nữ trở thành đầy tờ gái, ạ phờ ổ đẹp đối thần mất đi tín ngưỡng cùng hy vọng. Sau đó dài đến 1 năm rưỡi rất dài đường đi, càng làm cho ạ phờ ổ đẹp đối tương lai đánh mất mong đợi, cố hương, không trở về được nữa rồi, nàng chỉ là một bị trí nhớ trục xuất người đáng thương. Hôm qua, ở nàng dùng mọi cách phản kháng chung, bị kéo đi ra gặp khách. Ạ phờ ổ đẹp cho là kia đem là người mình sinh, vô biên hắc ám địa ngục bắt đầu. Lại không nghĩ rằng kia cười lên rất đẹp mắt đại đường thiếu niên, sẽ ôn nhu đứng ở bên cạnh nàng, giọng nhu hòa hỏi nàng, ngươi không sao chớ. Vẹn vẹn một câu nói, trong lòng ạ phờ ô đẹp phảng phất liền bị ái thần cụ địch bắn trúng một mũi tên, nàng nhu thuận mặc cho kia đại đường thiếu niên dắt tay nàng nhập tọa. Bị bạn hắn cười nhạo xấu xí lúc, ạ phờ ô đẹp gắt gao cắn miệng của mình ngôi, không để cho nước mắt rơi hạ. Nàng chủ động đổi lại múa phục, nhảy lên thác chi múa, mong muốn chính mình tốt đẹp nhất một mặt, hiện ra cho kia đại đường thiếu niên. Một khắc kia, nàng quên được chính mình nữ thân phận của nô, cam tâm tình nguyện bỏ ra chính mình hết thảy, muốn trọng hồi mộng chung thế giới. Khi hắn hay lại là đi, cũng không có mang đi chính mình. Nghe bên trong tiểu quán còn lại hồ cơ nói, thiếu niên kia định đưa nàng mua lại, nhưng bị người hồ trưởng quỹ cự tuyệt. À phờ ồ đã biết đây là vì sao, hiên giáo, người ba tư cùng tạ lạt nhân chung nhau tông giáo, bọn họ muốn mượn này làm nhục chính mình, làm nhục La Mã đế quốc. Vị kia đại đường thiếu niên sau khi rời đi, nàng đã làm xong chuẩn bị. Một quả mài nhọn hoắt cái châm cài đầu, ở một lần bị cưỡng bách đi đón khách trước, ạ phờ ồ đẹp liền đem đưa nó cắm vào tim mình. Mang theo đối với hắn nhớ nhung, cho đến thể xác suy hủ, nhưng là, giờ khắc này, ạ phờ ồ đẹp nhưng lại hận hắn. Toàn bộ tốt đẹp thời gian, đã xa xa một đi không trở lại rồi. Trong lòng ạ phờ ồ đẹp đã kinh sinh không ra một tia thương cảm đến, bởi vì còn sống thế giới đã không có nếu như. Làm người hồ tiểu quán trưởng quỹ sai người đi triệu hoán nàng lúc, ạ phờ ồ đẹp trong lòng bàn tay đã giữ chặt này chỉ nhọn cái châm cài đầu. Ra nàng dữ liệu, xuất hiện ở trước mặt nàng, là vị kia mặt đầy ấm áp nụ cười đại đường thiếu niên. A phờ ô đất vốn là thẫn thờ trên mặt, một giọt nước mắt lần nữa chảy xuống. Nàng một bên lau nước mắt, một bên nét mặt tươi cười như hoa. Ngươi là đến ta đi sao? Đúng nguyện ý cùng ta đi sao? Ta nguyện ý. Lý Vong Ưu lần nữa hướng thiếu nữ đưa tay ra, dắt A phờ ô đất bàn tay. Tay nàng mềm mại không xương, mềm nún, có chút lạnh. Lại thật chặt siết chặt Lý Vong Ưu tay, phảng phất nắm chính mình hạnh phúc. Người hồ tiểu quán trưởng quỹ, phụ bồi bọn họ đi Trường An huyện huyện Nha làm thủ tục. Lý Vong Ưu để cho hắn viết xuống văn thư đem ạ phờ ô đất thả không làm lương, nắm Trường An huyện huyện Nha khai cụ văn thư, cùng với người hồ trưởng quỹ thả miễn văn thư, từ biệt các con em nhà giàu sang quyền quý, chuẩn bị mang theo hồ cơ thiếu nữ về nhà. Vốn là Lý Vong Ưu còn muốn hướng các con em nhà giàu sang quyền quý mượn nữa một con ngựa để cho ạ phờ ô đất ngồi cưỡi, nhưng lại bị hồ cơ thiếu nữ cự tuyệt. Ở các con em nhà giàu sang quyền quý nghiền ngẫm trong nụ cười, ạ phờ ồ đẹp không có chút nào ngượng ngùng, cố chấp yêu cầu cùng Lý Vong Ưu cùng cưới một con ngựa. Từ lúc từ người hồ tiểu quán sau khi ra ngoài, nàng nụ cười trên mặt liền lại cũng không có biến mất quá. Hai người chen chúc ở trên lưng ngựa, nàng rúc lại Lý Vong Ưu trong ngực, tò mò đánh giá bốn phía hết thảy. Tin mã do cương hướng định chu thôn đi, Lý Vong Ưu nhưng có chút chứng đau. Phải làm thế nào cùng mỹ nữ cấp trên giải thích ạ phờ ổ đẹp sự tình đây? Đỉnh gấp, yêu cầu câu trả lời, ở tuyến các loại. Chương 158, nam nhân không thể kinh sợ, chính là mới vừa. Lý Vong Ưu thấp thỏm bất an trùng, mang theo ạ phờ ổ đẹp quay trở về định chu thôn. Nhị bát giai nhân Nguyễn Ngọc ở ngực, lại vừa là xinh đẹp như vậy không thể tả thiếu nữ bản Angelina. Dũ ly, Lý Vong Ưu phải nói tâm không gợn sóng, đây tuyệt đối là gạt người. Thiếu nữ kia yếu nếu không có cốt thân thể mềm mại tại hắn trong ngực, theo ngựa chạy động lúc không ngừng lắc lư, và chạm. Lý Vong Ưu cơ hồ đều phải hóa thân làm chó sói. Muốn là không phải trong lòng Lý Vong Ưu lo lắng như thế nào cùng mỹ nữ cấp trên giải thích, sợ rằng thật sẽ va chạm gây gổ. Ngược lại bây giờ ạ phở ô đất trái tim toàn hệ ở trên người Lý Vong Ưu, hắn thật muốn làm chút chuyện gì xấu, thiếu nữ là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thẳng đến lúc này, A Phở Ổ Đẹp mới biết, vị này đại đường thiếu niên tên là Lý Vong Ưu, rất êm hai tên. Vong Ưu, quên ưu sầu, đây là thần linh đối với chính mình ám chỉ sao? Là hy vọng chính mình từ nay quên ưu sầu, vui vẻ ở đại đường sống được sao? A Phở Ổ Đẹp biết ngoài vạn lý cố hương, chính mình cuộc đời này khó khăn hồi, mà đem chính mình cứu ra hố lửa người đàn ông này, có lẽ chính là nàng cả đời ỷ vào. Nàng lại bắt đầu suy nghĩ miên man, Lý Vong Ưu có thể hay không cưới nàng? Hắn còn có còn lại thê tử sao? Hắn thê tử môn sẽ tiếp nhận chính mình sao? Mặc dù La Mã đế quốc là chế độ một vợ một chồng, nhưng lúc này A Phở Ô Đất lại không một chút nào để ý, cùng những nữ nhân khác cùng chung Lý Vong Ưu. Chỉ cần mình có thể ở lại bên cạnh hắn, liền vậy là đủ rồi. Trong lúc nhất thời, trên lưng ngựa hai người theo đuổi tâm sự riêng, cũng không nói gì thêm. Không tới trăm dặm chặng đường, dưới quần ngựa chậm nữa, sau một canh giờ rưỡi cũng từ Trường An trở lại Định Chu thôn cửa nhà. Lão quản gia cùng Như Vũ thấy nhà mình lang quân trở về phủ, liền vội vàng nên lánh ra, Mã Chu cũng ra nên tiếp hắn này sư trưởng, ba người cũng rất ngoài ý muốn nhìn cùng Lý Vong Ưu cùng cưới một người cưới ngựa hồ cơ thiếu nữ. Lý Hành, đây là A Phở Ô Đẹp, nàng là. Lý Vong Ưu tung người xuống ngựa, gãi gãi đầu, không biết giải thích như thế nào thiếu nữ thân phận, dứt khoát cười ha hả, sau này sẽ nói cho các ngươi biết. Lý Hành, ngươi trước đi để cho tỷ nữ môn cho nàng an bài căn phòng, sau này nàng ngay tại trong nhà ở. Lý Hành cùng Như Vũ trên khuôn mặt giàn ua, lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười, nhà mình lang quân, rốt cuộc trưởng thành A. Mặc dù mang về là hồ cơ, bất quá cái này cũng không coi vào đâu, đại đường quyền quý trong nhà, ai không quyển dưỡng mấy cái hồ cơ thị thiếp. Trong nhà tô nương tử, tự nhiên cũng rất tốt, ngoại trừ tuổi tác quả thực lớn một ít. Bất quá những ngày qua, tô trưởng khanh bày ra xử lý trong phủ sự vật năng lực, để cho lão quản gia khâm phục không dứt. Càng không cần phải nói bây giờ kia xe ngựa bốn bánh đi, cũng là Tô Trường Khanh đang quản lý, Định Chu thôn chung một đám quan trung hán tử, vô dụng hai ngày, liền cũng đối với nàng nói gì nghe nấy. Bây giờ Định Chu thôn bên trong, Tô Trường Khanh nói chuyện, so với lao trưởng thôn lên tiếng còn càng dễ sử dụng. Cho nên trong lòng lão quản gia, Tô Nương Tử hẳn là sau này trong nhà chính thê đại nương tử. Mà Lý Vong Ưu mang về một tên hồ cơ, điều này hiển nhiên đó là lang quân thị thiếp. Bất quá Lý Hành cùng trong lòng Như Vũ đều tại nhổ nước bọn, chính mình lang quân tìm những nữ nhân này, quả thực chưa ra hình dáng gì a. Lao lao, xỉu xỉu. Coi như đại đường nhân, Lý Hành cùng Như Vũ, thậm chí Mã Chu trong mắt, A Phở Ổ Đẹp tướng mạo cũng đều thuộc về đồ tồi hình, cùng những hoàn khố đó môn cái nhìn như thế. Về phần nói Tô Trường Khanh lão. Ách, nếu như Tô Trường Khanh biết, Lý Hành cùng Như Vũ oán thầm nàng lão, phỏng chừng Lý gia nhất định sẽ phát sinh huyết án. Lang quân, lão nô minh bạch, hắc hắc. Vị này A Phở, cái gì, yêu cầu cho nàng an bài một vị tỷ nữ phục vụ sao? Lão quản gia cười do hỏi, A Phở Ô Đẹp tên quả thực quá dài, lao đầu căn bản không nhớ được. Là A Phở Ô Đẹp, ách, liền như vậy, phỏng chừng ngươi cũng không nhớ được, ngươi an bài một vị tỷ nữ chiếu cố nàng. Lý Vong Ưu lại đọc một lần, bất quá nhìn Lý Hành kia mê mang ánh mắt, hiển nhiên vẫn không có nhớ A Phở Ô Đẹp tên. Liên quan đến hắn giòn nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ, ta sau này gọi ngươi A Lệ Nạ được không? Tên ngươi, đối với đại đường người mà nói quá dài. A Phở Ổ Đẹp Nhu thuận gật đầu một cái, hảo nha, ta thích A Lệ Nạ danh tự này. Lý Vong Ưu cho song phương làm giới thiệu, A Lệ Nạ hướng mọi người làm cái tiêu chuẩn đại đường vạn phúc lễ. Hai tay nàng ngón tay đan sen, thả tới eo phải bên, không người khuất thân tỏ vẻ kính ý, chư vị vạn phúc, ta là A Lệ Nạ, là làng quân nữ nhân. A Lệ Nạ lời này, để cho Lý Vong Ưu cùng Lý Hành, Ngưu Vũ, Mã Chu bốn người đồng thời bị nước miếng sặc ho khan. Lý Vong Ưu mặt già đỏ lên, cũng không dám lại để cho A Lệ Nạ nói tiếp, kéo nàng liền hướng bên trong cửa đi tới. Mã Chu không biết nên nói cái gì cho phải, sư trưởng này hồ cơ thị thiếp, thật sự là gan quá lớn rồi. Lý Hành ngược lại là cười tay vớt trong râu, thầm nghĩ này hồ cơ lại trực tiếp ngay trước mặt mọi người, nói mình là lang quân nữ nhân, hắc hắc, này trong phủ sau này có náo nhiệt. Lý Hành, Trường Khanh có ở nhà không? Lý Vong Ưu bên hướng bên trong cửa đi tới, vừa hỏi. Lão quản gia liền vội vàng đáp lời. Hồi lang quân, Tô Nương Tử đi Trường An Thành chưa trở lại, Bội Lan cùng Ngưu Dung theo nàng cùng đi. Biết. Lý Vong Ưu chẳng biết tại sao, nghe nói Tô Trường Khanh không ở trong nhà, không khỏi cảm thấy buông lòng rất nhiều. Bất quá nhìn sắc trời một chút, nhiều nhất còn có một cái giờ, Trường An Thành bên trong mộ cổ liền muốn gõ, mỹ nữ cấp trên cũng mau phải về nhà rồi. Chết yểu, nếu như ạ lẽ ná ngay trước mỹ nữ cấp trên cũng tới một câu ta là hắn nữ nhân, kia chuyện vui có thể to lắm. Muốn phân phò ạ lệ nạ sau này đừng như vậy nói, nhưng nhìn một chút bên người ạ lệ nạ, kia trương cười khanh khách gương mặt, Lý Vong Ưu lại lời gì cũng nói không ra ngoài. Ma đản, chết thì chết đi. ghê gớm bất cứ giá nào các loại mỹ nữ cấp trên ghen nổi đoá thời điểm, hắn sử dụng ra tuyệt chiêu cũng được. Ách, hay là trước phân phó tỷ nữ, đem trong nhà hoạt bổ cái gì đã thu thập xong rồi, cũng không dám lấy ra. Vạn hạnh à, đại đường còn một hữu cái gì bàn phím, máy tính mọt thở tô loại đồ vật xuất hiện, sầu riêng loại nước này quả càng là một hữu. Nhìn mình lang quân kia quấn quýt bộ dáng, lão quản gia Lý Hành cùng Lưu Vũ không nhịn được lắc đầu, còn thể thống gì, còn thể thống gì à? Đường đường Lý gia gia chủ, làm sao có thể sợ một nữ nhân? Chuyến đi bọn họ Lý gia mặt mũi hoàn toàn không có. Mã Chu cũng cảm giác mình này tiểu sư trưởng, cái gì cũng tốt, tại sao lại như thế sợ nữ nhân? Chính mình cái gì cũng có thể học sư trưởng, chính là điểm này, đó là tuyệt đối không thể học. Nếu như Lý Vong Ưu biết Lý Hành, Lưu Vũ cùng trong lòng Mã Chu suy nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Muốn tại hậu thế, mỹ nữ cấp trên như vậy nữ thần, là một cái ánh mắt là có thể đấm phát chết luôn một đám nam nhân tồn tại. Ai, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Nữ quyền tràn lan A, Lý Vong Ưu bi phẫn nghĩ đến. Bất quá Lý Hành kia ánh mắt khinh bỉ, nhưng cũng để cho Lý Vong Ưu có chút không bỏ được thân là nam nhân mặt mũi, hắn trợn ưỡn một cái lưng. Này mẹ nó lại là không phải hậu thế, đây là đại đường. Lao tử chính là muốn tam thê tứ thiếp thế nào tích. Lý Vong Ưu dự định cương quyết một lần, tuyệt đối không thể lại ôm hậu thế cái loại này tâm tính đối mặt mỹ nữ cấp trên. Nếu không sau này phu cương không dao động, đây chính là muốn chết sự tình. Làm nam nhân, không thể kinh sợ, chính là mới vừa. Lý Vong Ưu ho nhẹ một tiếng, đang định bày ra thân là gia chủ tư thái lúc, lại nghe ngoài cửa truyền tới một trận dồn dập tiếng vó ngựa. Tiếp đó, một đạo thân ảnh tung người xuống ngựa, mang theo một cơn gió mạnh vọt vào đại môn. Lang quân, ra, xảy ra chuyện, Tô nương tử bị kẹt đông thị bên trong, ngươi đi nhanh cứu nàng. Vọt vào đại môn lại chính là Ngưu Dũng, hắn miệng to thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi hô. Chương 159, kia đem nương chi. Nghe vậy Lý Vong Ưu cả kinh, Ngưu Dũng bộ dáng càng là dọa hắn giật mình. Nay độc tí trắng hán, lại mang trên mặt vết thương bầm tím, quần áo cũng bị xé rách nhiều chỗ, có chút vết thương còn rịn ra huyết thủy, hiển nhiên ăn không thiệt nhỏ. Huynh trưởng, ai đưa ngươi đánh cho thành bực này bộ dáng? Lao tử tìm bọn hắn tính sổ đi. Ngưu Vũ thấy huynh trưởng bị đả thương, giận tím mặt. Ngưu Dung cũng không để ý hắn, chỉ là chặt níu lại Lý Vong Ưu cánh tay. Lang quân, đi nhanh cứu Tô nương tử. Ngưu Dũng, phát sinh chuyện gì rồi hả? Tô trưởng khanh nàng thế nào? Nói cặn kẽ. Lý Vong Ưu đỡ một cái rồi Ngưu Dũng. Ngưu Dung thở hổn hển mấy hơi, vội la lên, Tô nương tử bị người vây khốn ở xe ngựa giữa các hàng. Lang quân, đi nhanh, trên đường lại nói. Trương An thành cửa thành sắp đóng, chậm liền vào không được thành. Lý Vong Ưu nhìn một cái sắc trời, lúc này đã gần đến hoàng hôn, khoảng cách Trương An thành cửa thành đóng, cũng không bao nhiêu thời gian. Hắn cũng nóng nảy, liền vội vàng hướng Ngưu Vũ hô, Ngưu Vũ, đi nhanh chuẩn bị ngựa, chúng ta đi Trương An. Ngưu Vũ đáp ứng một tiếng đang muốn hướng ra phía ngoài chạy, Lý Hành lại một cái níu lại hắn, chờ một chút, đi trước tìm thôn chính, đi nhanh. Ngưu Vũ sửng sốt một chút, lập tức công khai. Phóng người lên Lý Vong Ưu cưới trở lại Tảo Hồng Mã liền hướng thôn chính ra chạy đi. Mặc dù không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn chính mình huynh trưởng ăn không thiệt nhỏ, Ngưu Vũ thì biết rõ chỉ dựa vào hắn và huynh trưởng hai người, nhưng là chưa chắc có thể xông vào Trường An thành giải cứu Tô nương tử, chuyện này nói không chừng còn phải dựa vào Định Chu thôn hộ nông dân xuất lực. Lao trưởng thôn nghe nói Tô nương tử bị kẹt Trường An thành xe ngựa đi, không nói hai câu gõ trong thôn trước kia láo chuông đồng. Thôn này chuông đồng cũng không thể tùy tiện gõ. Chuông đồng dồn dập gõ 12 hạ, đại biểu trong thôn trước khi uy hiếp. Lao trưởng thôn gõ chuông đồng sau, quyển kia vốn là còn ngồi cửa nhà mình bưng bát to cùng người tán gẫu các hán tử, đột nhiên cả kinh, tiếp lấy liền rối rít xông về trong nhà. Không tới một thời ba khắc, trong thôn phơi quốc tràng thượng bên tụ tập mấy trăm tên tay cầm đủ loại vũ khí tinh tráng hán tử, dẫn đầu 12 vị giáp trụ đến áo giáp, tay cầm vũ khí, nhưng thân thể có tàn tật trung niên tráng hán. Nay 12 vị tráng hán, đó là Ngưu gia huynh đệ năm đó cùng ở Nhạn Môn quan cùng người đột quyết huyết chiến sau, may mắn còn sống sót đồng đội. Định Chu thôn năm đó 60 danh tiền tùy phủ binh xuất chinh, có thể còn sống sót đều có một thân bản lĩnh, mặc dù thân thể tàn tật, nhưng chiến lực không thể khinh thường. Mà trong thôn những thanh đó tráng, cơ hồ đều là này 12 người cùng Ngưu gia huynh đệ theo như trong quân phương pháp huấn luyện ra. Ai cũng dự trù không tới, tiểu Định Chu thôn, trong thôn cơ hồ cất giấu hai lữ quân lực. Nếu như cho bọn hắn hợp với áo giáp cùng trường binh khí, đem sức chiến đấu không một chút nào kém hơn Trường An thành chung những nam nha đó cấm quân hoặc là bắc nha cấm quân. Trong thôn cùng chung quanh thôn phát sinh mâu thuẫn lúc, đánh nhau nhưng là chưa bao giờ thua quá. Thậm chí trong thôn cũng chưa từng không hề mở mắt sâu dân mọt nước đến từ tìm không thoải mái. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng Định Chu thôn vô cùng cằn cỗi có liên quan. Một cái nắm giữ cường hãn võ lực, lại nghèo còn kém làm quần thôn trang, tự nhiên không có sâu dân mọt nước sẽ ngu đến mức tới nơi này trộm đồ. Thôn chính, gõ chuông làm chi? Nhưng là không hề mở mắt sâu dân mọt nước. 12 vị tàn tật phủ binh chung một người ồm ồm hỏi. Trong tay hắn nhấc một thanh cũ kỹ trường sóc, sóc trên người hiện đầy đủ loại vết chảy, rất hiển nhiên vũ khí này sử dụng thời gian rất lâu. Nay trường sóc nhưng là dân gian vũ khí cấm, bất quá thôn dân chung lại không ai quan tâm, cơ hồ rất nhiều nhân gia chung cũng có dấu như vậy vũ khí cấm. Lao thôn chính biết người tới không sai biệt lắm, thời gian cấp bách, hắn cũng hoàn mỹ nói nhảm, trực tiếp cất giọng hô, Lý gia Tô nương tử xảy ra chuyện, bị người xấu bao vây Trường An thành Đông thị bên trong, cầm xong ra hỏa chuyện, với lão phu đi, đi cứu Tô nương tử trở lại. Tô Trường Khanh tử tiếp lấy xử lý xe ngựa bốn bánh đi làm ăn, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, cũng đã để cho xe ngựa đi bắt đầu lớn kích thước. Bây giờ Định Chu thôn các thôn dân, không ít cũng đã bắt đầu cưỡi xe ngựa, trợ giúp đồ vật hai thành phố đám thương nhân chuyển vận hàng hóa. Bất quá từ giai đoạn trước xe ngựa số lượng chưa đủ, xe ngựa chất lượng còn có thiếu sót các loại nguyên nhân, Tô Trường Khanh đem xe ngựa chuyển vận khoảng cách, hạn chế ở Trường An thành chung quanh tam trong phạm vi trăm dặm, cũng chính là xe ngựa bốn bánh một ngày chạy trong khoảng cách. Tô Trường Khanh còn liên lạc với đồ vật hai trong thành phố không ít thương gia, hướng bọn họ đề cử Định Chu thôn xe ngựa bốn bánh được. Định Chu thôn cùng Lý gia họp bọn mở xe ngựa bốn bánh đi, bị Lý Vong Ưu rất vô sỉ mệnh danh là như gió nhanh vận xe ngựa bốn bánh đi. Đối với lần này, mỹ nữ cấp trên chỉ là không nói gì liếc mắt, cũng không có phản đối. Như gió nhanh vận xe ngựa bốn bánh đi, mỗi xe chuyên chở hàng hóa 100 dặm địa khoảng cách, thu lệ phí 2 sâu đồng tiền. Này 2 sâu đồng tiền tiền chuyên chở, Tô Trường Khanh lập ra cặn kẽ phân phối phương án. Đầu tiên là nộp thuế, bất quá đại đường thương thuế quả thực thấp đáng sợ, mỗi sâu thuế 20 văn, 2% thuế má cơ hồ tương đương với không có. Đại đường chỉ có tơ lụa, trúc mộc trà nước sơn các loại cao cấp hàng hóa, thương thuế mới là 10%. Khấu trừ 40 văn thương thuế, còn lại 1.960 đồng tiền, một chiếc xe ngựa hai gã xe ngựa khống chế chồng, được 200 văn. Xe ngựa đi thu nhập 30% sung mãn vào xe ngựa đi công sổ sách, dùng cho mua ngựa mở rộng xe ngựa luật lệ khuôn mẫu, cùng với thanh toán xe ngựa đi vận doanh chi tiêu. Còn thừa lại tiền, Lý gia chiếm lục thành, Định Chu thôn chiếm tứ thành, mỗi tháng do lão trưởng thôn theo như nhà số phân phối đồng đều. Như vậy thứ nhất, như gió nhanh vận mỗi chiếc xe ngựa, mỗi chuyển vận 100 dặm địa nghiệp vụ, liền có thể cho Lý gia mang đến hơn 700 đồng tiền thu nhập, Định Chu thôn có thể phân đến 500 văn tả hữu. Nhìn tựa hồ không nhiều, nhưng xe ngựa đi bây giờ đã có gần 30 chiếc xe ngựa rồi, mỗi ngày cơ hồ cũng có thể mang đến quần quận không dứt tiền mặt lưu. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, trong thôn những thứ kia đã thượng cương lên làm xe ngựa không chế chồng thôn dân không đề cập tới, đó là phổ thông hộ nông dân nhân gia, nhà nhà cũng có thể vô căn cứ phân đến mấy trăm đồng tiền. Đây chính là mới mấy ngày thời gian a, hơn nữa trong thôn xe ngựa trước mắt cũng còn không nhiều dưới tình huống. Định Chu thôn hộ nông dân môn, đi bây giờ đường cũng mang phòng, cảm giác lưng thẳng tắp rất nhiều. Lưu Thợ Mộc một nhà càng là bận tối mày tối mặt, ngày ngày trong thôn hộ nông dân môn dưới sự giúp đỡ, bận bịu chế tạo, sửa chữa xe ngựa, thậm chí còn từ trong thôn thanh niên trai trắng trung, chọn lựa vài tên tiểu tử cơ trí làm đồ đệ. Cho nên bây giờ ở Định Chu thôn hộ nông dân môn trong mắt, Lý gia đó chính là vạn gia sinh Phật tồn tại, Tô nương tử càng là người cả thôn tài thần nương nương, là toàn thôn thằng nhỏ. Bây giờ nghe lão thôn chính nói Tô nương tử bị kẹt Trường An Đông thành phố, hơn trăm danh thanh niên trai tráng tất cả đều nổi giận. Trời đất chó chết, ai dám động đến Tô nương tử? Lão tử chém sống rồi hắn. Thôn chính, chớ nói, ngươi nói đi, bây giờ có phải hay không là liền giết bên trên Trường An thành? Kia đem nương chi? Lại liên quan đối Lý gia Tô nương tử động thủ, chúng ta và bọn họ liều mạng. Gần 200 thanh niên trai tráng, ở đó 12 danh tàn tật phủ binh dưới sự hướng dẫn, rất nhiều lập tức sát hướng Trường An thành, đổ máu nam nha cấm quân ý tứ. Vừa mới chạy tới trong thôn phơi cốc chàng Lý Vong Ưu, thấy chàng diện này, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu cũng rơi xuống. Các ngươi đây là muốn đi trở lại lần Huyền Vũ môn chỉ biến, khởi nghĩa tạo phản sao? Chương 160, mỹ nữ cấp trên tâm bệnh. Lý Vong Ưu mau tới trước, ngăn cản kêu lại như sấm lao thôn chính. Mới vừa rồi hắn đã cùng Ngưu Dũng đơn giản câu thông qua rồi, bây giờ Tô Trường Khanh tạm thời còn không có nguy hiểm, nhưng bị người vây ở Thuận Phong khoái vận xe ngựa giữa các hàng, không cách nào rời đi. Hắn muốn thật dẫn gần 200 nhân, nắm đủ loại vũ khí hộ nông dân môn sát hướng Trường An thành, sợ rằng cửa thành thủ quân đều phải xuất động. Lý Vong Ưu được không cho dịch an ủi săn sóc rồi tâm tình kích động lao thôn đang cùng hộ nông dân môn. Bất quá ở hộ nông dân môn nhất trí dưới sự yêu cầu, hắn cuối cùng vẫn là dẫn Ngưu gia huynh đệ, cùng với kia 12 vị bách chiến cuộc đời còn lại phủ binh, nhảy lên lưng ngựa hướng Trường An thành chạy như bay. Lớn như vậy Trường An thành, có rất nhiều cửa thành, cửa cung, khuyết môn, cửa điện, các môn cùng với phường môn, mỗi ngày mở ra cùng đóng cửa những thư này môn, liền cần tiêu phí số giờ. Màn đêm buông xuống, đệ nhất hinh mộ cổ âm thanh sau, đóng cửa cửa cung điện, thứ hai hinh mộ cổ âm thanh sau, bắt đầu đóng cửa cung cửa thành, tả hữu Diên Minh môn, Hoàng thành môn cùng Kinh thành môn, sau đó mộ cổ gõ 800 cái sau, phường cửa đóng. Lý Vong Ưu dẫn 14 cưới, một đường dục ngựa chạy như điên, không để ý tới yêu quý mã lực, tất cả mọi người đều không ngừng quất dưới quần ngựa, rốt cuộc ở tiếng thứ nhất mộ cổ trong tiếng, vọt vào Minh Đức môn. Tạm thời không đề cập tới Lý Vong Ưu bọn họ như thế nào nóng nảy chạy tới Đông thị, lại nói hôm nay sáng sớm, Tô Trường Khanh dẫn Bội Lan cùng Nhu Dũng, theo thường lệ đi Trường An thành Trung Thuận Phong khoái vận xe ngựa được. Tiểu nha đầu Bội Lan cùng Tô Trường Khanh cùng cưới một người cưỡi ngựa, Nhu Dũng cưỡi ngựa ở bên hộ vệ. Bội Lan giúp lại mỹ nữ cấp trên trong ngực, hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Bội Lan bởi vì muốn đi Đông thị kiến thức một phen, mới xin Tô Trường Khanh mang nàng cùng đi Trường An. Trường Khanh tỉ tỉ, Lan quân hắn đêm qua lại chưa có trở về, hừ, nhất định là đám kia con nhà giàu dẫn hắn đi Hoa Thiên tiểu địa rồi. Bội Lan vểnh miệng, bất mãn nói. Hôm qua Lý Vong Ưu cùng người khác hoàn khố ngủ đêm Tây thị người hồ tử quán, chỉ làm cho nhân trở lại lên tiếng chào, nói buổi tối không trở về định chu thôn rồi, đối với lần này, tiểu nha đầu Bội Lan rất có ý kiến. Mỹ nữ cấp trên đưa tay méo một cái khuôn mặt nàng, tiểu nha đầu, ngươi tiểu tâm tư không ít chứ sao. Bội Lan nhăn nhó dễ rủa hạ thân thể, ta nào có, ta là thay Trường Khanh tỷ tỷ ngươi muốn a, hì hì, tỷ tỷ ngươi sẽ không quản quản lang quân sao. Nam nhân a, hử, đều là như vậy, theo hắn đi đi. Tô Trường Khanh đến từ hậu thế, đối với xã giao loại chuyện này ngược lại là kiến quán không trách. Nàng cũng biết, ban đầu trong công ty, bao gồm Lý Vong Ưu ở bên trong, bọn họ những thứ này tiểu bạch lĩnh, vì bắt lại nhất bút đơn đặt hàng, phụng bồi khách hàng đi hộp đêm loại địa phương xã giao, cũng không hiếm thấy. Đối với Tô Trường Khanh mà nói, nam nhân ở ngoại xã giao vui vẻ, nàng cũng là không phải rất để ý, nàng để ý hơn là hai người có thể hay không tư thủ cả đời. Có chút văn thanh mỹ nữ cấp trên, thích nhất lãng mạn nhất chuyện ca từ chung câu kia, ta có thể nghĩ đến lãng mạn nhất chuyện, chính là cùng ngươi đồng thời từ từ thay đổi lão. Cho đến chúng ta lão được nơi đó cũng đi không được, ngươi còn vẫn coi ta là thành trong bàn tay bảo. Từ xuyên Việt đến này đại đường thịnh thế, Tô Trường Khanh liền đem Lý Vong Ưu coi thành suốt đời bạn lữ. Ngoại trừ nguyên bản là đối Lý Vong Ưu rất có hảo cảm nguyên nhân ngoại, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì ở nơi này đại đường, chỉ có Lý Vong Ưu có thể biết nàng. Như vậy cũng tốt so với một nam một nữ lưu lạc hoang đảo, ngươi không chọn hắn, chẳng lẽ còn có đường tuyển chọn sao? Đại đường, mặc dù cũng là không phải hoang đảo, nhưng từ Tô Trường Khanh trong lòng thế giới mà nói, ngoại trừ Lý Vong Ưu ngoại, lại không có thể rộng mở cánh cửa lòng, câu thông trao đổi nhân. Thế giới này đối với nàng mà nói, vậy liền cùng hoang đảo độc nhất vô nhị. Tô Trường Khanh cũng không bởi vì mình có thể giống như những chung đó vai nữ chính một dạng xuyên Việt đến cổ đại sau, có thể cùng một danh cổ nhân hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Vậy quá thiên phương dạ đàm, nàng hoàn toàn không thể nghĩ giống chính mình gả cho một vị đại đường cổ nhân, sau đó quá thâm cư hậu trạch, không ra khỏi cửa hai môn không bước sinh hoạt, đó nhất định chính là tai nạn. Nhưng mỹ nữ cấp trên trong nội tâm cũng có lo âu, đó chính là mình cùng Lý Vong Ưu tuổi tác chênh lệch, thật sự là quá lớn. Mặc dù nàng biết Lý Vong Ưu thực ra so với nàng còn lớn hơn 2-3 tuổi, nhưng là bất kể nói thế nào, bây giờ Lý Vong Ưu thân thể tuổi tác mới 16 tuổi, mà nàng đã 24 rồi. Có câu nói, nữ năm thứ 3 đại học, ôm kim chuyên, nữ đại bác, chuẩn phát ra. Nhưng Tô Trường Khanh nội tâm lại thấp thỏm, chuyện này đối với nàng mà nói, đã sắp trở thành tâm bệnh. Mình thích nam nhân, linh hồn lại phụ thân ở một người thiếu niên trên người, cảm giác quả thực quá quái dị. Chính là căn cứ vào loại này lo lắng bị Lý Vong Ưu ghét bỏ chính mình tuổi tác nguyên nhân, nàng mới không muốn cùng Lý Vong Ưu thân thiết. Hai người rắc rắc tay, đã để cho nàng cảm thấy không được tự nhiên vô cùng. Loại này lo được lo mất tâm tình, để cho mỹ nữ cấp trên một mặt sẽ ghen cửu côn kia mập mạp đưa tới các tuổi trẻ tỷ nữ, một mặt nhưng lại đối Lý Vong Ưu phá lệ buông thả, dù là biết rõ chỉnh sử mặc những thứ này hoàn khố, mang theo Lý Vong Ưu đi Hoa Thiên tiểu địa, nàng cũng không muốn nhiều hơn can thiệp. Mâu thuẫn, quấn quýt, chính là Tô Trường Khanh bây giờ trạng thái tâm lý. Kiềm chế xuống trong lòng tâm tình, một nhóm ba người vào Trường An thành, thẳng đi đến Đông thị. Thuận Phong khoái vận xe ngựa hành tại Đông thị đã mướn một gian sân, coi như xe ngựa hành tại Trường An thành bên trong điểm dừng chân. Bình thường có nguyên nhân vì vận chuyển hàng làm trễ nải thời gian, không thể quay về định chu thôn xe ngựa bốn bánh cùng khống chế chồng, liền lại ở chỗ này tạm thời qua đêm. Nơi này cũng là Thuận Phong khoái vận, nhận tất cả đồ vật hai thành phố thương nhân chở hàng nghiệp vụ cửa hàng chỗ. Sở dĩ lựa chọn đem xe ngựa đi mở ở Đông Thị, chủ yếu vẫn là bởi vì Cửu gia làm ăn ở chỗ này có sản nghiệp. Từ dự định ở Trường An Thành bên trong mở xe ngựa đi, Tô Trường Khanh đầu tiên là liên lạc mập mạp Cửu Côn, xin hắn hỗ trợ ở Trường An Thành bên trong tìm một thích hợp cửa hàng. Cửu gia biết được Lý Vong Ưu lại muốn ngồi xe ngựa đi làm ăn, ngược lại là rất có nhiều chút ngoài ý muốn. Bất quá ở Cửu Nguyên Lương gặp qua xe ngựa bốn bánh vận tải năng lực cùng tốc độ sau, lập tức đánh nhịp muốn cùng Thuận Phong Khoái Vận hợp tác lâu dài. Cửu gia làm lương thực làm ăn, vấn đề lớn nhất đó là lương thực chuyển vận, Thuận Phong Khoái Vận thật là để cho Cửu Nguyên Lương mừng rỡ khôn kể xiết. Đông Thị căn này sân, đó là Cửu gia sản nghiệp, bị Cửu Nguyên Lương lấy cực thấp giá cả cho thuê rồi Tô Trường Khanh. Điều kiện chính là sau này Cửu gia lương thực, toàn bộ do Thuận Phong Khoái Vận phụ trách chuyển vận. Đối với lần này, Tô Trường Khanh tự nhiên không có bất kỳ ý kiến, song phương rất vui vẻ ký kết khế ước. Đã nhiều ngày, như gió xe ngựa đi đã giúp Cửu gia chuyển vận chừng mấy miệng lưỡi công kích lương thực, vô luận là tốc độ hay là giá cả, cũng để cho Cửu Nguyên Lương rất là hài lòng. Tô Trường Khanh đám người đến xe ngựa đi sau, nàng trước tra xét một lần chứng buồn, xác nhận không có vấn đề gì, lại xử lý một ít xe ngựa đi chuyện vụn vặt. Những ngày qua, để cho mỹ nữ cấp trên nhức đầu đó là không có nhân thủ có thể giúp một tay. Bây giờ xe ngựa đi vừa mới khởi bước, cũng vẫn có thể thân lực thân vi, nhưng một khi phát triển, những thứ này toàn bộ chuyện lớn nhỏ muốn cũng mình làm, vậy thì thật muốn mạng. Định Chu thôn trung, làm việc hộ nông dân môn có là, tất cả đều là trong đó hảo thủ, nhưng chính là không có gì có thể đi học biết chữ hỗ trợ quản lý. Quả nhiên, nhân tài loại vật này, dù là đến thế kỷ 21 đều là quý giá nhất. Bận điệu rồi hơn một canh giờ, cuối cùng làm cho thất thất bát bát, Tô Trường Khanh lúc này mới dẫn Bội Lan đi Đông Thị trung khắp nơi đi dạo một chút. Ngưu Dung muốn phụng bồi các nàng cùng đi, bị Tô Trường Khanh cười cự tuyệt. Đại đường Trường An Thành bên trong, nhất là này Đông Thị bên trong, chị An vẫn không tệ, nàng cùng Bội Lan cũng không lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đi dạo phố mua đồ, nhưng là nữ nhân thiên tính, khả năng bất kể ở nơi nào, bất kể ở thời đại nào, nữ nhân đều thích đi dạo chơi, nhìn trái phải một chút, bởi vì các nàng thích loại cảm giác này. Bội Lan là lần đầu tiên tới Đông Thị, thời đại này khắp thiên hạ phồn hoa nhất buôn bán trung tâm thương mại chỗ, để cho tiểu nha đầu tung tăng không dứt. Mặc dù Bội Lan giữ vững muốn ở trong phủ hầu hạ Lý Vong Ưu, nhưng người nào cũng không có đưa nàng trở thành trong phủ tỷ nữ nhìn. Tô Trường Khanh ở hỏi tham qua Lý Vong Ưu cùng lão quản gia ý kiến sau, dứt khoát cho Bội Lan quyết định mỗi tháng nhất quán tiền tiêu hàng tháng tiền, coi như là trong nhà thành viên đãi ngộ. Đại đường nô tỳ, nhưng là thuộc về chủ nhà tài sản, đương nhiên sẽ không giống như Hồng Lâu Ngộng Trung bọn nha hoàn như vậy, còn có tiền tiêu hàng tháng tiền phát ra. Bình thường mà nói, chủ nhà bao ăn bao ở, ngoài ra nhìn lại tâm tình khen thưởng một ít vậy thì thôi. Hôm nay giải An Đông thành phố, Bội Lan đem những này qua toàn đồng tiền cũng mang ở trên người, nói là muốn mua vài món đồ. Nhưng vô luận là phấn cửa hàng hay lại là tiệm nữ trang, cũng có thể làm cho tiểu nha đầu chạy vào đi nhìn chung quanh. Bất quá tiểu nha đầu mặc dù trong túi có tiền, lại cũng chỉ là nhìn một chút, cũng không tiêu tiền loạn mua đồ. Bội Lan, người rốt cuộc muốn mua gì? Tô Trường Khanh hiếu kỳ hỏi. Bội Lan mặt nhỏ đỏ lên, hướng nàng le lưới một cái, Trường Khanh tỉ tỉ, ta muốn cho làng quân mua một túi thơm. Nàng nói túi thơm, là một loại chạm giống vì hoa cỏ hoặc động vật đồ án không tâm kim loại cầu, bên trong thăng bằng trên kệ có lơ lửng một kim loại chế thành phần hương chén, bên ngoài có thể tùy ý viên chuyển. Ở đại đường, không chỉ có nữ nhân thích mang theo nó, nam nhân cũng không ngoại lệ, vô luận săn thú, xuất hành, du ngoạn, đều mang theo người. Chỗ đi qua, mùi thơm tập nhân. Lúc ấy nam nhân thậm chí còn có lẫn nhau tranh đua hương liệu tập tục, xưng là đấu hương. Thậm chí ngay cả đại đường võ tướng cũng hân hương, Đường Thi thiếu niên hành trung liền viết, vừa sáng tiểu săn ra trung quân, dị quốc danh hương tràn đầy tay háo hân, có thể thấy hân hương ở đại đường lưu hành trình độ. Tô Trường Khanh cũng rất không nói gì, nàng thật là không cách nào trong đầu tưởng tượng, Lý Vong Ưu bên hông phối cái túi thơm, mùi thơm tràn ra hình ảnh. Bội Lan, nhà ngươi lang quân khẳng định không thích đeo đồ chơi kia, ngươi chính là đừng lãng phí tiền. Tô Trường Khanh rất chắc chắn nói, Lý Vong Ưu tên kia, chính là tiêu chuẩn thằng nam. Tại hậu thế trong công ty, có chút phái nam đồng nghiệp sẽ còn bình phun nhiều chút phái nam nước hoa. Mà ở trên người Lý Vong Ưu, mỹ nữ cấp trên ngoại trừ ngửi được quá mùi mồ hôi thối, tuyệt đối không có ngửi được quá cái gì mùi thơm, có thể nói xú nam nhân đại biểu. Thật sao? Lang quân lúc trước cũng là thích a. Bội Lan hơi nghi hoặc một chút, đeo túi thơm không phải là đại đường nam tử sở thích sao? Nàng nhớ lúc trước nhà mình lang quân cũng đeo quá túi thơm. Thật, thật. Đi thôi, chúng ta đi bên kia nhìn một chút. Tỷ tỷ mời ngươi ăn đường nhân được không nào? Tô Trường Khanh không có cách nào cùng tiểu nha đầu giải thích nàng lang quân đã đổi người rồi, chỉ có thể thuận miệng qua loa lấy lệ, kéo Bội Lan liền đi. Trải qua một gian đặc biệt bán nữ trang thợ may cửa hàng, Bội Lan trông chừng tiệm cửa hàng bên trong những thứ kia sắc màu rực rỡ đủ loại nữ trang, liên tục hướng Tô Trường Khanh vẫy tay, "Trường Khanh tỷ tỷ, chúng ta vào xem một chút đi, nơi này quần áo thật là đẹp." Tô Trường Khanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười dắt Bội Lan tay, liền hướng trong cửa hàng đi tới. Nhưng không nghĩ, ở nơi này trong cửa hàng thật ra khiến nàng gặp quý nhân. Chương 161, Đại đường phụ nữ có thai trang. Nhà này đông thị thợ may cửa tiệm, giá cả đắt tiền, khách nhân không nhiều. Tô Trường Khanh thấy có hai vị chọn quần áo trang sức nữ tử, đều là dung mạo tươi đẹp, tuổi tác lại cùng chính mình tương phản, liền hữu hảo hướng các nàng mỉm cười gật đầu làm lễ ra mắt. Hai vị kia nữ khách hàng cũng cùng nàng mỉm cười làm lễ ra mắt, xuyên việt nhanh thời gian một tháng, cho dù Tô Trường Khanh cũng có thể nhìn ra, hai vị này nữ tử hiển nhiên thân phận không thấp. Lược cao kế, lộ ngực, áo khoác ngắn tay mỏng xa la, bên trên đến hẹp tay áo sơ mi tay ngắn, hạ kéo địa quần dài, thắt lưng tới eo mang. Một tên trong đó nữ tử còn ôm có bầu, bụng đã bắt đầu hiển ngực, bên cạnh hai người có thị nữ hầu hạ tả hữu. Mặc dù Tô Trường Khanh đối lịch sử kiến thức không hiểu nhiều, nhưng cũng biết một cái từ ngữ, gọi là đường trang hán phục. Đại đường đồng phục là hoa hạ đồng phục phát triển một cái thời kỳ toàn thịnh, thậm chí cho đến hậu thế, ở Đông Á quốc gia như cũ có thể thấy đường trang bóng dáng. Mà đường triều nữ tử đồng phục, càng là hoa hạ cổ đại đồng phục trung đặc sắc nhất thiên trương. Đem quan ăn vào phong mỹ hoa lệ, trang sức chi kỳ dị khó phân, khiến cho nhân không chớp mắt. Nhắc tới, Tô Trường Khanh đối với đại đường nữ tử mặc đồng phục đều cảm thấy âm thầm kinh tâm, bởi vì cho dù sau này thế nhãn quang mà nói, đại đường nữ tử đồng phục cũng quá mức với lớn mật rồi. Nhẹ, mỏng, xuyên thấu qua đồng phục sợi tổng hợp, phối hợp với hở ngực trang, cũng chính là hậu thế thấp ngực trang, chậm bó buộc la quần nửa lộ ngực, để cho Tô Trường Khanh thân là nữ nhân đều nhìn cảm thấy đỏ mặt. Ở lấy nở nang là đẹp đại đường, hơi có thân phận nữ tử nơi ngực kia bạch hoa hoa một mảnh. Nhưng là tiện nghi không biết bao nhiêu nam nhân con mắt. Húng chi đại đường hay lại là một hữu đồ lót loại vật này, thấp như vậy cổ áo, làm những thứ này nữ tử không người lúc, cái loại này xuân quang xạ tiết cám dỗ chí mạng, thật là muốn chết. Ở đại đường, hở ngực trang cũng không phải là người nào đều có thể xuyên. Dân chúng bình thường ra nữ tử là không thể xuyên, duy chỉ có thân phận nữ tử mới có thể như thế mặc. Giống như lúc này trong cửa hàng này hai gã mỹ phụ, người mặc hở ngực trang, lộ ra nở nang, trắng như tuyết ngực. Hiển nhiên thân phận tôn quý. Tô Trường Khanh không muốn quấy rầy đối phương, dẫn Bội Lan, nhỏ giọng trò chuyện với nhau trong cửa hàng đủ loại quần áo trang sức, cũng không ý nghe được thấy kia hai vị mỹ phụ nói chuyện. "Tỷ tỷ, ngươi xem điều này đai lưng, nhiều thích hợp ngươi." "Đẹp mắt là đẹp mắt, chính là bây giờ ta thân thể không có phương tiện, cột lên này đai lưng thật là bất tiện." Có thai nữ tử thở dài nói, "Bây giờ mặc cái gì cũng xấu xí chết, ta đều không dám để cho nhị lang hắn thấy ta đầy bộ dáng." Mỹ nữ cấp trên nhìn trộm nhìn một chút phụ nữ có thai, lại không nhịn được xì một tiếng bật cười. Nàng tiếng cười lập tức kinh động hai vị kia mỹ phụ, đều đưa thăm dò ánh mắt quan tới. Tô Trường Khanh liền vội vàng hướng các nàng đi cái vạn phúc lễ, giải thích, hai vị nương tử, quả thực xin lỗi, trong lúc vô tình nghe được các ngươi nói chuyện, đã quấy rầy các ngươi. Hai vị kia mỹ phụ ngược lại là không có quy tội cho nàng, cười cười liền coi như là bỏ qua rồi chuyện này. Tô Trường Khanh có chút ngượng ngùng. Mới vừa rồi chính mình tiếng cười kia quả thật có chút không lễ phép, liền vội vàng mở miệng lần nữa, hai vị nương tử, thực ra ta biết thích hợp phụ nữ có thai xuyên đồng phục, không biết nương tử có hay không có hứng thú. Ồ, vị này tiểu nương tử nhanh nói nghe một chút. Có thai mỹ phụ nghe vậy ánh mắt sáng lên, liền vội vàng mở miệng hỏi. Tô Trường Khanh nghĩ đến đó là hậu thế phụ nữ có thai trang. Hậu thế nữ tính lúc mang thai, bình thường sẽ mua rộng lớn thư thích, hóng mát tính được, hút mồ hôi. Xuyên cởi thuận lợi phụ nữ có thai trang. Mà hậu thế nữ tính càng sẽ nhìn chúng phụ nữ có thai trang dễ coi hay không, ngoại trừ hông béo mập ngoại, tiểu hoàn toàn không kém phổ thông thời trang. Tô Trường Khanh để cho thợ may cửa tiệm nữ tiệm tiểu nhị, lấy tới một bộ đủ ngực nhu quần, chỉ nhu quần bên hông nói, thực ra này đủ ngực nhu quần đó là thích hợp nhất phụ nữ có thai mặc đồng phục rồi, chỉ cần đem bên hông sửa đổi một vài chỗ là được. Đủ ngực nhu quần, dáng vẻ rất giống hậu thế dân tộc Triều Tiên đồng phục. Cái gọi là hạ buộc đó là đời đường chuyển tới Triều Tiên. Đủ ngực nhu quần đem cặp váy thật cao thắt ở trên ngực phương, loại này kiểu vô luận vóc người nở nang hay lại là thon gầy, cũng có thể đi đến kiểu khác phiêu giật hiệu quả. Hơn nữa đem hông sửa đổi sau đủ ngực nhu quần, bên trên mỏng hạ dày, nhìn qua đoan trang thanh tao lịch sự, rộng lớn hạ váy càng là hoàn mỹ ẩn nút thai ngén bụng. Vô luận là 6 tháng bụng bự hay lại là mang thai tháng 8, sau khi mặc vào căn bản không nhìn ra, đơn giản là phụ nữ có thai mạnh nhất phối hợp. Tô Trường Khanh lời nói, thật ra khiến hai vị mỹ phụ cảm thấy hứng thú. Một bên nữ tiệm tiểu nhị cũng rất biết điều, liền vội vàng nói, mấy vị khách quý, tiểu trong quán liền có thợ may. Nếu như yêu cầu, ta có thể lập tức làm cho các nàng đi tu đổi, phiến khắc thời gian liền có thể đổi tốt. Hai vị kia mỹ phụ cười hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu để cho nàng nắm bộ kia đủ ngực nhu quần đi cửa tiệm phía sau sửa đổi. Tô Trường Khanh lại cười nói, hai vị nương tử, thực ra có bầu, tốt nhất không mặc tơ lụa sợi tổng hợp đồng phục, xuyên miên bố may quần áo, đối thai nhi tốt hơn. Ồ, đây là tại sao? Mỹ phụ hỏi. Bởi vì miên bố đối thai nhi cùng phụ nữ có thai không có kích thích tính, hơn nữa miên bố hóng mát, mặc cũng rất thư thích. Mỹ phụ nghe vậy, lập tức gọi nữ tiệm tiểu nhị, hỏi có hay không có miên bố sợi tổng hợp quần áo. Miên bố, ở đại đường năm đầu còn không phổ biến, chỉ là một loại mới mẻ đồ chơi. Phải đến trong đại đường kỳ, miên bố mới bắt đầu phổ cập. Đại đường địa phương cũng không đông vải trồng trọt, lúc ấy chỉ có tây vực cao xương đông vải. Cao xương thất đến nhân trồng trọt đông vải, sau đó phường tuyến, dệt vải, rồi đưa hướng đường triều nội địa. Bởi vì giá cả đắt tiền, phẩm chất lại không bằng tơ lụa chân mềm, so với vải bố nhưng lại đắt rất nhiều, cho nên lúc này miên bố còn thuộc về rất tiểu chúng xa xỉ phẩm. Nhà này thợ may cửa tiệm, đặc biệt chế tác đủ loại nữ trang, cũng có miên bố may đủ ngực nhu quần. Mị phụ lập tức cũng để cho nữ tiệm tiểu nhị cầm đi sửa đổi. Chờ đợi cửa tiệm sửa đổi đồng phục lúc, Tô Trường Khanh lại cùng hai vị mỹ phụ chuyện trò, nói rất nhiều hậu thế phụ nữ có thai được bảo dưỡng phương pháp cùng khiếu môn, thật ra khiến hai vị này mỹ phụ rất cảm thấy hứng thú. Thực ra những thứ này tại hậu thế đều là nữ tính thông thường, mỹ nữ cấp trên tuy là tấm thân xử nữ, nhưng nàng nhưng cũng có thân bằng hảo hữu, khuê mật đồng học đã kết hôn mang thai làm mụ mụ, cho nên cũng biết một, hai. Mỹ nữ cấp trên bây giờ coi như là minh bạch. Tại sao Lý Vong Ưu thường thường vô sỉ phiếu thiết rồi, bây giờ nàng cũng là như vậy à? Nắm hậu thế một ít thông thường ra bán chuẩn bị, lại đưa đến hai vị này mỹ phụ liên tục thán phục, để cho nàng cũng dâng lên một cổ cực lớn cảm giác thỏa mãn. Song phương trò chuyện cao hứng, đổi đề tài, nhắc tới phụ nữ có thai vóc người giữ vấn đề. Đại đường nữ tính mặc dù lấy nở nang là đẹp, nhưng nở nang lại cũng là không phải mập mạp. Mà nữ tính mang thai, nhưng là rất dễ bị mập, vóc người biến dạng. Đối với lần này, hai vị đều đã là mẹ người mỹ phụ, cũng thật là khổ não. Tô Trường Khanh nói, hai vị nương tử, thực ra các ngươi có thể thử một chút luyện tập yoga, đối với giữ vóc người rất có hiệu quả. Yoga? Kia là không phải Phật gia pháp môn sao? Mỹ phụ nghe vậy, kinh ngạc hỏi. Yoga ngay từ lúc Hán Triều, liền theo Phật giáo truyền vào tiến vào Hoa Hạ, chủ yếu coi như Phật giáo phương pháp tu hành. Yoga tiếng Hán dịch thơm yoga, sớm nhất cũng là xuất hiện ở Hán dịch Phật giáo kinh điển Trung. Không lúc này quá yoga, cùng hậu thế yoga khác nhau lại rất lớn. Cổ đại yoga chủ yếu dùng cho minh tưởng, gần cái gọi là sửa chữa linh hồn, mà hậu thế hiện đại yoga, nhưng là dùng để đúc luyện thân thể. Hiện đại yoga, thông qua trường kỳ đúc luyện, có thể đem thân thể bắp thịt, xương cốt cùng nội tiết hệ thống điều chỉnh đến khỏe mạnh nhất trạng thái. Tô Trường Khanh vì giữ vóc người, đặc biệt học qua yoga đúc luyện phương pháp, hơn nữa một mực kiên trì mỗi ngày luyện tập, giữ nàng vóc người đẹp. Đối với hai vị mỹ phụ nghi vấn, Tô Trường Khanh cười giải thích hạ, nàng sẽ yoga cùng Phật giáo yoga khác nhau. Nghe được luyện tập yoga có thể giữ vóc người, còn có thể để cho người ta trẻ tuổi, hai vị mỹ phụ con mắt cũng sáng. Nữ nhân có ái mỹ chi tâm, vô luận cái nào triều đại, đều là như thế. Vị này tiểu nương tử, không biết này yoga, có hay không thuận lợi giáo thụ tại chúng ta? Mỹ phụ tràn đầy kỳ cánh, mở miệng dò hỏi. Chán quá chuyện có ai ủng hộ a? Chương 162, nhận thân thích. Hai vị mỹ phụ thỉnh cầu, Tô Trường Khanh không có cự tuyệt. Nàng cũng không ngại nhiều làm quen mấy vị đại đường quý phụ, nếu mình cùng Lý Vong Ưu phải trường kỳ ở đại đường sống được, mạng giao thiệp quan hệ vẫn còn cần phát triển thành lập. Hai vị này mỹ phụ, vô luận là nói năng hay là khí chất, cũng để cho Tô Trường Khanh rất nhiều hảo cảm, nàng tự nhiên nguyện ý cùng đẹp như vậy phụ nhiều hơn thân cận. Bất quá nàng hơi làm khó, giáo thụ hai vị nương tử yoga tự nhiên có thể, nhưng yêu cầu thuận lợi nơi. Luyện tập yoga lúc, quần áo chính là không thể nhiều xuyên, nếu không ảnh hưởng thân thể hoạt động. Hai vị mỹ phụ sững sờ, đây cũng là một vấn đề, có thai mỹ phụ hỏi nương tử là trường an nhân sĩ sao? Tô Trường Khanh cười lắc đầu, ta là hộ huyện định Chu Thôn nhân sĩ, ở nơi này đông thị trung kinh doanh một nhà xe ngựa được. Hộ huyện định Chu Thôn. Mỹ phụ mắt lộ vẻ cười ý, mở miệng hỏi, nương tử có thể nhận biết định Chu Thôn Lý Gia Tiểu Lang Quân, Lý Vong Ưu. Mỹ phụ lời nói để cho Tô Trường Khanh cũng ngây ngẩn. Thật lâu mới hồi đáp, tự nhiên nhận biết, ta đó là Lý Vong Ưu. Biểu tỷ, dám hỏi hai vị nương tử như thế nào nhận biết ta biểu đệ. Nàng này biểu tỷ nói thậm chí hàng hồ, nhưng lại nghe vị kia mang bầu mỹ phụ trong mắt nụ cười sâu hơn, ta là Lý Gia Tiểu Lang trường bối, dạng này tính đến, tiểu nương tử cũng là cháu gái ta đây. Nani, Lý Vong Ưu trường bối. Ngoại trừ đã vạch mặt hộ huyện Lý Thị, bây giờ Lý Vong Ưu thân phận của này còn có cái gì trưởng bối? Tô Trường Khanh bị Mỹ Phụ lời nói làm không biết làm sao, cũng không biết mình kết quả phải làm thế nào gọi hai vị này Mỹ Phụ. Hi hi, cháu gái, đi thôi, đi ta trong phủ lại nói tường tận ngươi nghe. Mỹ Phụ biết được thân phận của Tô Trường Khanh sau, trở nên dị thường nhiệt tình, tiến lên khoác lên cánh tay nàng. Tô Trường Khanh trợn tròn mắt, hai vị này Mỹ Phụ, tuổi tác nhìn qua cũng không so với nàng lớn hơn mấy tuổi. Hai người ước chừng cũng chính là 27-28 tuổi bộ dáng, thế nào chính mình hảo đoan đoan, thì trở thành hai vị này Mỹ Phụ văn bối. Nàng tâm lý hối hận không thôi, đối Lý Vong Ưu bịa đặt thân phận hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết Lý Vong Ưu, ngươi khi đó biên thân phận gì không tốt. Tô Trường Khanh còn không muốn nhận thức hạ cửa này thân thích, lại bị hai vị nhiệt tình Mỹ Phụ kéo liền chuẩn bị ra ngoài, liền để cho thợ may cửa tiệm cầm đi sửa đổi đủ ngực nhu quần đều lười được cầm. Thợ may cửa hàng, đầu một chiếc mặt ngoài giản dị hai đợt xe ngựa, Tô Trường Khanh cưỡng bức hai vị Mỹ Phụ thịnh tình mời, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo hai người đăng lên xe ngựa. Bội Lan cũng bị Mỹ Phụ thị nữ mời lên xe ngựa phía sau ngựa, đi theo xe ngựa một đường đi trước. Tiểu nha đầu giống vậy không làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhà mình lang quân nơi nào đến cái gì trưởng bối. Lý Vong Ưu trong nhà có cái gì thân thích, từ nhỏ ở Lý gia lớn lên Bội Lan nhưng là rất rõ, nàng chưa từng nghe nói ở Trường An Thành Trung, có cái gì lang quân trưởng bối thân thích à. Bất quá nhìn hai vị Mỹ Phụ, nhưng cũng không giống người xấu, Bội Lan cũng chỉ có thể ép trong lòng hạ hầu nghi, đi theo xe ngựa một đường đi trước. Xe ngựa lái ra Đông Thị sau, Bội Lan lại phát hiện trước xe ngựa sau xuất hiện rất nhiều cưỡi ngựa trắng hán, mặt đầy nghiêm túc thủ vệ tại xe ngựa tả hữu, đây càng khiến nàng rất ngạc nhiên không dứt. Có thể có được nhiều như vậy bộ khúc, hiển nhiên hai vị này Mỹ Phụ trong nhà thế lực không thể khinh thường. Tô Trường Khanh trong xe ngựa, một mực cẩn thận hỏi hỏi dò, hai vị Mỹ Phụ đến tột cùng là ai? Thế nhưng hai vị Mỹ Phụ tuy nhiên cũng chỉ là cười không nói, chỉ nói cho nàng đến trong phủ tự nhiên liền biết. Cưỡi ngựa đi theo xe ngựa sau Bội Lan lại kinh hoàng phát hiện, xe ngựa ra Đông Thị sau một đường hướng Bắc, sau đó quẹo hướng rồi Hoàng Thành phương hướng. Cuối cùng, xe ngựa thẳng lái về phía Hoàng Thành cánh Đông Duyên Hy Môn, từ nơi này đi vào, phía Nam là Hoàng Thành, phía Bắc là Đại Đường Hoàng Cung, Thái Cực Cung chỗ. Xe ngựa trải qua Duyên Hy Môn lúc, thủ vệ Hoàng Thành cửa thành cấm quân không chỉ không có đưa các nàng ngăn lại kiểm tra, ngược lại toàn bộ không người thi lễ. Tiểu nha đầu Bội Lan coi như trễ nải nữa, giờ phút này cũng phản ứng lại, hai vị kia mị phụ, là trong cung quý nhân A. Sự phát hiện này để cho Bội Lan bị dọa đến cả người cũng run lên, cưỡi ở trên lưng ngựa vô chi vô giác, đi theo xe ngựa đồng thời tiến vào Thái Cực Cung trung. Tô Trường Khanh ngược lại không như Bội Lan một loại rõ ràng xe ngựa tiến vào nơi nào, nàng gần không biết đường, cũng không nhận biết Đại Đường Hoàng Cung. Bất quá khi hai đợt mã sau khi xe dừng lại, nàng cùng hai vị kia mỹ phụ bị thị nữ đỡ xuống xe ngựa sau, vẫn như cũng bị trước mắt khu nhà sợ hết hồn. Dù là tại hậu thế, nàng đi thăm qua cô cung tòa kia hùng vĩ rộng lớn quần thể cung điện, vẫn như cũng bị trước mắt Thái Cực Cung cho rung động. Liên Miên Cung thành cùng Hoàng Thành, Hoàng gia cung điện hùng tráng, hoa lệ, nghiêm túc, gác cổng sông nghiêm, có không thể thay thế cảm giác bị áp bách. Đại đường cái này khí thế rộng lớn thời đại, vô luận là 150m rộng chu tước đại đạo, hay lại là trước mắt quần thể cung điện, đều là như vậy hùng vĩ tráng lệ. Thái Cực Cung trước quần thể cung điện, cao hơn mặt đất 4 trượng, vác ỷ lam thiên, cao đại hùng hồn, chấn động tâm hồn. Mặt đất thăng vào đại điện nấc thang, hai bên có đá xanh tay vịn, thượng tầng tay vịn điêu khắc ly đầu đồ án, trung hạ tầng tay vịn điêu khắc hoa sen đồ án, có hoàng gia đại khí. Tô Trường Khanh trố mắt nghẹn học chung, một đám cung nữ khuất thân hướng bên cạnh nàng hai vị mỹ phụ hành lễ, cung nên hoàng hậu điện hạ, cung nên quý phi nương nương hồi cung. Hoàng hậu, quý phi. Mỹ nữ cấp trên hoàn toàn ngộp ép, thân thể cứng ngắc, không biết mình lúc này có hay không phải làm cùng những cung nữ kia như thế khuất thân hành lễ. Chính mình lại thấy sống sờ sờ trưởng tôn hoàng hậu rồi hả? Nhìn cung mình ở phim truyền hình trông được quá trưởng tôn hoàng hậu không hề giống mà, bất quá lại có vẻ càng ung dung hoa quý, phong thái ngàn vạn. Bội Lan đã sớm lăn lông lốc xuống lưng ngựa, lo lắng bất an khuất thân hành lễ, nửa ngày không dám ngẩng đầu lên. Hai vị này Tô Trường Khanh trong mắt mỹ phụ, chính là đã mang thai có 5-6 tháng có bầu trưởng tôn hoàng hậu, cùng với Lý Nhị bốn phi một trong, Dương Phi. Dương Phi, kỳ thân phận cũng là vô cùng tôn quý. Cha chính là Tiền Tùy Đế Vương Tùy Dạng Đế, là thiên gia công chúa, đế nữ xuất thân. Tùy chôn vùi Đường hứng thú, Lý Đường đem Tiền Tùy cướp lấy sau, Dương Phi gả cho Lý Thế Dân, vì Lý Nhị sinh ra tam hoàng tử Lý Khác, lục hoàng tử Lý Âm. Bởi vì Dương Phi xuất thân tính đặc thù, cho nên hắn cũng không có tranh đoạt quyền lực chi tâm, ở Lý Nhị hậu cung Tần Phi bên trong, cùng trưởng tôn hoàng hậu quan hệ tương đối hòa hợp. Hôm nay, trưởng tôn hoàng hậu bởi vì ở trong cung cảm thấy bực bội, cộng thêm thời gian mang thai trong lòng phiền não, liền kéo theo Dương Phi, vi phục xuất cùng, đi đông thị đi lang thang giải sầu. Cho dù Tôn Quý Như trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Dương Phi, đối với mua đồ đi dạo phố loại chuyện này, cũng là có dày đặc hứng thú. Mặc dù nhị nữ cũng đã là mấy cái hoàng tử công chúa mẫu thân, trưởng Tôn Hoàng hậu càng là mẫu nghi thiên hạ, thống lĩnh hậu cung, nhưng nói cho cùng, cũng bất quá là hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi thôi. Coi như trải qua sử thượng tối cường thịnh quốc gia, tối mở ra quốc gia, đại đường hoàng cung cũng không có minh thanh lúc, đối hậu cung cái loại này nghiêm khắc trói buộc. Không chỉ có hậu cung có thể xuất cung, thậm chí phi tử có thể không dừng được trong cung bên ngoài tự kiến phủ đệ, so với minh thanh lúc hoàng cung hậu cung, nhất định chính là thiên đường một loại tồn tại. Cho nên hôm nay Tô Trường Khanh sẽ ở Đông Thị vô tình gặp được trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Dương Phi, ngược lại cũng không đoán thật bất ngờ. Tô Trường Khanh lúc này có chút minh bạch, tại sao trưởng Tôn cùng Dương Phi trước phải nói là nàng trưởng bối. Lý Vong Ưu xuất thân hoàng thất tông thân, không ra ngũ phục, coi như trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Dương Phi đúng vậy chính là nàng cùng Lý Vong Ưu hai lớn lên bối sao. Muốn thân mệnh, đã biết giả mạo biểu tỷ, sợ là muốn bị vạch trần. Chương 163, Kỳ Nhân Vượng Hoàng. Mỹ nữ cấp trên thấp thỏm bất an lúc, cũng không chú ý tới trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Dương Phi hai người, trong mắt cũng chảy ra một nụ cười. Nàng nơi nào biết, từ Lý Vong Ưu làm ra một hệ liệt sự tình sau, từ trên xuống dưới nhà họ Lý liền tiến vào rồi Lý Nhị trong tầm mắt. Bách kỷ tư cái này hoàng gia trong tay đặc vụ cơ cấu, đã sớm len lén đem Lý Vong Ưu cho điều tra cái lộn chổng vó lên trời, đưa hắn gần đây các loại hồi báo cho Lý Nhị. Tô Trường Khanh này bỗng nhiên xuất hiện ở Lý gia nữ nhân, thậm chí ngay cả Bách kỷ tư cũng không có thể điều tra rõ ràng nàng lai lịch, thật là thần bí. Bách kỷ tư thậm chí tìm được những thứ kia bị Lý Vong Ưu thả không làm lương tuổi nô tỳ, lại cũng chỉ tra ra nữ nhân này là một tháng trước, trống rông xuất hiện ở Lý gia bên trong nhà bên trong. Mà nàng đến từ đâu? Lại vừa là hà xuất thân, Bách kỷ tư lại không biết gì cả, phảng phất nữ nhân này là đột nhiên từ trên trời rơi xuống tới. Bách kỷ tư nơi nào biết được, Tô Trường Khanh đúng là từ thiên hạ rớt xuống, chỉ bất quá đánh rơi Lý Vong Ưu trong thùng nước tắm thôi. Nếu muốn tra rõ nàng lai lịch cùng xuất thân, trừ phi Bách kỷ tư xuyên Việt 1.300 năm, đến hậu thế đi đồn công an tra hộ khẩu mới được. Lý gia đối ngoại tuyên bố, tên này kêu Tô Trường Khanh đàn bà là Lý Vong Ưu biểu tỷ, nhưng lời này không có bất kỳ người nào tin tưởng. Bất quá Bách kỷ tư báo cáo chung, ngược lại cũng rõ ràng nói rõ, nữ nhân này thật là khôn khéo có thể làm, hơn nữa cùng Lý gia tiểu lang hai phe đều có tình cảm. Bách kỷ tư báo cáo, không chỉ có Lý Nhị xem qua, Lý Nhị còn đưa cho trưởng Tôn Hoàng hậu cũng xem qua quá. Lý Nhị cùng trưởng Tôn Hoàng hậu cũng không thèm để ý Tô Trường Khanh đến tột cùng là lai lịch ra sao xuất thân, một nữ nhân còn không có đặt ở đại đường hoàng đế bệ hạ trong mắt. Tả hưu chẳng qua chỉ là Lý gia tiểu lang trong phòng người thôi. Mặc dù tuổi này quả thực lớn một ít. Bất quá trưởng Tôn Hoàng hậu bởi vì đối Lý gia tiểu lang rất có hảo cảm, hôm nay vô tình gặp gỡ Tô Trường Khanh, một phen nói chuyện với nhau đi xuống lại đối Tô Trường Khanh phi thường thưởng thức. Yêu ai yêu tất cả hạ, trưởng Tôn Hoàng hậu càng xem nàng càng thuận mắt. Cộng thêm Tô Trường Khanh nói yoga thao lại làm cho nàng cùng Dương Phi rất là tò mò, cho nên dứt khoát đem Tô Trường Khanh lãnh về rồi Thái Cực Cung, biểu minh thân phận. Cái gọi là cháu gái tiếng xưng hô này, chẳng qua chỉ là trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Dương Phi cùng Tô Trường Khanh đùa thôi. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười kêu Tô Trường Khanh tùy theo nàng tiến vào Lệ Chính Điện, đây là trưởng Tôn Hoàng hậu tẩm cung. Lệ Chính Điện là đông cung cửa chính sau, đệ nhị trọng sân chủ điện. Toàn bộ sân nhỏ, mặt đông vì Sùng Nhân Điện, mặt tây vì Sùng Văn Điện. Sùng Văn Điện là thái tử thư phòng, cất giữ hoàng gia sách vở, lâu dài do đông cung Sùng Văn quán học sĩ trực. Nơi này nghiêm chỉnh mà nói, vẫn không tính là hậu cung phạm vi, nhưng trưởng Tôn Hoàng hậu vì đi cùng Lý Nhị, thật sự lấy ở nơi này. Cũng chính là đại đường có như vậy khí độ, còn lại triều đại, cũng hận không thể đem hậu cung hoàng hậu cùng tần phi khóa chặt với thành cung sau đó, càng không cần phải nói còn có thể thỉnh thoảng xuất cung du ngoạn. Bội Lan ngược lại là bị dọa sợ đến lời nói cũng không nói rõ ràng, lại không dám tiến vào trong cung điện, Tô Trường Khanh dứt khoát để cho nàng ở lại ngoài điện. Mặc dù Tô Trường Khanh kính trọng trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Dương Phi, bất quá bởi vì nàng đến từ hiện đại, đối với hoàng quyền thực ra cũng không quá lớn kính sợ cảm. Dù sao hậu thế ngoại trừ cực kỳ cá biệt quốc gia, đại đa số còn có quân vương quốc trong nhà, quân chủ cũng chỉ là trưng bày mà thôi. Cho nên cho dù đối mặt mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu cùng hậu cung quý phi, Tô Trường Khanh ngược lại cũng cởi mở, không có bao nhiêu cục xúc cùng khẩn trương. Nàng để cho cung nữ giúp nàng lấy 3 tấm nệm êm, phía trên trải lên khăn lông tới làm yoga đệm. Luyện tập yoga, phải dùng yoga đệm, thứ nhất là vì phòng hoạt, bảo vệ đúc luyện người an toàn, thứ hai là bảo vệ đầu gối cùng xương sống. Tô Trường Khanh lại để cho cung nữ cho các nàng đưa tới thiếp thân quần áo, đại đường nữ tính thường xuyên nhu quần nhưng là không có cách nào tiến hành đúc luyện. cũng may Đường Triều nữ tính cũng thích mặc hồ phục, cũng chính là hẹp tay áo bó sát người, quần áo tách ra dạng thức, có thể miễn cưỡng cần làm yoga đúc luyện. Phân phó cung nữ đóng chặt cửa điện sau, Tô Trường Khanh bắt đầu dạy dỗ trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi yoga đúc luyện phương pháp. Một lúc lâu sau, lệ chính điện đại môn từ từ mở ra, Tô Trường Khanh cùng trưởng tôn hoàng hậu, Dương Phi ba người, đều mang đổ mồ hôi đi ra. Trưởng tôn hoàng hậu để cho cung nữ đưa tới điểm tâm thức ăn, ba người ngồi ở tiếp khách thiên điện nghỉ ngơi tán gẫu. Trường Khanh cháu gái, ngươi này du giả thuật quả nhiên thần kỳ, ta sau khi rèn luyện cảm thấy thân thể trở nên dễ dàng rất nhiều. Trường tôn hoàng hậu tay vô vô có chút nhô lên bụng nói. Dương Phi cũng cười gật đầu, quả thật như thế, Trường Khanh du giả thuật quả thật có hiệu, ta cũng cảm thấy tinh thần rất nhiều. Hoàng hậu điện hạ, quý phi nương nương, này yoga yêu cầu lâu dài đúc luyện, hôm nay chỉ là mới vừa bắt đầu. Nếu muốn có hiệu quả, thì nhất định phải giữ vững mỗi ngày luyện tập. Tô Trường Khanh nói. Trường tôn hoàng hậu nói, tốt lắm à, Trường Khanh cháu gái, ngươi nếu thuận lợi lời nói, liền mỗi ngày vào cung dạy chúng ta luyện tập, như vậy được chưa? Tô Trường Khanh hơi chần chờ, rất nhanh gật đầu đáp ứng. Có thể cùng đại đường hoàng thất giữ gìn mối quan hệ, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trường tôn hoàng hậu từ trên người gỡ xuống một khối ngọc bội đưa cho trên tay nàng, đây là bản cung ngọc bội, ngươi lại thu cất, và ngọc bội này có thể tùy thời xuất nhập cung cấm bên trong. Tô Trường Khanh cũng không từ chối, cảm ơn trưởng tôn hoàng hậu liền nhận lấy ngọc bội. Ngọc bội kia chính diện chạm trổ tượng trưng thân phận của hoàng hậu Phượng Hoàng, phía sau là có khắc 8 cái toàn thư tự đinh có hoa đức, kỳ nhân Phượng Hoàng. Tô Trường Khanh không nhận biết chữ triện, cũng không hiểu lịch sử, tự nhiên không hiểu này 8 chữ là lấy từ viễn cổ nhân hoàng truyền thuyết. Nhân có Thủy Đức, người Long Thân, đinh có hoa đức, kỳ nhân Phượng Hoàng. Cố Hoàng là Long Phượng hợp thể, vô cùng tôn quý. Đinh là Phượng Hoàng, tự xưng hoàng hậu. Cái ngọc bội này không chỉ có riêng là có thể xuất nhập cung cấm bằng chứng, thay thế biểu đến thân phận của trưởng tôn hoàng hậu. Ý nào đó mà nói, cùng hậu thế phim truyền hình trung bịa đặt đi ra thượng phương bảo kiếm, kim bài lệnh tiễn một dạng như chấm thân lâm. Tuy không thể nắm ngọc bài muốn làm gì thì làm, hoặc là mệnh lệnh triều đình quan chức, lại đủ để ở lúc cần thiết miễn đi rất nhiều phiền toái. Nay ngọc bài đại biểu cầm bài người, cùng trưởng tôn hoàng hậu quan hệ không cạn. Ít nhất Trường An thành trung hơn quý, không người sẽ không mở mắt đi đắc tội cầm hoàng hậu ngọc bài nhân. Trường tôn hoàng hậu sở dĩ sẽ đem đại biểu thân phận của mình ngọc bội ban cho Tô Trường Khanh, thực ra cũng là muốn cho Lý Vong Ưu một cái núi rửa. Hộ huyện Lý Thị trước làm những thứ kia chuyện xấu xa, nàng đã sớm biết. Đối đám này vô đức tông phòng, trường tôn hoàng hậu là hận không phải để cho Lý Nhị, đưa bọn họ toàn bộ từ bỏ thiên gia tông tộc, thật là mất hết thiên gia mặt mũi. Lý Vong Ưu bây giờ bày ra bản lĩnh càng ngày càng nhiều, trường tôn hoàng hậu đối với hắn cũng là cảm thấy buộc phát tốt. Cho nên hắn mới có thể cho Tô Trường Khanh như vậy một khối ngọc bội, hy vọng Lý gia tiểu lang gặp lại tương tự trước loại chuyện đó, có thể bằng ngọc bội này bỏ đi một ít người nghĩ vậy. Tô Trường Khanh đương nhiên sẽ không nghĩ đến nhiều như vậy, đơn thuần cho là ngọc bội này chỉ là tương tự giấy thông hành bằng chứng, cũng không suy nghĩ nhiều, liền nhận được trong ngực. Ba người ở mấy án kiện cạnh tán gẫu lúc, Dương Phi chợt nhìn trên người Tô Trường Khanh quần áo than thở một câu, Trường Khanh, thật sự là khổ ngươi, Lý gia tiểu lang lại còn cho ngươi xuyên hoán trạc chi y y. Tô Trường Khanh sững sờ, lời này ý gì? Xuyên hoán trạc chi y y. Hoán trạc, chỉ tắm nhiều lần quần áo. Ai mặc quần áo không tẩy a? Tại sao cái này thì biến thành chính mình chịu khổ? Nàng còn một tốt dấu hỏi lúc, nhưng lại thấy Dương Phi nghiêng đầu nói với trưởng tôn hoàng hậu, tỷ tỷ, Lý gia tiểu lang thật là đáng thương a. Lời này càng làm cho mỹ nữ cấp trên nghe không hiểu rồi, Lý Vong Ưu hắn vừa đáng thương cái gì? Chương 164, cần kiệm tiết kiệm. Tô Trường Khanh không biết, Dương Phi ý là Lý gia tiểu lang quá nghèo khó vất vả rồi, thậm chí ngay cả chính mình nữ nhân đều còn xuyên hoán trạc sau quần áo cũ. Không sai, ở trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi xem ra, xuyên giặt quần áo thật sự là vô cùng mộc mạc. Tô Trường Khanh đối đại đường, đối trưởng tôn hoàng hậu ấn tượng, cũng đến từ ở hiện đại xem qua một bộ phim truyền hình nhiều tập, Trinh Quan Chi Trì. Phim truyền hình trung trưởng tôn hoàng hậu trời sinh tính tiết kiệm, thâm minh đại nghĩa lại mẫu nghi thiên hạ, từng để cho mỹ nữ cấp trên trở nên rơi lệ. Phim truyền hình trung, trưởng tôn hoàng hậu thậm chí còn xuyên vá víu quần áo. Trong lịch sử, trưởng tôn hoàng hậu cùng Chu Nguyên Chương vị kia chân to mã hoàng hậu, cũng thường có tiết kiệm tên, nhưng hai người tiết kiệm khác nhau lại thực sự quá lớn. Mã hoàng hậu nhưng chỉ là xuất thân gia đình bình thường, thậm chí trong nhà ngày càng nghèo khó, có thể nói là khổ xuất thân đế hậu. Cho nên trong lịch sử tiết kiệm đến nguyện mặc quần áo rách hậu phi, cũng chỉ có chân to mã hoàng hậu một người mà thôi. Mà trưởng tôn hoàng hậu xuất thân Bắc Ngụy tông thất, trưởng tôn gia tộc coi như hoàng tộc tông thất, từ Bắc Ngụy tới tùy tới nay năng nhân bối xuất, có thể nói môn truyền trung đỉnh, gia thế núi sông. Cho nên, trưởng tôn hoàng hậu tiết kiệm, chỉ là không phô trương lãng phí mà thôi. Cũ Đường thư chung ghi lại, trưởng tôn hoàng hậu tính càng tiết kiệm, phàm thật sự phục ngự, đem cho mà thôi. Phiên dịch thành bạch thoại, ý tứ chính là trưởng tôn hoàng hậu là một cái thập phần cần kiệm tiết kiệm nhân, nàng đối với mình mặc đồng phục đồ trang sức, sử dụng xe ngựa dụng cụ chỉ yêu cầu đủ dùng là được. Cái gọi là đủ dùng, cũng là không phải đem cũ đồ trang sức sửa đổi một chút lại một lần nữa lợi dụng, cũng là không phải yêu cầu hạ xuống xe ngựa dụng cụ cấp bậc, mà là chỉ ở toàn thể về số lượng yêu cầu không muốn quá lượng, chỉ như vậy mà thôi. Mà ở đại đường, bao gồm quý tộc ở bên trong, là tuyệt đối không mặc hoán trạc sau quần áo cũ, nói cách khác quần áo dơ bẩn liền vứt bỏ. Một điểm này, bao gồm thường có tiết kiệm tên trưởng tôn hoàng hậu cũng là như thế. Cho là cái gọi là tiết kiệm đó là tân 3 năm, cũ 3 năm, may may vá lại 3 năm, kia đơn thuần biên kịch tưởng tượng ra tới tình tiết. Mà trong lịch sử xuyên hoán trạc chi y, vậy cũng là có thể nói tiết kiệm kiểu mẫu, phải bị người viết sử trở khoa rượu. Thì như tùy thư. Thực hàng chí chung ghi lại, đế vừa cung lý tiết kiệm, lục cung mạn phục hoán trạc chi y. Điểm này ngược lại là tương tự hậu thế hiện đại xa xỉ phẩm đồng phục, đã từng có tin tức, xa hoa đồng phục đi làm giặt rửa sau biến hình, hỏi ý kiến thương gia lấy được câu trả lời là, chúng ta cái này thiết kế thời trang thời điểm không có suy nghĩ qua thanh tẩy vấn đề, cổ kim nội ngoại xa xỉ trình độ, đều có thể liều mạng. Chính vì vậy, Dương Phi mới có thể nhìn trên người Tô Trường Khanh quần áo, nói ra lời nói kia tới. Trường Tôn Hoàng hậu đối với Dương Phi lời nói cũng thật là đồng ý, chịu mến nhìn một chút Tô Trường Khanh, cảm thấy Lý gia tiểu lang thật sự là vô cùng khắc khe chính mình nữ nhân. Chờ Tô Trường Khanh làm minh bạch hoàng sau cùng Quý Phi ý tứ giữa lời nói, bị lộng được cười khổ không được. Đại đường hoàng gia cùng quý tộc, đối cần kiệm tiết kiệm bốn chữ này, có phải hay không là có cái gì hiểu lầm. Nhưng nàng thay đổi ý nghĩ giữa chợt sinh ra một cái ý niệm, sắc mặt lập tức trở nên đau khổ đứng lên. Không khỏi không thừa nhận. Nữ nhân đều là trời sinh diễn viên. Mỹ nữ cấp trên giờ phút này biểu tình, cực kỳ giống trong nhà bần hàn, chịu hết ủy khuất tiểu nương tử, còn kém không nước mắt như mưa rồi. Hoàng hậu điện hạ, quý phi nương nương, các ngươi có thể không biết, Vong Ưu hắn bây giờ còn lưng đeo gần 3 triệu nợ tiền vụ. Nếu như tới cuối năm không có tiền trả nợ, sợ rằng còn phải bị kiện đánh bằng roi. Thương hại hắn bây giờ phụ mẫu đều mất, lại bị người khi dễ, thiếu chút nữa liên đại nhân mộ phần bảo hiểm tất cả không dừng được. Như thế dưới tình huống, nào dám mặc cái gì quần áo mới. Nàng lời nói này ngược lại cũng không đoán giả tạo, trong đó tình huống trưởng tôn hoàng hậu cũng biết, càng cảm thấy Lý gia tiểu lang không dễ. Trưởng tôn hoàng hậu nói, khổ đứa bé kia rồi, không bằng do bản cung giúp hắn đem trái cho con chứ. Tô Trường Khanh bội nói, không thể, hoàng hậu điện hạ, Vong Ưu hắn tính tình quật cường, quả quyết sẽ không tiếp nhận bố thí. Ngày đó ngu thế nam ngu bí giám đã từng muốn thay hắn trả nợ, cũng bị hắn cự tuyệt rồi. Trưởng tôn hoàng hậu thở dài nói, ai? Vậy cũng như thế nào cho phải? Tô Trường Khanh bỗng nhiên cười hỏi, Hoàng hậu điện hạ, ta ngược lại có một chủ ý, gần có thể để cho Hoàng thất có lợi nhuận, vừa có thể để cho ta Lý gia thoát khỏi khốn cảnh, không biết Hoàng hậu điện hạ có hay không có hứng thú? Ồ, còn có chuyện tốt bực này. Nói nghe một chút. Trường tôn Hoàng hậu cùng nghe vậy Dương Phi, đều rất tò mò. Tô Trường Khanh liền đem Thuận Phong khoái vận xe ngựa làm việc tình toàn bộ thoái thác, hơn nữa cặn kẽ cho trường tôn Hoàng hậu cùng Dương Phi phân tích trong đó lợi nhuận. Cùng với trước mắt xe ngựa đi đối mặt vốn vấn đề khó khăn. Bởi vì thiếu đủ vốn, xe ngựa bốn bánh đi phát triển phi thường chậm chạp, mà thị trường nhu cầu lượng nhưng lại dị thường đại. Thực ra này cũng là không phải mỹ nữ cấp trên có linh cảm, vốn là nàng liền cùng Lý Vong Ưu thương lượng qua, có muốn hay không phóng trình xử mặc bọn họ những thứ này hoàn khố gia tộc vào nhóm. Xe ngựa bốn bánh đi khối này bánh ngọt thật sự là quá lớn, lớn đến chỉ dựa vào Lý gia cùng Định Chu thôn căn bản không ăn được mức độ, thậm chí không cẩn thận sẽ đem chính mình cho nghẹn chết. Cái này cũng là không phải nói chuyện giật gần, mà là nhìn như tầm thường xe ngựa bốn bánh nghiệp vụ chuyển vận, thực ra có quá nhiều lợi nhuận ở trong đó. Lý Vong Ưu vẹn vẹn dựa vào phòng huyền linh, lấy môn hạ tỉnh cùng với thượng thư tả phó xạ một đạo, Trường An thành đặc biệt cho phép chuyên doanh sắc lệnh, là rất khó khăn chống đỡ thế gia hảo môn tham lam dòng nó. Căn cứ Tô Trường Khanh cùng Lý Vong Ưu phân tích, muốn thỏa mãn Trường An thành bên trong đông đảo thương nhân nhu cầu, ít nhất yêu cầu 1000 chiếc xe ngựa bốn bánh. Mà cho dù dựa theo một chiếc xe ngựa trung bình mỗi ngày lời nhất quán đồng tiền tính toán, Thuận Phong khoái vận tương lai khả năng mỗi ngày lời đều đưa đi đến 1000 sâu. Triệu tiền, lại chỉ là một ngày lợi nhuận, khối này bánh ngọt kết quả sẽ có bao lớn, có thể tưởng tượng được. Nàng chưa kịp cùng Lý Vong Ưu thương lượng xong, như thế nào mời những thứ này hoàn khố gia tộc nhập cổ xe ngựa đi, lại không nghĩ rằng hôm nay ngoại ý muốn gặp trưởng tôn hoàng hậu. Nếu như muốn chọn họp bọn đối tượng, trên đời này còn có so với hoàng gia thích hợp hơn sao? Thế gia hào môn lại tham lam, cũng không dám đem móng đuốt vươn hướng hoàng gia sản nghiệp. Hơn nữa một khi hoàng thất nhập cổ Thuận Phong khoái vận, không chỉ có thể giải quyết sơ kỳ xe ngựa đi phát triển nhu cầu tiền bạc, vừa có thể từ hoàng gia đào được một nhóm có thể viết biết coi bói quản sự, thế nào mà không. Tô Trường Khanh tin tưởng, trưởng tôn hoàng hậu sẽ không cự tuyệt mình đề nghị, đây là một cái cùng thắng lựa chọn. Quả nhiên, đợi nàng giải thích xong trong đó mấu chốt, trưởng tôn hoàng hậu không chút do dự đánh nhịp, quyết định hợp tác. Trưởng tôn hoàng hậu không chỉ là hậu cung chi chủ, đồng thời toàn bộ hoàng gia sản nghiệp tất cả thuộc về nàng quản hạt, cùng Lý gia hợp tác, trưởng tôn hoàng hậu có thể một lời mà quyết. Bản cung ra 800 thất văn mã, 5.000 sâu đồng tiền, cháu gái, ngươi có thể cho bản cung bao nhiêu phần tử. Trưởng tôn hoàng hậu nhiều hứng thú nhìn về phía Tô Trường Khanh, muốn nhìn nàng trả lời như thế nào. Tô Trường Khanh lại không chút do dự nào, trực tiếp trả lời, hoàng hậu điện hạ, hoàng gia chiếm xe ngựa đi 5 phần 10 phần tử, ta Lý gia 3 thành. Định chu thôn hộ nông dân môn hai thành, ngươi xem có được hay không? Có thể. Trường tôn hoàng hậu hài lòng gật đầu một cái, đối với Tô Trường Khanh đề nghị vô cùng hài lòng. Bất quá ta có hai điều kiện, xin hoàng hậu điện hạ đáp ứng. Không đợi trường tôn hoàng hậu nói chuyện, Tô Trường Khanh liền vội vàng nói ra bản thân điều kiện, ta hy vọng Thuận Phong khoái vận như cũ giao cho ta tới kinh doanh xử lý, hoàng gia phái ra phòng kế toán, quản sự giám sát, có thể hay không? Có thể. Trường tôn hoàng hậu lần nữa gật đầu. Nàng cũng không muốn đem phần này sản nghiệp từ Lý gia cướp đi, vậy thì là không phải nàng dự tính ban đầu rồi. Tô Trường Khanh không khỏi mặt lộ mỉm cười, không nghĩ tới hôm nay theo tiểu nha đầu ra phố đi lang thang, lại cho nhà mình kéo đến một cái lớn như vậy núi rửa. Chương 165, Huỳnh Dương Chính Thị. Thỏa đàm hoàng thất nhập cổ Thuận Phong khoái vận sự tình sau, Tô Trường Khanh chỉ cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Lý gia vừa có núi rửa, xe ngựa đi cũng có phát triển tư bản. Nàng tin tưởng. Lấy chính mình năng lực quản lý, có thể trong vòng một năm, hoàn thành đối Trường An thành nghiệp vụ chuyển vận hoàn toàn lũng đoạn. Cùng Trường Tôn Hoàng Hậu, Dương Phi ước định cẩn thận ngày thứ hai tới trong cung giáo tập yoga thời gian sau, Tô Trường Khanh liền dẫn nơm nớp lo sợ tiểu nha đầu Bội Lan, ra đại đường Hoàng Cung. Nhìn một chút không còn sớm sủa, nàng liền chuẩn bị trở về Đông Thị như gió xe ngựa đi, hội họp Ngưu Dung sau trở lại Định Chu Thôn, cùng Lý Vong Ưu chia sẻ hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn. Trường tôn hoàng hậu rất thân thiết để cho cung nữ cho các nàng bị rồi hai con mã, lấy cung cưới được. Tô Trường Khanh ngại cái loại này vành nón liền với một vòng màu đen trường cát, mang theo sau sẽ mặt cùng thân thể cũng bao phủ ở bên trong, nón lá hình cái mũ mang theo bực mình, cho nên hắn cưới ngựa chưa bao giờ mang loại này gọi là mịch ly đồ vật. Nhưng không nghĩ, nàng hôm nay nhưng bởi vì không mang này mịch ly, rước lấy một cọc phiền toái. Huỳnh Dương Trịnh Thị, đại đường ngũ tính thất vọng một, thiên hạ chi hào tộc. Huỳnh Dương Trịnh Thị tổ tiên có thể ngược dòng đến Chu Tuyên Vương phân phong Trịnh Quốc, đem Vương thất quốc diệt sau vẫn lấy Trịnh làm họ, lấy trốn cũ Huỳnh Dương vì quân vọng. Đông Hán năm cuối, Trịnh Thị dần dần phát triển vì cao môn vọng tộc. Tới đại đường dựng nước, Huỳnh Dương Trịnh Thị càng là quý vi thiên hạ Trịnh Thị tài năng xuất chúng, hiển hách nhất, có thiên hạ Trịnh Thị ra Huỳnh Dương lời giải thích. Huỳnh Dương Trịnh Thị, ở trong triều người làm quan đông đảo. Gia chủ Trịnh Nguyên Thọ trải qua sĩ tùy, đường hai triều, quan bái Hồng Lư Khanh. Trịnh Nguyên Thọ đường huynh Trịnh Thiện Quả, nhiều lần đảm nhiệm tùy đường hai triều binh bộ, dân bộ, công bộ thượng thư. Còn lại Huỳnh Dương Trịnh Thị thành viên gia tộc, đảm nhiệm tướng quân, tư mã, đầu quân các loại quan chức, càng là nhiều không cách nào kiểm tra. Không chỉ có trong gia tộc ở trên triều đình có này thế lực cực lớn, hơn nữa Huỳnh Dương Trịnh Thị thế đại kinh thương, quan thương nhất thể. Trịnh Thị trong nhà tài vật chất đống như núi, cứu trông dê mã, điền viên, lương thực, tơ lụa, châu báu, số lượng nhiều, có thể so với Lý Nhị Hoàng gia nội khố. Chỉ là hàng năm khoản tiền cho vay lợi tức, cũng không dưới 100.000 sâu, có thể nói phú tuyệt thiên hạ. Huỳnh Dương Trịnh Thị sinh hoạt chi xa hoa, vì Trường An Thành nghe danh. Gần như chỉ ở Trường An Thành Trung, Trịnh Thị trong phủ người ở liền có 600-700 người, trong phủ mỗi ngày thịnh yến không ngừng, ăn uống thực rượu, ca múa, ban cho tắm, du phần thưởng, hoa phủ, mỹ thực. Huỳnh Dương Trịnh Thị gia chủ Trịnh Nguyên Thọ đích trưởng tử, Trịnh Khang Bá, năm vừa mới 20, nhưng là Trường An Thành Trung nổi danh hoàng khố. Không giống với Trình Sử Mặc bọn họ những thứ này đỉnh cấp hoàn khố, Trịnh Khang Bá có thể nói là đại đường hoàn khố trung đỉnh cấp thứ bại hoại. Trình Sử Mặc, phòng di ái đám người, mặc dù thích chơi náo, lại rất có chừng mực, cũng không tiết bằng vào trong nhà quyền thế làm ác. Nhưng Trịnh Khang Bá nhưng là đạp quả phụ môn, đào cả nhà mộ phần, ăn trong tháng sữa, đại người mù mắng người cầm, có thể nói đỉnh đầu chảy mủ, lòng bàn chân xinh loét, không tốt xuyên thấu qua loại. Hơn nữa Trịnh Khang Bá còn có một đại ham mê, đó là tối ái mỹ sắc. Nhất là đàng hoàng phụ nhân, kinh thường xuyên trong nhà bộ khúc cường đoạt dân nữ, hàng đêm sinh ca. Vì thế, Trường An Thành Trung kiện cáo người nhà họ Trịnh, cũng thiếu chút nữa không có đem Trường An huyện cùng Vạn Niên huyện huyện nha kêu oan cổ cho đập bể. Không biết sao Huỳnh Dương Trịnh gia có quyền thế có tiền, những thứ này tố cáo trăm họ, thường thường đều bị Trịnh thị hoặc uy bức lợi dụ, hoặc vừa đấm vừa xoa, bồi thường một ít tiền, liền đem bọn họ cho đuổi. Bây giờ Trường An thành trung, Trịnh Khang Bá mang theo bộ khúc ra phố, cơ hồ cũng có thể đi đến sạch đường phố hiệu quả, người người tránh không kịp. Lại nói ngày hôm đó, Trịnh Khang Bá nhàn tới buồn chán, lại dẫn một đám bộ khúc người ở, chuẩn bị đi ra cửa Bình Khang phường tìm thú vui. Trịnh phủ ở vào hoàng thành cạnh không xa Đại Ninh phường, từ phường trung đi ra, một đám người ngựa yêu ngũ hát lục hướng nam mặt Bình Khang phường đi. Đi tới ngắm tiên môn đường lớn, con mắt của Trịnh Khang Bá bỗng nhiên sáng lên, tốt tuấn tú tiểu nữ. Phía trước hai con phấn mã, trong đó một con ngựa trên lưng ngồi danh tiểu nương tử, mặc dù vóc người lộ ra đơn bạc gầy nhom, lại dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, tuyệt không thể tả. Mà bên cạnh nàng trên lưng ngựa, nhưng là cái 13-14 tuổi thanh tú nha đầu, cũng là một bộ động lòng người bộ dáng. Trịnh Khang Bá vừa thấy bên dưới, liền cảm giác bụng một trận lửa nóng, nữ nhân này cú vị nói, là hắn thích loại hình. Hắn cũng không để ý đường lớn thượng nhân người vừa tới hướng, lại vừa là ở hoàng cung phụ cận, trực tiếp vung tay lên, liền chuẩn bị để cho một đám bộ khúc vây đi qua. Loại chuyện này hắn làm nhiều rồi, căn bản không có gì cố kỵ, Trường An thành trung liền những tuần nhai đó vũ hầu ở bên trong, đều không người dám quản Huỳnh Dương Trịnh thị sự tình. Vừa nghĩ tới đợi một hồi có thể đem này tiểu nương tử kéo về trong phủ, đè ở trên giường nhỏ tùy ý nhụ lận, hắn liền cả người nhiệt huyết dâng trào. Thậm chí ngay cả thanh tú nha đầu hắn cũng không có ý định bỏ qua cho, tiểu tuy nhỏ, nhưng cũng là có một phong vị khác. Hôm nay vận khí quả nhiên tốt lắm, có thể vừa ra khỏi cửa liền gặp như vậy một đôi cực phẩm mỹ nhân, hắn Trịnh Khang Bá hôm nay muốn mai khai nhị độ. Ngay tại Trịnh Khang Bá tâm như miêu bắt, không kịp chờ đợi chuẩn bị để cho bộ khúc hơi đi tới trực tiếp bắt người lúc, bên cạnh hắn một vị người ở lại nhẹ nhàng nói, công tử, kia hai con mã tựa hồ là trong cung ngựa, ngươi xem con ngựa kia cái mông, có trong cung đóng dấu. Trong cung ngựa, Trịnh Khang Bá hơi sừng sờ, đưa tay ngăn cản những thứ kia bộ khúc hành động. Hắn cẩn thận dương mắt nhìn, quả nhiên kia hai con phấn mông ngựa bộ, đều có đóng dấu, thật là đại đường hoàng cung dấu ấn. Thằng nương tặc, hai cái này tiện tì chẳng lẽ là trong cung người. Trịnh Khang Bá một bụng lửa giận, mắt thấy có thể bắt đến một lớn một nhỏ hai cái cực phẩm mỹ nhân trở về phủ trung tiêu giao vui vẻ, lại không nghĩ rằng gặp trong cung người. Mặc dù hắn ngang ngược càn rỡ, nhưng còn không đến mức não tàn đến đi cường đoạt lý nhị nữ nhân. Đó là muốn rơi đầu, cho dù Huỳnh Dương Trịnh thị, cũng là không gánh nổi hắn. Điểm này tự biết mình, Trịnh Khang Bá vẫn có. Mắt thấy đại tiểu mỹ nữ càng đi càng xa, Trịnh Khang Bá nhìn kia yêu kiều bóng lưng, trong lòng vạn phần không cam lòng. Hắn vung roi ngựa lên, đi, với đi lên xem một chút, rốt cuộc có phải hay không là trong cung người. Một đám người liền theo đuôi ở phía trước kia đại tiểu mỹ nữ mã sau, hướng đông thị đi. Bị Huỳnh Dương Trịnh thị đích trưởng tử Trịnh Khang Bá vừa ý, chính là Tô Trường Khanh cùng tiểu nha đầu Bội Lan hai người. Hai người từ Thái Cực Cung sau khi ra ngoài, liền một đường cười cười nói nói hướng đông thành phố bước đi. Không có người chú ý tới, sau lưng một đôi thô bỉ tham lam con mắt, một mực gắt gao nhìn chằm chằm các nàng. Nếu như là không phải trưởng tôn hoàng hậu để cho người ta an bài hai con mã mượn cho các nàng, sợ rằng lúc này sớm bị Trịnh Khang Bá cho cưỡng bắt vào phủ rồi, ngược lại cũng coi là vận hạnh. Trịnh Khang Bá đoàn người, một mực theo đuôi đến mỹ nữ cấp trên cùng Bội Lan. Một đường với tới Đông Thị Thuận Phong khoái vận bên ngoài viện. Thấy mình hôm nay chọn chúng hai vị đại tiểu mỹ nhân, cưới ngựa vào xe ngựa nhà chứa tử, Trịnh Khang Bá lập tức để cho người ở đi hỏi thăm một phen, nhìn một chút hai nữ nhân này đến tột cùng là tại sao đường. Xe ngựa đi cửa, vài tên không có phóng hàng định chu thôn hộ nông dân, chính ngồi xổm trên đất tán gẫu. Trịnh gia người ở đánh tìm người ngụy trang, rất dễ dàng liền moi ra rồi những thứ này chất phát hán tử lời nói. Chờ hắn sau khi trở lại, sắc mặt biến được tương đối cổ quái. Hỏi được rồi sao? Hai cái kia mỹ nhân có phải hay không là trong cung người? Trịnh Khang Bá không kịp chờ đợi hỏi. Người ở lắc đầu, hỏi, các nàng là không phải trong cung, là hộ huyện định chu thôn Lý Gia. Trịnh Khang Bá sửng sốt một chút, hộ huyện định chu thôn Lý Gia. Ta hướng có họ Lý Huân Quý, ra ở đó cái gì định chu thôn sao? Người ở cùng bộ khúc lắc đầu liên tục, cái này làm cho Trịnh Khang Bá hối hận vô đuổi, bà nội hắn, nhìn nhầm. Rõ ràng chính là ruộng đất và nhà cửa lang gia trung tiểu nương tử. Cho lão tử bên trên, vọt vào đem vậy đối với đại tiểu mỹ nhân cho lão tử lấy ra tới. Trịnh gia một đám bộ khúc cầm ầm ứng tiếng, nhảy xuống ngựa vác, cười gần lăm le sát khí hướng xe ngựa đi vọt tới, chuẩn bị cưỡng ép bắt người. Tình hình này thì ngày chụp chương thôi, mờ nở thông cảm, có tinh thần làm. Chương 166, lời tục tiểu. Trước mắt Thuận Phong khoái vận không chế chồng, đều là định chu thôn trung hộ nông dân. Bởi vì xe ngựa đi xe ngựa còn không coi là nhiều. Đợi ở xe ngựa giữa các hàng người nông dân tự nhiên cũng không nhiều. Trong giây lát thấy hơn 10 người đại hán triều xe ngựa đi vọt tới, đứng ở cửa tán gẫu hộ nông dân môn toàn bộ giật nảy mình. Mắt thấy những người này lai giả bất thiện dáng vẻ, hộ nông dân môn lập tức đứng lên ngăn trận Sa Mã Hành đại môn. Hữu Cơ Linh lập tức xoay người hướng Sa Mã Hành bên trong chạy đi, đi thông báo những người khác đi. Bọn họ có thể là không phải tay trói gà không chặt người bình thường, có trong thôn hơn 10 người bách chiến lao phủ binh dạy dỗ, định chu thôn trung hộ nông dân môn liền không có không biết quyền cước. Đứng lại, các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Một tên hộ nông dân la lớn. Chính gia bộ khúc chợt quát lên, cút. Huỳnh Dương Trịnh gia làm việc, ai dám ngăn trở? Huỳnh Dương Trịnh gia. Chư vị có phải hay không là lầm? Nơi này chúng ta là xe ngựa được a? Cút ngay, Trịnh gia làm việc. Yêu cầu hướng các ngươi những thứ này ruộng đất và nhà cửa lang giải thích sao? Bộ khúc đầu mục căn bản không để ý đến hắn, hướng thủ hạ quát lên một tiếng lớn, vọt vào, bắt người, công tử nặng nghề có phần thưởng. Đang khi nói chuyện, Chính gia bộ khúc đã vọt tới xe ngựa đi cửa, thẳng hướng hộ nông dân môn huy động lão quyền. Chính Khang bá thủ hạ bộ khúc, căn bản không đem các loại ruộng đất và nhà cửa lang coi ra gì. Từng cái cười gần xông lại, dự định đem ngăn ở cửa này vài tên hộ nông dân, đánh gần chết lại vọt vào xe ngựa hành nội bắt người. Huỳnh Dương Trịnh gia danh tiếng bày ra sau, quả thật làm cho ngăn ở cửa vài tên hộ nông dân môn hơi chần chờ một chút. Đại đường ngũ tính thất vọng danh tiếng, thật sự là quá vang dội rồi. Cho dù là bọn họ những thứ này hộ nông dân nhân ra, cũng là như sấm bên tai, biết đây là đại đường đỉnh cấp thế gia môn thiệt, tùy tiện không đắc tội nổi. Nhưng mắt thấy đám này bộ khúc không nói hai câu, liền trực tiếp động thủ, có hộ nông dân bất ngờ không kịp đề phòng ăn mấy quyền, liền cũng bị đánh ra hung tính, chẳng ngó ngàng gì tới vung đầu nắm đấm đánh trở về. Trong lúc nhất thời, xe ngựa đi cửa loạn tung tung phèo. Đợi ở xe ngựa đi cửa hộ nông dân chỉ có mấy người, bị hơn 10 người Chỉnh ra bộ khúc vây quanh, chỉ lát nữa là phải thua thiệt. Lại nghe thấy Sa Mã Hành bên trong, chuyến gia Tô Trường Khanh thanh thúy thanh âm, mau mau dừng tay. Lấy được hộ nông dân bẩm báo Tô Trường Khanh, dẫn Mưu Dung cùng xe ngựa hành nội những người khác chạy ra, muốn xem kết quả một chút đã xảy ra chuyện gì. Tô Trường Khanh hiện thân sau, chính gia bộ khúc ngược lại là tạm thời ngừng tay. Hộ nông dân môn nhanh chóng lui trở lại, ngăn ở Tô Trường Khanh đời trước hộ vệ, sợ bị đám này người nhà họ Trịnh cho thương tổn tới. Chư vị, các ngươi có phải hay không là lầm? Chúng ta đây là thuận phong khoái vận xe ngựa đi, không biết chư vị kết quả không biết có chuyện gì. Tô Trường Khanh lớn tiếng hỏi. Nàng dự định hỏi trước một chút rõ ràng, nhìn một chút có phải hay không là có hiểu lầm gì đó. Bọn họ xe ngựa đi cũng không có nhận lấy Huỳnh Dương Trịnh ra chuyển vận tờ đơn, cùng Trịnh ra cũng không lui tới. Hào đoan đoan, Chính ra bộ khúc hung thần ác sát giết tới môn, đây là vì kêu như vậy. Mỹ nữ cấp trên không xuất hiện cũng còn khá, nàng ta xinh đẹp bóng người vừa mới xuất hiện ở Sa Mã Hành nơi cửa chính. Liền để cho Trịnh Khang Bá tà niệm nổi lên. Trịnh Khang Bá từ sau phương đẩy ra trước mặt bộ khúc, cười dâm đảng đi tới trước, hướng về phía Tô Trường Khanh cười nói, vị này tiểu nương tử, ha ha, đều là hiểu lầm. Chúng ta Trịnh gia muốn tìm bọn các ngươi xe ngựa đi vận chuyển hàng, mời tiểu nương tử theo ta hồi Trịnh phủ đi thương lượng một phen đi. Vị công tử này, nếu như yêu cầu vận chuyển hàng, chúng ta sẽ tự sắp xếp người đi cùng quý phủ hiệp đàm, xin công tử không muốn chặn lại chúng ta xe ngựa đi đại môn. Tô Trường Khanh nhìn một cái người này một đôi mắt dâm tà nhìn mình cằm chằm, liền cảm giác chán ghét, lập tức theo miệng qua loa lấy lệ nói. Trịnh Khang Bá cười hắc hắc, người khác tới nói làm sao có thể đi. Ta đây hàng nhưng là rất trọng yêu cầu cùng tiểu nương tử tự mình nói. Tiểu nương tử, ngươi sẽ không cho ta Huỳnh Dương Trịnh ra mặt mũi chứ. Tô Trường Khanh không nghĩ sẽ cùng người này dây dưa, lạnh giọng cự tuyệt nói, xin lỗi, quý phủ làm ăn chúng ta không làm được, mời công tử khác tìm nó ra đi. Tiểu nương tử đó chính là không cho ta Trịnh ra mặt mũi. Trịnh Khang Ba trợn nghiêm mặt, hướng Trịnh ra bộ khúc muốn hét, cho lão tử bên trên, bắt kia tiểu nương tử, mang về phủ đi. Tiện tỷ, cho thể diện mà không cần. Hắn lời kia vừa thốt ra, để cho Định Chu thôn hộ nông dân môn đột nhiên thức tỉnh. Nguyên lai này người nhà họ Trịnh đánh tới cửa, không phải là vì xa cách lại là muốn cường đoạt Tô nương tử. Mới vừa bởi vì sợ hãi Huỳnh Dương Trịnh thị quyền thế, có chút tay chân bị gò bó hộ nông dân môn. Toàn bộ chợt nắm chặt quả đấm, chợt lên giận dữ nhìn đến Trịnh gia bộ khúc. Chỉ cần bọn họ dám xông về phía trước, Định Chu thôn hộ nông dân môn liền dám cùng bọn họ liều mạng. Dám động Định Chu thôn tài thần nương nương, toàn thôn thằng nhỏ, kia đem nương chi. Tô Trường Khanh cũng bị Trịnh Khang Bá lời nói, cho giận đến mặt đầy hàn sương, lạnh lùng nói, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, các ngươi Huỳnh Dương Trịnh gia liền dám. Như vậy vô pháp vô thiên sao? Trịnh Khang Bá phảng phất nghe được cái gì buồn cười cho cười một dạng ngửa đầu cười lên ha ha, ha ha, đối với các ngươi những thứ này ruộng đất và nhà cửa lang mà nói, chúng ta Trịnh gia đó là vương pháp. Tiểu nương tử, hà khổ làm kia ruộng đất và nhà cửa nô. Ở buồn công tử dưới quần thừa hoan không tốt sao? Buồn công tử bảo đảm cho ngươi dục tiên dục tử, ha ha. Ngươi. Mỹ nữ cấp trên bị Trịnh Khang bá âu nôn huế ngữ, cho giận đến thân thể run sợ, hồi lâu không nói nên lời. Trịnh Khang bá tiếp tục cười trêu nói, tiện tì, chỉ cần ở trên giường đem bổn công tử phục vụ được rồi, bổn công tử sở hữu ngươi ngày sau vinh hoa phú quý hưởng chi vô tận. Đúng rồi, còn có cái kia tiểu nha đầu, đồng thời mang theo, bổn công tử hôm nay muốn tới cái lớn nhỏ ăn sạch. Hắn lời nói này, giận đến Nưu Dung giận không kèm được. Nưu Dung không đợi Tô Trường Khanh lên tiếng, liền từ trong cửa vọt ra, huy động thiết quyền xông thẳng Trịnh gia bộ khúc đi. Ngăn ở cửa hộ nông dân thấy Nưu Dung lên, cũng toàn bộ xông tới, cùng Trịnh gia bộ khúc loạn đấu thành một đoàn. Lúc này xe ngựa giữa các hàng, Định Chu thôn hộ nông dân bất quá chừng 10 nhân, mà Trịnh gia bộ khúc đi chừng 20, 30 người nhiều. Nhưng Trịnh Khang bá những thứ này bộ khúc, đừng xem người đông thế mạnh, thực ra lại sớm bị Trịnh gia đời sống xa hoa cấp dưỡng phế. Có thể được Trịnh gia mời chào trở thành bộ khúc, nguyên lai đều là trong quân hắn tốt. Nhưng từ vào Trịnh gia, nhất là đi theo Trịnh Khang bá những thứ này bộ khúc, mỗi ngày đi theo Trịnh Khang bá này hoàn khố hoa thiên tử địa, làm sang làm bậy, đã sớm không có năm đó dũng khí, bất quá có thể khi dễ nhiều chút người bình thường thôi. Giờ phút này bị Nưu Dung dẫn một đám hộ nông dân môn vừa sông, miễn cương chống cự mấy cái hiệp, liền sắp không chống đỡ được nữa, họ hét loạn lên lui về phía sau. Trịnh Khang bá nhà mình bộ khúc vụng về biểu hiện bị tức dậm chân, phế vật, các ngươi đám phế vật này. Cho lão tử bên trên, đánh tử đám này ruộng đất và nhà cửa lang. Hai ba chục danh bộ khúc bị nhà mình lang quân như vậy gầm một tiếng, mới lại lần nữa tụ đứng lên, dựa vào người đông thế mạnh, lần nữa quay người cùng hộ nông dân môn đánh thành một đoàn. Dù sao cũng là ở Trường An thành bên trong, vô luận là Trịnh gia bộ khúc, hay lại là Định Chu thôn hộ nông dân môn, cũng không có đụng tới binh khí. Cho nên Ngưu Dũng một thân bản lĩnh cũng phát huy không trở lại, ngược lại bởi vì thiếu một cánh tay, ăn một ít thua thiệt. Mắt thấy Định Chu thôn hộ nông dân môn lâm vào khốn cảnh, Ngưu Dũng đột nhiên nhấc chân đá bay trước mặt một tên bộ khúc, hô to một tiếng, lui về xe ngựa đi phòng thủ. Hộ nông dân môn lập tức vây quanh Ngưu Dũng vừa đánh vừa lui, toàn bộ thối lui đến rồi nơi cửa chính phòng ngự. Xe ngựa đi đại môn chiều rộng, bất quá có thể đồng thời sóng vai đứng 5-6 người, trong lúc nhất thời Trịnh gia bộ khúc người đông thế mạnh ưu thế ngược lại không có tác dụng rồi, bị ngăn ở cửa. Song phương chính rằng có không nghỉ lúc, lại nghe thấy một trận đồng tiếng cười vang, nhưng là đông thị vũ hầu cửa hàng vũ hầu môn nghe tin chạy tới. Góc thanh minh, đẩy một ngày 50-100 c cũng được, cơ mà với những bộ được bờ UFF nhiều, hoặc nhiều nờ dê đọc, bình thường đẩy tầm 50 c thì vẫn sót một ít lỗi, mong mở nờ hiểu và thông cảm. Chương 167, ngắm phong cảnh nhân. Thấy vũ hầu cửa hàng vũ hầu môn đến, Trịnh Khang bá hừ lạnh một tiếng, vẫy tay để cho nhà mình bộ khúc môn lui trở lại. Mặc dù hắn ngang ngược càn rỡ, không có đem các loại vũ hầu coi vào đâu, nhưng ngược lại cũng còn không có phách lối đến có thể làm đến vũ hầu môn mặt bắt người mức độ. Dù sao Huỳnh Dương Trịnh thị chỉ là ngũ tính thất vọng, mà là không phải đại đường hoàng thất, loại chuyện này thật muốn bị thọt đến quan diện thượng, nhưng cũng sẽ là một phiền toái. Tô Trường Khanh vào Trường An mở xe ngựa đi, đã sớm chủ động đi Trình ra bái phỏng qua rồi. Mặc dù cũng không do nói, thế nhưng ý tứ chính là muốn mời Lô Quốc Công, ở thuận lợi thời điểm chiếu cố một, hai. Trình Giảo Kim đối với lần này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Biết được xe ngựa đi mở ở Đông Thị sau, liền phân phó trong phủ quản gia, cho Đông Thị Vũ Hầu cửa hàng Lữ Soái mang theo lời nói, để cho hắn trông nom một chút Lý gia sinh ý. Đông Thị Vũ Hầu cửa hàng Lữ Soái tên là Tần Tuyên, chính là Hồ Quốc Công Tần Quỳnh tộc nhân hệ thứ. Tần gia cùng Trình gia, vất chỉ ra mấy vị quân đội đại lão, quan hệ đều rất không tệ. Một điểm này từ mấy vị hoàn khố có thể tụ chung một chỗ ăn nhậu chơi bời, liền có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, con trai của Tần Quỳnh Tần Ngực nói, sở dĩ không có bị các con em nhà giàu sang quyền quý yêu ước đến cùng đi ra ngoài chơi đùa, đó là bởi vì Tần Ngực nói bây giờ năm vừa mới 3 tuổi, thật sự là quá nhỏ. Cho nên có Lô Quốc Công Trình Giảo Kim lên tiếng, Tần Tuyên tự nhiên nghe lệnh. Cũng thường thường phái Đông Thị Tuần Nhai Vũ Hầu ở xe ngựa đi phụ cận dò xét, tránh cho có Trường An thành ra xanh du côn gây chuyện. Hôm nay Trịnh gia bỗng nhiên làm khó dễ, hai ba chục danh Trịnh gia bộ khúc hò hét loạn lên vây xe ngựa đi, điều này làm cho đến thuộc hạ bẩm báo Tần Tuyên nhức đầu không thôi. Hắn một cái tiểu tiểu bát phẩm võ tướng, lại vừa là Tần gia tộc nhân hệ thứ, như thế nào dám cùng Huỳnh Dương Trịnh thị đối nghịch. Nhưng muốn mặc cho Trịnh gia đùa giỡn, quay đầu bị Lô Quốc Công biết được chuyện này, hắn cũng quyết kế không chiếm được tốt gì. Tình thế khó xử hạ, Tần Tuyên hay lại là điểm đủ Vũ Hầu cửa hàng Vũ Hầu, chạy tới xe ngựa được. Hắn dự định trước xem kết quả một chút đã xảy ra chuyện gì, suy nghĩ có thể hay không từ trong nói cho một, hai, hóa giải mâu thuẫn này là tốt nhất. Tần Tuyên vừa thấy Trịnh Khang bá lại tại chỗ, liền càng cảm thấy nhức đầu, tại sao là vị này hoàn khố. Hắn không cần nghĩ cũng biết, hôm nay chuyện này, nhất định là vị này xưa nay hoành hành ngang ngược quán Trịnh gia đích trưởng tử, Trịnh Khang Bá lại đang gây sự tình rồi. Coi như Đông Thị Vũ Hầu cửa hàng Lữ Soái, Tần Tuyên không ít cùng vị này Trịnh gia đích trưởng tử giao thiệp với. Nếu như là không phải Huỳnh Dương Trịnh thị thế lớn, hắn cảm thấy đem hàng này lôi ra xử tử lăng trì, đều là chết chưa hết tội. Bất kể trong lòng như thế nào chán án, Tần Tuyên hay lại là chỉ có thể cười rạng rỡ, hướng Trịnh Khang Bá chắp tay hành lễ, "Trịnh công tử, dám hỏi hôm nay vì chuyện gì ạ?" "Không việc gì." Trịnh Khang Bá giọng lạnh giá trả lời, "Nơi này không có ngươi môn sự tình, các ngươi có thể đi." Hắn cũng là không phải Thái Bạch Si, biết rõ mình vừa ý mỹ nhân, muốn cường đoạt trở về phủ loại chuyện này, không thể chính đại quang minh công với chúng. Mặc dù Trịnh Khang Bá tự đặt tại này Trường An thành trung, những thứ này Vũ Hầu không ai dám quản bọn hắn Trịnh gia sự tình, nhưng bất kể nói thế nào, dù sao chuyện này cũng không đoán hào quang. Cho nên hắn chỉ muốn đem những thứ này Vũ Hầu đuổi đi, lại để cho bộ khúc vọt vào xe ngựa bước đi bắt người. "Trịnh công tử, ngươi xem, này Đông thị người đến người đi, sự tình làm lớn lên, mọi người trên thể diện rất khó coi a, không bằng cho hạ quan cái mặt mũi, chuyện này coi như xong đi." Tần Tuyên không dám đắc tội Trịnh Khang Bá, chỉ có thể nhẹ nhàng giọng nói muốn nhờ. Trịnh Khang Bá nhưng là trừng mắt, "Cút. Lao tử sự tình lúc nào đến phiên các ngươi những thứ này binh lính để ý tới rồi hả? Nể mặt ngươi, ngươi mẹ nó đáng là gì?" Tần Tuyên bị hắn mắng ra mặt cứng đờ, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng trong lòng thì đem tên hôn đả này mắng cầu huyết lâm đầu, thứ gì, không phải là ỷ vào ra thế sao? Khốn kiếp. Lao tử dù nói thế nào cũng là đại đường bát phẩm võ tướng, ngươi mẹ nó một cái hoàng khố, ngay cả một công danh cũng không có, dựa vào cái gì đối lao tử yêu ngũ hát lục. Cầu cầu thả rồi nhặng đi mặt người dạ thú. Lao thiên thế nào không hàng cái xét đánh tử hắn. Nhưng trong lòng mắng chửi thuộc về mắng chửi, Tần Tuyên trên mặt còn phải lộ mặt mày vui vẻ tiếp tục khuyên nhủ, "Chính công tử, là không phải hạ quan không quản tới sự tình của ngươi, thật sự là Lô Quốc công lên tiếng, để cho hạ quan đối này như gió xe ngựa đi chiếu cố một, hai, ngươi xem ta đây cũng không phải là không có biện pháp sao?" Trịnh Khang Bá sửng sốt một chút, xe ngựa này đi là Lô Quốc công phủ sản nghiệp. Tần Tuyên lắc đầu, "Là không phải, chỉ là xe ngựa đi chủ nhân, cùng Lô Quốc công phủ có chút quan hệ." Hắn lời này thật ra khiến Trịnh Khang Bá có chút do dự. Mặc dù Huỳnh Dương Trịnh thị là ngũ tính thất vọng một, nhưng cùng nắm giữ quân quyền Lô Quốc công Trình Giảo Kim so với, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Ngũ tính thất vọng tôn quý là tôn quý, nhưng ở đại đường quân đội lại không có ảnh hưởng gì lực. Đương kim thánh nhân dưới quyền mấy vị khai quốc quốc công, vô luận là Lý Hiếu Cung, Úy Chỉ Kính Đức, Lý Tĩnh, Đoạn Chí Huyền, Lưu Hoàng Cơ, Trương Lượng hay lại là Sài Thiệu, Tần Quỳnh, Hầu Quân Tập các nước công, cùng truyền thống thế gia môn phiệt ở giữa, cũng là không phải người cùng một đường. Trịnh Khang Ba có chút nhớ nhung buông tha, nhưng lại cảm thấy liền đi như vậy bây giờ không có mặt mũi, cộng thêm tâm lý từ đầu đến cuối tâm tâm niệm đến kia một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân, liền càng thêm không thôi. Tần Tuyên nhìn sắc mặt của hắn do dự, liền tiếp tục khuyên, "Trịnh công tử, vạn nhất chuyện này chuyển tới Lô Quốc công, hoặc là những thứ kia ăn no căng bụng giam sát ngự sử trong lỗ thai, nhưng là đối Trịnh công tử ngươi bất lợi a." Trịnh Khang Ba chợt cười âm hiểm một chút, "Ai mẹ nó nói lao tử động thủ? Nhà ta bộ khúc chẳng qua chỉ là ở chỗ này ngắm phong cảnh mà thôi, thế nào? Không được sao?" Thần Tuyên sững sờ, "Cái gì đồ chơi? Ngắm phong cảnh?" Lại thấy Trịnh Khang Bá đưa tay triệu hoán đến rồi nhà mình bộ khúc đầu mục, dì thai phân phó mấy câu, kia bộ khúc đầu mục lập tức gầm tiếu gật đầu. Ở bộ khúc đầu mục dưới sự chỉ huy, hai ba chục danh Trịnh ra bộ khúc lập tức tản ra, ngoại trừ gần 10 người tiếp tục ngăn ở xe ngựa đi cửa, những người khác toàn bộ tán đến xe ngựa đi bốn phía, đem xe ngựa đi trực tiếp vây lại. Hơn nữa bọn họ không chỉ có vây xe ngựa đi, còn rút ra mang theo người binh khí, rất nhiều một lời không hợp liền động thủ tổn thương người tư thế. Xe ngựa giữa các hàng hộ nông dân môn, thấy đối phương động binh khí, mà bọn họ lại tối đa chỉ có thể xuất ra gậy gỗ làm binh khí, ngược lại không dám nữa lao ra, chỉ có thể canh giữ ở nơi cửa chính. Nếu như Lý Vong Ưu ở chỗ này, nói không chừng muốn soạn lại một chút bài hát kia hiện đại thơ đoạn chương tới than thở một chút Trịnh Khang Bá vô sỉ. Ngươi đứng ở ngoài cửa ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh người đang bên trong cửa nhìn ngươi. Hừ, họ Tần, ngươi thấy được, nhà ta bộ khúc chỉ là ở chỗ này ngắm phong cảnh á, không nếu như quá có người đụng phải bọn họ, phát sinh cái gì không vui sự tình, vậy coi như không liên quan đến ta Trịnh ra chuyện. Trịnh Khang Bá lô mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, liếc mắt phủi mắt Tần Tuyên. Đây cũng là để cho Tần Tuyên có chút rơi vào tình huống khó xử rồi, Trịnh Khang Bá để cho bộ khúc vây quanh xe ngựa đi, rõ ràng cho thấy muốn vây khốn bọn họ. Nhưng hắn lại không thể cưỡng ép đem người nhà họ Trịnh đuổi xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trịnh ra bộ khúc, tứ vô kỵ đạn vây khốn xe ngựa được. Tô Trường Khanh thấy Trịnh ra bộ khúc lấy ra binh khí, lo lắng định chu thôn hộ nông dân môn thua thiệt, liền vội vàng phân phó Ngưu Dũng đóng cửa xe ngựa đi đại môn. Trịnh Khang Bá lại khiến người ta trở về phủ điều động một nhóm bộ khúc đến, cộng thêm trước kia 20-30 danh bộ khúc, ước chừng bên trên bách nhân tướng như gió xe ngựa đi vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hắn đây là quyết định chủ ý, muốn vây đám này ruộng đất và nhà cửa lang, để cho bọn họ ngoan ngoãn giao ra hai cái mỹ nhân. Tần Tuyên cũng không triệt, cũng chỉ có thể mang theo Đông Thị Vũ Hầu cửa hàng Vũ Hầu môn quan sát từ đằng xa, hắn có chút không quyết định chắc chắn được, không biết có nên hay không đem việc này thông báo cho Lâu Quốc công phủ. Nhưng hắn lại không nghĩ hoàn toàn đắc tội Huỳnh Dương Trịnh gia, liền suy nghĩ tạm thời ngắm nhìn một phen, lại tính toán sau. Bị ngăn ở xe ngựa giữa các hàng, Tô Trường Khanh cùng Nưu Dũng bọn họ cũng biết Trịnh gia dự định, đây là muốn vây bọn họ, quả nhiên là lòng ngông dạ thú. Chương 168, Lý Vong Ưu biện pháp. Có Đông Thị Vũ Hầu cửa hàng Vũ Hầu tại chỗ, cộng thêm Định Chu thôn hộ nông dân môn thủ vệ, tạm thời ngược lại không cần lo lắng Trịnh gia bộ khúc sẽ chẳng ngó ngàng gì tới sát tiến xe ngựa đi bắt người. Nhưng xe ngựa hành nội cũng không có chứa đựng cái gì lương thực, cũng không có suy nghĩ qua loại này bị vây nốt tình huống. Một hai ngày thời gian ngược lại là không có vấn đề, nếu như thời gian dài, sợ rằng thật đúng là không tiếp tục kiên trì được. Mà Trịnh gia bày ra, nhưng là một bộ không chịu từ bỏ ý đồ tư thế, để cho Tô Trường Khanh rất là nhức đầu. Nàng là thương giới tinh anh, chưa bao giờ đối mặt quá cục diện như vậy, nhất thời có vẻ hơi tay chân luống cuống. Ngược lại là Ngưu Dũng rất bình tĩnh, trấn an hộ nông dân môn cùng Tô Trường Khanh sau, hắn quyết định hồi Định Chu thôn viện binh. An bài xong hộ nông dân môn thủ chặt môn hộ, Ngưu Dũng liều mạng chịu rồi điểm bị thương nhẹ, trực tiếp cưỡi ngựa vọt ra khỏi Trịnh gia bộ khúc bao vây, xông về Định Chu thôn rời viện binh đi. Đợi Trường An thành mộ cổ gõ, Đông Thị phường môn sắp đóng lúc, thập mấy người cưỡi ngựa trước ở phường cửa đóng một khắc trước, cưỡi ngựa vọt vào Đông Thị bên trong. Đông Thị ở mộ cổ gõ sau, cửa tiệm quan môn, khách hàng về nhà. Lớn như vậy Đông Thị chung, là không cho phép có ban đêm tràng sở giải trí kinh doanh. Thái Dương sắp xuống núi, lúc này ban ngày rộn dịp Đông Thị chung sớm đã thay đổi được trống rỗng, hết sức an tĩnh. Mười mấy cưỡi ngựa vó đạp ở tấm đá xanh trên mặt đường, phát ra vó vó đạp đạp nhẹ vang lên. Lang quân, chúng ta là trực tiếp đi giết hay lại là như thế nào? Ngưu Dũng ban ngày ăn không lớn không nhỏ thua thiệt, lúc này trong mắt lại bốc lên lửa giận. Mặc dù Huỳnh Dương Trịnh ra điều động chừng trăm danh bộ khúc, nhưng có phía sau mình này hơn 10 người đồng đội, Ngưu Dũng căn bản khinh thường bọn họ. Lý Vong Ưu một đường buôn ba dài an trên đường, liền một mực ở cân nhắc chuyện này xử lý như thế nào. Huỳnh Dương Trịnh ra hắn tự nhiên rõ ràng, đại đường đỉnh cấp thế gia môn phiệt, nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên không muốn cùng bọn chúng phát sinh mâu thuẫn. Nhưng người nhà họ Trịnh nếu muốn đánh mỹ nữ cấp trên cùng bội lan chủ ý, kia cho dù Huỳnh Dương Trịnh ra lại ngưỡng bức, Lý Vong Ưu cũng nói không phải muốn cùng bọn họ đấu một trận, liều mạng. Mặc dù Lý Vong Ưu kiếp trước chỉ là một tiểu bạch lĩnh, nhưng là nông thôn hoa vẻ này vẻ quyết tâm vẫn có. Dám động nữ nhân lão tử liền dám cùng ngươi liều mạng. Huỳnh Dương Trịnh thị mặc dù đối với cho hắn cùng Định Chu thôn mà nói, là một cái vật khổng lồ, nhưng Lý Vong Ưu cũng chưa chắc sợ bọn họ. Thật đem hắn ép, hắn liền dám đi làm ra hắc hỏa dược đến, để cho Huỳnh Dương Trịnh thị nhìn một chút cái gì là vũ khí hiện đại uy lực. Hậu thế liền học sinh tiểu học đều biết, hoa hạ tứ đại phát minh, thuốc nổ, tạo giấy thuật, kim chỉ nam cùng thuật in ấn. Thay đổi nhân loại chiến tranh sử đen thuốc nổ, Lý Vong Ưu tự nhận hay lại là làm đi ra. Khi còn bé, Lý Vong Ưu trong thôn thì có roi pháo sừng nhỏ, sau đó bởi vì không an toàn, bị giam ngừng. Mặc dù hắn không tự mình làm quá mức dược, nhưng cơ bản chương trình vẫn là rất rõ ràng, thật có yêu cầu, thí nghiệm mấy lần liền có thể thành công. Bất quá mặc dù muốn là nghĩ như vậy, Lý Vong Ưu lại không có Ngưu Dũng xúc động như vậy. Đoạn đường này bay nhanh đi đường, thật ra khiến hắn bình tĩnh lại. Không gấp, nhìn một chút tình huống lại tính toán sau. Lý Vong Ưu chuẩn bị trước hết nghĩ biện pháp liên lạc với Tô Trường Khanh, hỏi rõ tình trạng, suy nghĩ thêm như thế nào phá cục. Đơn thuần dùng vũ lực cùng Huỳnh Dương Trịnh ra ác đấu một trận, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Hắn cùng với Tô Trường Khanh hai người ngược lại là không có vấn đề, mấu chốt hắn không muốn liên lụy Định Chu thôn 127 nhà nhân gia. Vạn nhất thật chọc giận Huỳnh Dương Trịnh thị, đến lúc đó hắn thật sự chỉ có thể náo long trời lỡ đất, sau đó mang theo Định Chu thôn 500 hộ nông dân, lui vào tần lĩnh bên trong đi làm dã nhân. Huỳnh Dương Trịnh thị uy hiếp cũng là lần đầu tiên để cho Lý Vong Ưu cảm thấy ở thịnh thế đại đường, muốn làm một tên tiêu giao tiểu địa chủ, tựa hồ cũng là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trong lòng hắn mơ hồ sinh ra một cổ đối với quyền thế khát vọng. Thập mấy người cưỡi ngựa, để không kinh động Trịnh gia bộ khúc, thả chậm tốc độ ngựa, chậm rãi hướng xe ngựa hành hành đi. Lại rẽ qua một cái đường phố liền có thể thấy xe ngựa thịnh hành, Lý Vong Ưu tỏ ý người sở hữu xuống ngựa, hắn dự định từ chỗ tối trước quan sát một phen lại tính toán sau. Mới vừa trải qua đường phố một nhà đã đóng cửa cửa hàng cửa lúc, kia cửa hàng một cánh cửa bản bỗng nhiên bị từ bên trong mở ra, lóe lên một đạo nhân ảnh, một cái níu lại Lý Vong Ưu, liền muốn đưa hắn kéo vào trong tiệm. Biến cố này dọa Lý Vong Ưu giật mình, sau lưng Nưu Dũng Nưu Vũ đám người cũng phạch một cái rối rít rút ra mang theo người binh khí. "Tiểu lang, là ta." Người kia vội vàng thấp giọng nói, Lý Vong Ưu dương mắt nhìn, không khỏi vui vẻ. Níu lại hắn là không phải người bên cạnh, chính là mập mạp Cửu Côn. "Cửu huynh, tại sao là ngươi? Tại sao ngươi lại ở nơi này?" Lý Vong Ưu tranh thủ thời gian để cho mọi người thu hồi vũ khí, nghiêng đầu hỏi hướng Cửu Côn. Mập mạp trước kéo mọi người vào cửa tiệm, liền ngựa cũng bị dắt đến cửa tiệm hậu viện, lại phân phó trong tiệm tiểu nhị đem cửa tiệm cánh cửa lần nữa thượng hạng, mới kéo Lý Vong Ưu ngồi xuống nói chuyện. "Nói nhảm, đây là nhà ta lương tiệm, ngươi quên, nhà ngươi Tô nương tử mướn đó là nhà ta sân." Cửu Côn tức giận nói. Lý Vong Ưu lúc này mới chợt hiểu, Tô Trường Khanh hướng Cửu gia mướn sân, nguyên lai ngay tại Cửu gia ở Đông Thị cửa hàng gạo cách vách. Cửu gia cửa hàng gạo cùng xe ngựa đi giữa, vẹn vẹn cách một cái rộng 10 mét ngõ hẻm mà thôi. Hôm nay Trịnh Khang Bá dẫn người vây xe ngựa đi là một, ở Đông Thị trung huyên náo sôi sùng sục. Bất quá Đông Thị những thứ này thương nhân, nào dám đi dẫn đến Huỳnh Dương Trịnh gia, cũng chỉ là yên lặng lắc đầu, lẫn nhau khe khẽ bàn luận xe ngựa kia đi muốn ngược lại xui xẻo. Cửu Nguyên Lương cùng Cửu Côn tự nhiên cũng nhận được tin tức, trong lòng khẩn trương. Đối với Lý Vong Ưu, Cửu gia cha con cũng muốn cùng hắn giao hảo. Nhưng chuyện hôm nay liên quan đến Huỳnh Dương Trịnh thị, Cửu gia này thương nhân nhà, cho dù có chút gia sản, lại cũng không thể tránh được. Cửu gia phái nhân ra roi thúc ngựa đi Định Chu thôn báo tin, chẳng qua là cho Lý Vong Ưu bọn họ bỏ lỡ. Cửu Côn làm dứt khoát chạy tới nhà hắn cửa hàng gạo, muốn nhìn một chút có thể hay không giúp được gì. Xe ngựa đi bị Trịnh gia hơn 100 danh bộ khúc bao bọc vây quanh, Cửu Côn cũng chỉ có thể trơ mắt nhàn rỗi nhìn, cuối cùng thượng hỏa lại vô kế khả thi. "Tiểu lang, bây giờ tình huống đã là như vậy, ngươi có tính toán gì không?" Cửu Côn đem tự mình biết tình huống, cùng Lý Vong Ưu nói một lần. Biết được gây ra hôm nay này chuyện hoang đường, lại là Huỳnh Dương Trịnh thị đích trưởng tử, Lý Vong Ưu cũng cảm thấy có chút đau răng. Mẹ nó hôn trướng khốn khiếp, khi nam phách nữ lại khi dễ đến trên đầu hắn, Lý Vong Ưu đông nhiên lại có một loại, muốn đi làm thuốc nổ xung động. Cố đè xuống lửa giận, Lý Vong Ưu hỏi ta muốn trước cùng Trường Khanh liên lạc với, "Cứu huynh, ngươi có thể có biện pháp?" Mập mạp ý vị lắc đầu, Trịnh ra bộ khúc, đem xe ngựa đi cho hết bao vây, ngay cả ta ra cửa hàng gạo cùng xe ngựa đi giữa trong hẻm nhỏ, đều có người canh chừng. Trừ phi xông vào đi qua, nếu không căn bản không biện pháp. "Ma đản, cái này thật đúng là có hơi phiền toái." Trong lòng Lý Vong Ưu yên lặng cân nhắc, có muốn hay không trực tiếp bằng võ lực trực tiếp đánh vào, cứu mỹ nhân nữ cấp trên đi ra. Có biện pháp gì có thể liên lạc với Tô Trường Khanh đây? Mẹ nó, hay lại là hậu thế thuận lợi a, một cú điện thoại liền giải quyết vấn đề. Tâm lý chính buồn rầu lúc, một cái ý niệm xẹt qua Lý Vong Ưu đầu. Biện pháp này, dường như đáng tin. Chương 169, đáng đời người xui xẻo. Lý Vong Ưu đông nhiên mặt lộ mỉm cười, cũng làm cho Cửu Côn cùng Nưu Dũng Nưu Vũ huynh đệ, có chút không sờ được đầu não. "Tiểu lang, ngươi tại sao bật cười?" Mập mạp hiếu kỳ hỏi. Lý Vong Ưu nói, "Hắc hắc, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến liên lạc Trường Khanh biện pháp." "Biện pháp gì?" "Một hồi ngươi thì biết rõ rồi. Cứu huynh, giúp ta chuẩn bị mấy thứ đồ." Lý Vong Ưu đưa hắn yêu cầu vật phẩm nói cho mập mạp nghe, lại nghe mập mạp sửng sốt một chút. "Đây đều là cái gì đó quỷ? Dùng những đồ chơi này là có thể liên lạc với, bị vây ở xe ngựa giữa các hàng tô nương tử." Mập mạp lắc đầu, thấy thế nào cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Bất quá mập mạp hay lại là lập tức để cho trong tiệm tiểu nhị đi giúp Lý Vong Ưu chuẩn bị, cũng may hắn muốn cái gì cũng không phức tạp, rất dễ dàng liền làm cho đều rồi. Hai tiết chung không chút ống, dán chắc giấy, cùng với nhỏ dài sợi đồng. Những vật khác cũng đơn giản, duy chỉ có này sợi đồng tương đối ít thấy. Cuối cùng vẫn là Cửu gia tiểu nhị, đi gõ Đông Thị một nhà đặc biệt làm đồ trang sức cửa hàng, mới cho Lý Vong Ưu tìm trở về một cây 10 mét tả hữu trưởng sợi đồng. Rất hiển nhiên, Lý Vong Ưu là nghĩ nổi lên khi còn bé chơi qua truyền thanh điện microphone, hắn dự định làm một ra đến, cùng xe ngựa giữa các hàng Tô Trường Khanh bắt được liên lạc. Thực ra dùng dây gai cũng là có thể, bất quá sợi đồng hiệu quả tốt hơn. Học qua trung học cơ sở vật lý kiến thức đều biết, thanh âm là thông qua chấn động truyền bá. Sợi đồng kim loại kết cấu tập luyện chặt chẽ, truyền đạo thanh âm tổn thất tiểu, làm được tự chế điện thoại hiệu quả tốt. Hắn dùng rắn chắc giấy đem ống trúc một con rắn lại, làm thành tương tự cổ mặt cộng hưởng rộng. Sau đó đem sợi đồng xuyên qua giấy cố định lại. Vô dụng công phu gì, hai đầu liên tiếp ống trúc thổ chế truyền thanh điện thoại liền chế tạo xong rồi. "Tiểu lang, vật này dùng tới làm gì?" Mập mạp buộc phát xem không hiểu Lý Vong Ưu muốn làm cái gì. Lý Vong Ưu cố làm cười thân bí, "Hắc hắc, một hồi ngươi sẽ biết, đi, chúng ta tìm địa phương đem ống loa đưa qua. Đồ vật hai thành phố so với Trường An thành những khu vực khác mà nói, cũng coi là tấc đất tấc vàng. Cho nên nơi này cửa tiệm bình thường đều là hai tầng lầu, thậm chí có ba tầng cao cửa tiệm. Cựu ra cửa hàng gạo cùng xe ngựa đi, hai bên đều là tầng hai cao cửa tiệm, trung gian kẹp một cái rộng 10 mét ngõ hẻm. Mọi người lên tới cửa tiệm lầu 2, lặng yên không một tiếng động mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lúc này, sắc trời đã tối, nhưng phía dưới trong đường tắt vẫn như cũ có Trịnh Gia bộ khúc đánh cây đuốc, thủ trong ngõ hẻm, phòng bị xe ngựa giữa các hàng có người leo tường chạy trốn. Lý Vong Ưu thấy xe ngựa đi bên kia cửa sổ đóng chặt, liền để cho Ngưu Vũ nhặt được một ít hòn đá nhỏ, cách đường hẻm không ngừng ném ra cục đá đi gõ đối diện tầng 2 cửa sổ. Nhỏ nhẹ cục đá gõ khung cửa sổ thanh âm, trong bóng đêm truyền ra rất xa, đảo đưa đến thủ trong ngõ hẻm Trịnh Gia bộ khúc, tới tra xét một phen. Lý Vong Ưu bọn họ đám người liền vội vàng rụt đầu, sợ bị phía dưới Trịnh Gia bộ khúc phát hiện. Kia bộ khúc giơ cây đuốc bốn phía tra xét một phen, xác nhận không người chạy trốn, mới trong miệng hùng hùng hổ hổ rời đi. Lý Vong Ưu lại để cho Ngưu Vũ tiếp tục ném cục đá, liên tục ném ra mấy viên cục đá sau, đối diện xe ngựa đi tầng 2 cửa tiệm cửa sổ lặng yên không một tiếng động bị đẩy ra. Bởi vì đối diện không có chút đèn, đen xì xì cũng không thấy rõ tình trạng, Lý Vong Ưu bọn họ lại không dám lên tiếng, sợ đưa tới Trịnh Gia bộ khúc. Ngưu Vũ, đem này ống trúc nghĩ biện pháp vứt xuống đối diện cửa sổ chung đi. Lý Vong Ưu cầm lên hắn chế tác ống trúc điện thoại, thấp giọng phân phó nói. Ngưu Vũ gật đầu một cái. Mặc dù không hiểu nổi nhà mình lang quân rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá vẫn là cầm lên ống trúc, ở trên tay hơi chút đỉnh núi rồi đỉnh núi, hơi nhắm ngay hạ đối diện mở cửa sổ miệng, đưa tay liền đem ống trúc ném qua. Mang theo mảnh nhỏ sợi đồng ống trúc, ở trong trời đêm vạch qua một đường vòng cung, chính xác bay vào rồi đối diện xe ngựa đi lầu 2 cửa sổ. Lang quân, được rồi, ném qua đi. Tiếp theo làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn dắt một sợi thừng tắc đi qua sao? Ngưu Vũ hỏi. Lý Vong Ưu cười khoát khoát tay, không cần, chờ đi, các loại trường khanh thấy được, liền có thể liên lạc với bọn họ. Như vậy là được rồi. Mập mạp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn không nghĩ ra đem kia ống trúc ném qua đi, làm sao lại có thể liên lạc với đối diện xe ngựa giữa các hàng tô nương tử. Lý Vong Ưu cũng không giải thích, chỉ là ở bên cửa sổ yên lặng chờ. Hắn tin tưởng xe ngựa giữa các hàng hộ nông dân môn thấy kia ống trúc, không biết rõ là ý gì, nhất định sẽ đi hỏi mỹ nữ cấp trên. Mà tại hậu thế, cho tiểu bằng hưu vui lùa một chút cụ, mỹ nữ cấp trên nhìn một cái là có thể minh bạch. Quả nhiên, chưa qua bao nhiêu thời gian, cái kia sợi đồng từ từ bị đối diện xe ngựa hành nội nhân cho kéo chặt. Lý Vong Ưu liền vội vàng đưa tay cầm lên ống trúc, đợi sợi đồng căng thẳng sau hướng về phía ống trúc thấp giọng nói, Trường Khanh, nghe chưa? Mập mạp cùng Ngưu Dũng Ngưu Vũ bọn người giống như nhìn đứa ngốc như thế nhìn Lý Vong Ưu, lý ra tiểu lang đây là bị hóa điên sao? Hướng về phía ống trúc nói chuyện. Chẳng lẽ còn hy vọng nào tô nương tử thanh âm, có thể từ trong đó truyền tới hay sao? Nhưng không chờ bọn họ khuyên Lý Vong Ưu, lại chợt nghe Lý Vong Ưu trong tay trong ống trúc, rõ ràng truyền ra một cái giọng nữ. Này, là Vong Ưu sao? Ta nghe đến. Vô lượng tiên tôn. Phật tổ ở trên cao. Này, này trong ống trúc chân truyền lên tiếng rồi hả? Hết sức an tĩnh ban đêm, trong ống trúc truyền ra thanh âm rất nhỏ lại dị thường rõ ràng. Thanh âm không lớn. Lại để cho mập mạp đám người như bị sét đánh một dạng đứng bất động tại chỗ. Mọi người dám dùng đầu bảo đảm, thanh âm ấy tuyệt đối là tô nương tử thanh âm. Lý gia tiểu lang thật là tiên nhân hay sao? Nay bình thường ống trúc bị hắn luyện hóa thành tiên khí. Nếu không phải như thế, trong ống trúc làm sao sẽ truyền ra tô nương tử thanh âm? Cựu gia cửa hàng gạo tiệm tiểu nhị, lúc này trực tiếp quỳ lạy đến trên đất, trong miệng nói lẩm bẩm, muốn lấy được Lý gia tiểu lang phù hộ, đây là trực tiếp coi Lý Vong Ưu là Bồ Tát xá. Lý Vong Ưu lúc này nơi nào có thời gian để ý tới đám này đại đường dế nhui phản ứng, hắn hướng về phía ống trúc vội vàng hỏi, Trường Khanh, ngươi không sao chớ? Ta không sao, ta cùng bội lan đều rất an toàn, chỉ là bị kia người nhà họ Trịnh chặn cửa, không cách nào rời đi. Vậy thì tốt, ngươi đừng cuống cuồng. Trước cùng ta nói, này Trịnh gia tại sao sẽ đột nhiên đánh tới cửa? Lý Vong Ưu hỏi, Tô Trường Khanh truyền tới âm thanh, ta cũng không rõ ràng, xế chiều hôm nay. Ta cùng bội lan mới từ trong cung trở lại, này Trịnh gia liền đánh tới cửa rồi. Ngươi chờ một chút, cái gì trong cung? Lý Vong Ưu cho là mình nghe lầm, Tô Trường Khanh nàng mới vừa nói từ trong cung trở lại là ý gì? Hi hi, ngươi biết ta hiện tại gặp phải người nào sao? Tô Trường Khanh ở ống loa bên trong, đêm hôm nay vô tình gặp được trưởng tôn hoàng hậu, sau đó đi thái cực cung, cùng với trưởng tôn hoàng hậu nhập cổ thuận phong khoái vận xe ngựa đi những chuyện này, từ đầu tới cuối cho Lý Vong Ưu giảng thuật một lần. Lời nói của nàng thật ra khiến Lý Vong Ưu cũng nghe được sửng sờ. Không nghĩ tới à, mình bị Trình Sử Mặc bọn họ những thứ này các con em nhà giàu sang quyền quý kéo đi uống cái bia ôm, mỹ nữ cấp trên lại cũng làm ra nhiều chuyện như vậy. Liên đại đường trưởng Tôn Hoàng hậu đều bị nàng gặp, còn bị mời đi Thái Cực Cung trung giáo thụ yoga. Càng làm cho Lý Vong Ưu vô án kêu tuyệt là, Tô Trường Khanh lại còn nói phục rồi trưởng Tôn Hoàng hậu nhập cổ xe ngựa đi, ha ha, cái này thật đúng là trời cũng giúp ta. Hiểu được những tin tức này sau, Lý Vong Ưu dương mắt nhìn về phía dưới những thứ kia giờ cây đuốc vây khốn xe ngựa đi Trịnh gia bộ khúc. Huỳnh Dương Trịnh gia, đây là đáng đời các ngươi xui xẻo a. Chương 170, Lão Thiên không mở mắt. Vốn là Lý Vong Ưu còn lo âu tâm tình, đang nghe qua mỹ nữ cấp trên lời nói sau, lập tức buông lỏng xuống. Này Huỳnh Dương Trịnh thị, thật sự là tự tìm xui xẻo. Trường Tôn Hoàng hậu muốn nhập cổ Thuận Phong khoái vận xe ngựa đi, lại bị Trịnh gia đích trưởng tử phái người cho vây nhốt lại, đây là muốn tạo phản sao? Càng không cần phải nói mỹ nữ cấp trên bây giờ hay lại là trưởng Tôn Hoàng hậu, cùng Dương Phi hai người yoga huấn luyện viên, người mẹ nó lại muốn cường đoạt trở về, căn bản là động thổ trên đầu thái tuế. Liên mập mạp cừu côn nghe xong trong ống trúc Tô Trường Khanh lời nói sau, cũng không để ý tới nghiên cứu trong ống trúc tại sao lại truyền ra thanh âm, mà là bắt đầu cảm thấy vui mừng. Vui mừng bọn họ cừu gia cùng Lý gia tiểu lang bây giờ quan hệ mật thiết, nếu không sau đó đi nơi nào tìm lớn như vậy chân ôm. Hắn dám khẳng định, Lý gia phát tích đang ở trước mắt, có thể cùng trưởng Tôn Hoàng hậu nhờ vả chút quan hệ, còn sợ gì chó má Huỳnh Dương Trịnh thị. Mà Lý Vong Ưu nhưng ở tâm lý suy nghĩ, phải làm thế nào lợi dụng trưởng Tôn Hoàng hậu, cho Huỳnh Dương Trịnh thị đào một cái to lớn hố, để cho bọn họ nhảy vào đi. Biết được trên người Tô Trường Khanh còn có một khối trưởng Tôn Hoàng hậu ban cho ngọc bội, trong lòng Lý Vong Ưu càng là mừng rỡ. Hắn lập tức để cho mỹ nữ cấp trên đi tìm cái túi chứa ngọc bội, theo máy bộ đàm trung gian sợi đồng lướt qua tới. Không lâu lắm, một cái túi gấm liền treo ở máy bộ đàm trung gian sợi đồng bên trên, theo sợi đồng trượt vào rồi cửa sổ. Lý Vong Ưu tiến lên cẩn thận tiếp túi gấm, lấy ra khối ngọc bội kia. Mập mạp cừu côn liền tranh thủ bên trong nhà ánh nến rời qua, xích lại gần xem. Đợi thấy rõ khối ngọc bội kia sau, mập mạp không nhịn được từ hàm răng nơi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nay quả nhiên là đại biểu thân phận của trưởng Tôn Hoàng hậu ngọc bội, kia điêu khắc phượng hoàng, cùng với ngọc bội sau đinh có hoa đức, kỳ nhân phượng hoàng tám cái chữ triện. Cũng biết tích biểu minh ngọc bội đại biểu hàng nghĩa. Hắn nhìn về phía ánh mắt của Lý Vong Ưu trung càng mang theo mấy phần kính trọng chi tâm, hộ huyện Lý gia, quả nhiên phi phàm nhân. Đối với ban đầu cha mình để cho hắn cùng với Lý gia tiểu lang giữ gìn mối quan hệ là một, Cưu Côn cũng càng thêm khâm phục cha mình kia độc đáo nhãn quang. Tiểu lang, bây giờ ngươi định làm như thế nào? Hắc hắc, chính ra lần này coi như là đá trúng thiết bản rồi. Lý Vong Ưu vuốt vuốt ngọc bội trong tay, hơi thêm suy tư một phen. Thấp giọng nhỏ giọng cùng mọi người giao phó đứng lên, nghe mập mạp cùng Ngưu Dung đám người gật đầu liên tục. Hắn lại đem ý nghĩ của mình thông qua ống loa, cùng Tô Trường Khanh trao đổi một phen, mỹ nữ cấp trên lập tức biết ý tưởng của hắn, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Cho Huỳnh Dương Trịnh thị tạo ra bấy hô sự tình liền như vậy định đi xuống. Lang quân, ngươi yên tâm, ngày mai phường cửa vừa mở ra, ta đi liền làm việc này. Ngưu Vũ vô ngực bảo đảm nói. Lý Vong Ưu vừa nhìn về phía Cửu Côn, Cửu Huynh, các loại chuyện này kết. Ta nhất định sẽ bồi thường nhà ngươi tổn thất. Mập mạp cừu côn cười hắc hắc, bồi thường cũng không cần, ngược lại là tiểu lang kia Thuận Phong khoái vận xe ngựa đi, không biết có thể hay không để cho ta cừu gia cũng vào một nhóm. Cái này hả? Lý Vong Ưu có chút chần chờ. Bây giờ xe ngựa đi có trưởng Tôn Hoàng hậu gia nhập, hơn nữa chiếm cứ 5 phần 10 phân tử, để cho cừu gia nhập cổ hắn nói đúng vậy đoán. Tiểu lang, ta cừu gia yêu cầu không nhiều, Hoàng hậu điện hạ cùng tiểu lang phân tử, chúng ta cừu gia tự nhiên không dám nghĩ. Chỉ cầu cho phép nhà ta từ Định Chu thôn trong tay thu mua chút phần tử, nhà ta sẽ không bạc đãi Định Chu thôn hộ nông dân môn. Thu mập mạp biết Lý Vong Ưu ở băn khoăn cái gì, liền vội vàng nói ra ý nghĩ của mình. Lý Vong Ưu suy nghĩ một chút, đây cũng là có thể được, liền gật đầu một cái, "Cứu huynh, chuyện này chính ngươi đi cùng lão thôn chính nói đi, chỉ cần hắn đồng ý chuyển nhượng nhiều chút phần tử, ta không ý kiến." Lấy được Lý Vong Ưu gật đầu đồng ý, mập mạp mừng rỡ khôn kể xiết. Chuyện này là hắn tự chủ trương cầm ra. Nhưng Cửu Côn tin tưởng cho dù cha mình Cửu Nguyên Lương biết được, cũng chỉ sẽ khen ngợi hắn làm xong. Nếu như Cửu gia có thể nhập cổ xe ngựa đi, dù là chỉ chiếm có rất thiếu phân tử, vậy cũng có thể để cho Cửu gia cùng Lý gia quan hệ càng thêm chặt chẽ, chớ nói chi là còn có thể cùng Hoàng gia liên hệ nhiều như vậy cho phép dây dưa dễ má. Đây đối với không có chút nào địa vị có thể nói thương nhân nhà mà nói, so với kiếm nhiều một chút đồng tiền trọng phải nhiều. Thương lượng xong ngày mai sự tình sau. Lý Vong Ưu đem mập mạp cùng Ngưu gia huynh đệ bọn người đuổi ra khỏi căn phòng. Kỳ Đà cản mũi cũng sau khi đi, Lý Vong Ưu mới hướng về phía ống loa, cùng Tô Trường Khanh hai người xì xào bàn tán, bảo rồi nửa ngày nấu cháo điện thoại. Bất quá Lý Vong Ưu cho đến cúp điện thoại, cũng không dám đem ạ phở ổ đặt sự tình nói ra khỏi miệng. Có thể kéo nhất thời đoán nhất thời đi. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, làm Trương An thành thần cổ gõ, Như Vũ liền cưỡi ngựa đi ra cửa, mà Cừu ra cửa hàng gạo cách vách xe ngựa đi, như cũ cửa đóng chặt. Chính gia bộ khúc cũng không chịu thối lui, đem xe ngựa đi vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà Tần Tuyên dưới quyền Vũ Hầu, cũng quan sát từ đằng xa, tam phương liền như vậy rằng co một đêm. Trịnh Khang Bá đêm qua đương nhiên sẽ không thủ tại chỗ này, hắn để cho bộ khúc vây lại xe ngựa đi sau, liền dẫn người đi rồi Bình Khang Phường, Hoa Thiên Tiểu chơi đùa một cái giả nữ nhân. Cho đến sắp đến vang giữa trưa, Trịnh Khang Bá mới không ngừng áp, đỡ lấy một đôi vành mắt đen, một bộ say rượu chưa tỉnh bộ dáng, cưỡi ở trên lưng ngựa ngã trái ngã phải, ở bộ khúc dưới sự hộ vệ tới Đông Thị. Đám này ruộng đất và nhà cửa lang còn mẹ hắn không chịu khai môn. Trịnh Khang Bá liếc nhìn đóng chặt xe ngựa đi đại môn, máng. Bộ khúc đầu mục gật đầu một cái, lang quân, chúng ta cứ như vậy cùng bọn họ hao tổn sao. Nếu không dứt khoát đập ra môn vọt vào. Trịnh Khang Bá phủi liếc mắt cách đó không xa Vũ Hầu, không cần, trước vây quanh trêu chọc bọn họ vui lùa một chút, ha ha, thật lâu không có như vậy có ý tứ chuyện. Ngược lại xe ngựa này hành nội hẳn cũng không có cái gì thức ăn, trước đói hai người bọn họ thiên lại nói. Để cho người ta đi tử lầu, cho ta đưa một bản tịch diện tới, hôm nay ta ở nơi này xe ngựa đi cửa uống rượu làm vui. Dạ, lang quân ngươi lại đi dưới bóng cây nghỉ ngơi, ta lập tức đi làm. Bộ khúc đầu mục để cho người ta cho Trịnh Khang Bá ở xe ngựa đi đối diện dưới bóng cây, bày xong tịch đệm mang lên mấy án kiện, lại phân phó người đi tiểu lầu định tiệc rượu đưa tới. Cũng không lâu lắm, tiểu lầu tiến sĩ liền ở Trịnh gia bộ khúc dưới sự hướng dẫn, cho Trịnh Khang Bá đưa tới tràn đầy một bàn thức ăn cùng rượu. Ở hơn trăm danh Trịnh gia bộ khúc dưới sự uy hiếp, xe ngựa đi trước đại môn con đường cơ hồ bị thanh không, Đông Thị trung đám người lui tới tình nguyện đường vòng. Cũng sẽ không tới gần nơi này. Xe ngựa con phố nói hai đầu, ngược lại là chen lấn không ít xem náo nhiệt thương nhân cùng Trường An thành cư dân, lẫn nhau khe khẽ bàn luận đến. Đây là Huỳnh Dương Trịnh thị nhân chứ? Tốt như vậy bưng bưng, đem xe ngựa này đi vây quanh. Nghe nói là Trịnh thị vị kia đích trưởng tử, nhìn lên xe ngựa giữa các hàng một vị tiểu nương tử, uy hiếp bọn họ giao người đây. Ai, vậy thì thật là coi như bọn họ xui xẻo. Bị Trịnh gia kia hoàn khố để mắt tới, còn có thể có một tốt. Ta ở trong phường, có nhà nhân gia tiểu nương tử, liền bị Trịnh thị bắt đi, lăng nhục chừng mấy thiên tài thả lại tới. Sau khi về nhà liền treo cổ tự vận, thật là đáng thương. Gia nhân kia mang thi thể, đi Vạn Niên huyện huyện nha đánh trống kêu oan, cuối cùng liền thường nhà hắn thập sâu đồng tiền. Chặt chặt, thập sâu đồng tiền liền mua mạng người, Trịnh thị thật đúng là bá đạo. Có thể không phải sao? Ông trời già không mở mắt ta, thế nào không hàng cái xét đánh tử tên khốn này đây? Hư, nhỏ tiếng một chút. Chớ có nói bậy bạn, cẩn thận rước họa vào thân. Xe ngựa này đi khẳng định xong rồi, các ngươi nhìn Vũ Hầu cửa hàng Vũ Hầu cũng không dám quản Trịnh thị sự tình. Vây xem người đi đường nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên cũng chỉ có thể lắc đầu than thở, cảm thấy xe ngựa đi hôm nay là tất nhiên khó thoát một kiếp. Trịnh Khang Ba chính dương dương đắc ý uống rượu dùng bữa lúc, lại không có chú ý tới cách đó không xa Cửu gia cửa hàng gạo trên lầu 2, một cánh mở cửa sổ ra chung, Lý Vong Ưu chính nhất mặt xem cuộc vui biểu tình nhìn chăm chú hắn. Chương 171 Tư thế ưu mỹ. Mập mạp Cừu Côn ở bên cạnh Lý Vong Ưu, hơi lộ ra nóng nảy, "Tiểu lang, nhà ngươi bộ khúc tại sao còn không trở lại? Sẽ không có biến cố gì chứ?" "Đừng có gấp, chắc sắp." Lý Vong Ưu trong lòng có dự tính trả lời. Hắn mới vừa nói xong, Ngưu Dũng đột nhiên lên tiếng, "Lang quân, ta nhìn thấy Ngưu Vũ rồi, hắn trở lại." Lý Vong Ưu cùng Cừu Côn theo Ngưu Dũng ngón tay phương hướng nhìn lại, không đường phố xa xa bên trên, cưỡi ngựa từ từ hướng bên này đi tới chính là Ngưu Vũ. Hắn lập tức nắm lên ống trúc ống loa, "Trường Khanh, Ngưu Vũ trở lại, có thể bắt đầu." "Biết." Ống loa bên trong, Tô Trường Khanh truyền tới âm thanh. "Chú ý an toàn." "Yên tâm đi, không việc gì." Trịnh Khang Bá vẫn còn ở ăn uống lúc, trong lúc lơ đảng ngẩng đầu, chợt thấy đối diện xe ngựa đi cửa bị mở ra, nơi cửa không có một bóng người. Hắn nhất thời kích động, cho là xe ngựa đi bị bọn họ vây rồi một đêm, rốt cuộc chuẩn bị thỏa hiệp. Trịnh Khang Bá bỏ lại đũa, đống nhiên đứng dậy. Đám này ruộng đất và nhà cửa lang rốt cuộc chịu mở cửa, người vừa tới, xông vào cho ta, đem hai cái kia mỹ nhân mời đi ra, ha ha. Bộ khúc đầu mục lập tức vẫy tay, dẫn một đám bộ khúc xông vào xe ngựa giữa các hàng. Chính ra bộ khúc như ong vỡ tổ xông vào xe ngựa đi sau, lại phát hiện dạ trong sân rộng ngoại trừ đậu mấy chiếc xe ngựa bốn bánh, cũng không có những thứ kia hộ nông dân môn bóng người. Ba nội hắn, đám này ruộng đất và nhà cửa lang lại còn dám trốn, lục soát, cho ta đem bọn họ lục soát ra. Cẩn thận khắc thương tổn đến lang quân muốn hai nữ nhân kia. Bộ khúc đầu mục hướng thủ hạ mình hô. Dạ. Trịnh gia bộ khúc đáp một tiếng, chuẩn bị đi bốn phía. Nhưng bọn hắn vừa mới tản ra, biến cố nổi lên. Xe ngựa giữa các hàng mấy tòa kiến trúc, đột nhiên toát ra quần quần khói dày đặc, không đợi Trịnh gia bộ khúc phản ứng kịp, thế lửa cũng đã vét sạch kia mấy tòa vật kiến trúc. Xe ngựa đi đột nhiên xuất hiện đại hỏa, không chỉ có Trịnh gia bộ khúc sợ ngây người. Ngoài cửa lớn, chờ nhà mình bộ khúc đem hai vị kia mỹ nhân lấy ra tới Trịnh Khang Bá, cũng sợ ngây người. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Ai phóng hỏa? Đám này ngu ngốc. Trịnh Khang Bá dậm chân mắng. Tại hắn nghĩ đến, này hỏa không ra ngoài dự liệu phải làm chính là từ gia bộ khúc thả, loại chuyện này thực ra hắn cũng không thiếu để cho bọn họ liên quan. Có thể bọn khốn kiếp kia liền không có đầu óc sao? Không nhìn đây là nơi nào? Đại đường Trường An thành bên trong phồn hoa nhất chỗ, các ngươi chạy vào đi phóng hỏa, là sống sợ người khác không biết sao. Còn không đợi Trịnh Khang Bá để cho bên người người ở, đi kêu nhà mình bộ khúc đi ra, trước xa xa đợi ở một bên ngắm nhìn Tần Tuyên, lại mang theo Vũ Hầu cửa hàng Vũ Hầu môn vọt tới. Trịnh công tử, ngươi. Tần Tuyên mặt đầy căm giận, chỉ Trịnh Khang Bá nửa ngày nói ra. Hắn thật là không nghĩ tới Trịnh gia đích trưởng tử lá gan to lớn như vậy, lại ban ngày ban mặt, liền để cho trong nhà bộ khúc xông vào xe ngựa giữa các hàng phóng hỏa bắt người. Tần Tuyên biết rõ mình không thể đem Trịnh Khang Bá như thế nào, chỉ có thể hận hận dậm chân một cái, nghiêng đầu hướng sau lưng Vũ Hầu phân phó nói, mau mau đi tập trung túi nước tới tắt lửa. Tuyệt đối không thể để cho thế lửa lan tràn ra. Đi nhanh. Hoa Hạ từ xưa, đối với phòng chống hỏa hoạn chính là coi trọng nhất. Thói quen với sử dụng đủ loại vật liệu gỗ, coi như vật kiến trúc tài liệu niên đại, vô luận là dân gian hay lại là hoàng cung, đối với phòng chống hỏa hoạn cũng đại sự hàng đầu. Cho dù bên trong hoàng cung, bởi vì hỏa thai đưa tới cung điện bị thiêu hủy, cũng là không phải một món hai món rồi. Đại đường Vũ Hầu cửa hàng, chữa lửa chức trách nặng hơn với trị an. Bất quá cũng may Trường An thành thành lập chi sơ, đối với như thế nào phòng ngừa hỏa thai liền có đầy đủ phòng ngừa hoạch định. Rộng rãi con đường, đó là tốt nhất đám cháy cách ly đái. Giống như bây giờ đến hỏa mã đại lý xe, cho dù gần đây vật kiến trúc, cũng cách nhau đến một cái rộng 10 mét ngõ hẻm, thế lửa rất khó lan tràn ra. Tần Tuyên dẫn một đám Vũ Hầu vọt vào xe ngựa giữa các hàng, bắt đầu dùng túi nước dập tắt ngọn lửa. Mà Trịnh Khang Bá bây giờ cũng là rơi vào tình huống khó xử, trong lòng tức giận mắng những ngu ngốc kia bộ khúc. Nhìn xe ngựa giữa các hàng kia mấy tòa cháy hừng hực nhà ở, hắn ra mặt co quắp một trận, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Thấy nhà mình bộ khúc rồi rít từ xe ngựa giữa các hàng lui ra, Trịnh Khang Bá liền dự định chạy trước lại nói. Còn không đợi hắn kêu bộ khúc chạy trốn, lại thấy một vị độc nhãn đại hán, một mực cung kính dẫn nhóm lớn người, vây quanh hộ vệ một chiếc xe ngựa nào đó đi tới rồi trước mặt. Lúc này Trịnh Khang Bá cũng không có ý định gây thêm rắc rối, căn bản không để ý tới nhìn kỹ đám người này là ai, kêu nhà mình bộ khúc liền phải rời đi nơi này. Nhưng không đợi hắn di chuyển, lại nghe trong xe ngựa chuyển tới một tiếng lạnh giá nổi giận, người đâu? Đêm hôm này người nhà họ Trịnh cho ta hết thảy bắt lại. Một cái cũng không cho để cho chạy. Dạ. Hộ vệ ở bên cạnh xe ngựa một quần hổ lang chi sĩ, lấy được trong xe ngựa nhân mệnh lệnh sau, lập tức hướng người nhà họ Trịnh mãi nhào tới. Trịnh gia bộ khúc đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, còn muốn phản kháng, lại bị đám này hộ vệ đánh chạy trối chết, vô cùng chật vật. Không ít Trịnh gia bộ khúc cũng bị đánh ngã trên đất, sau đó bị người thành thạo dùng thục gân bỏ buộc chặt lại tay chân. Trịnh Khang Ba kinh hãi, giống to, dừng tay. Các ngươi là ai? Ta là Huỳnh Dương Trịnh thị đích trưởng tử Trịnh Khang Bá, ai dám động đến ta? Hắn vạn lần không ngờ, Trường An thành bên trong, lại còn có người dám đối với hắn Trịnh gia động thủ. Huỳnh Dương Trịnh thị, thật là lớn uy phong. Bản cung hôm nay liền muốn hỏi một chút Trịnh thị, là ai cho bọn hắn lá gan, có thể ở Trường An thành bên trong, ban ngày ban mặt phóng hỏa bắt người. Theo tiếng nói rơi xuống, cửa xe ngựa liêm bị vén lên, bộ mặt tức giận trưởng tôn hoàng hậu ở cung nữ nâng đỡ, xuống xe ngựa, theo sát phía sau chính là Dương Phi. Hoàng hậu điện hạ, ta. Trịnh Khang Bá vốn là còn mặt đầy tức giận, thấy từ trong xe ngựa đi xuống lại là trưởng tôn hoàng hậu, bị dọa sợ đến lời nói cũng không nói rõ ràng, thân thể run như run rẩy, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên đất. Hắn coi như Huỳnh Dương Trịnh thị đích trưởng tử, bị cha mang theo vào cung đã tham gia mấy lần cung đình tiệc rượu, tự nhiên nhận biết trưởng tôn hoàng hậu. Trịnh Khang Bá hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình chỉ là muốn cướp hai cái mỹ nhân, làm sao sẽ đưa tới trưởng tôn hoàng hậu. Nghĩ đến hôm qua kia hai con phấn mã sau dấu ấn, chẳng lẽ hai cái này đại tiểu mỹ nhân, thật là hậu cung người. Bây giờ Trịnh Khang Bá hối hận tím cả ruột, hận không thể tắt mình mấy cái bạc hai. Mà những thứ kia vốn là còn muốn phản kháng Trịnh gia bộ khúc, nghe được nhà mình lang quân lời nói, bị dọa sợ đến hô lạp lạp quỳ một mảnh. Trường tôn hoàng hậu cũng không thèm nhìn tới co quắp trên mặt đất Trịnh Khang Bá, nàng nóng nảy nhìn về phía ánh lửa nổi lên bốn phía xe ngựa đi, hướng tả hữu hộ vệ phân phó nói, các ngươi cũng đi hỗ trợ tắt lửa, nhanh đi đem Tô nương tử cấp cứu đi ra.
Dạ.
Bọn hộ vệ một tiếng đáp ứng, không chậm trễ chút nào hướng xe ngựa đi vọt tới. Có trưởng tôn hoàng hậu hộ vệ hiệp trợ, cộng thêm Đông thị Vũ hầu cửa hàng nhanh chóng phản ứng, xe ngựa đi hỏa hoạn rất nhanh liền bị dập tắt. Tô Trường Khanh dẫn tiểu nha đầu Bội Lan, cùng với sau lưng một đám Định Chu thôn hộ nông dân môn, ở một đám hoàng cung hộ vệ dưới sự bảo vệ, từ xe ngựa giữa các hàng đi ra. Trường Khanh đa tạ hoàng hậu điện hạ, quý phi nương nương cứu giúp. Tô Trường Khanh hướng trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương phi làm một vạn phúc lễ.
Tô nương tử, người không sao chớ?
Trưởng tôn hoàng hậu ân cần hỏi. Tô Trường Khanh cũng không có bị tổn thương gì, ngoại trừ trên người, trên mặt có bị khói sông lửa đốt vết tích ngoại, ngược lại là không có bị thương. Tô Trường Khanh lắc đầu, ta không sao, giận lên thời điểm, ta bị hộ nông dân môn bảo vệ trốn vào trong hầm ngầm. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu một cái, vậy thì tốt, may nhà ngươi bộ này khúc, hôm nay tới trong cung thông báo bản cung chuyện này, nếu không hậu quả thật đúng là khó mà tưởng nổi. Tô Trường Khanh mặt lộ vẻ đau khổ, lần nữa hướng trưởng tôn hoàng hậu thi lễ nói, xin hoàng hậu điện hạ thứ tội. Ta không có bảo vệ tốt hoàng gia sản nghiệp, để cho xe ngựa này đi bị người xấu thiêu hủy. Tô nương tử đây là nói chỗ nào lời nói, ngươi có tội gì? Xe ngựa đi bị thiêu hủy, làm sao có thể quy tội ngươi? Trường tôn hoàng hậu không để ý chính mình có thai, liền vội vàng tiến lên đỡ lên Tô Trường Khanh. Nàng nghiêng đầu căm tức nhìn ở một bên đã hoàn toàn đờ đẫn Trịnh Khang Bá, Huỳnh Dương Trịnh gia thật là lớn uy phong, liền bản cung sản nghiệp cũng dám phóng hỏa thiêu hủy.
Được.
Thật là tốt rất. Bản cung hôm nay cũng muốn hướng Trịnh thị muốn một cách nói, nhìn một chút thiên hạ này còn có phải hay không là đại đường thiên hạ. Trường tôn hoàng hậu lời nói, để cho Trịnh Khang Bá cảm thấy mắt tối sầm lại. Xe ngựa đi là hoàng gia sản nghiệp. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng đã để cho bộ khúc hỏi thăm rõ ràng, xe ngựa này được không quá là hộ huyện Định Chu thôn một họ Lý nhân gia sản nghiệp, lúc nào biến thành hoàng gia sản nghiệp. Trịnh Khang Bá tự nhiên cũng là không phải ngu si, vừa nghĩ tới nhà mình bộ khúc lại phóng hỏa đốt trưởng tôn hoàng hậu sản nghiệp. Cảm thấy thiên đô sụp. Nguyên bản là tê liệt ngồi dưới đất Trịnh Khang Bá, lúc này trong đầu trống rỗng, sẽ chỉ ở trong miệng lẩm bẩm thì thầm, cái này không thể nào, này là không phải thật. Cách đó không xa, cựu ra cửa hàng gạo lầu hai bên cửa sổ, Lý Vong Ưu cùng mập mạp Thu Vũ, nhìn một màn này, cười dị thường vui vẻ. Lý Vong Ưu cho Trịnh Khang Bá đào cái hố, lại không nghĩ rằng hắn như thế phối hợp, nhảy không chút do dự, tư thế ưu mỹ, mãn phần thập phần. Chương 172, quảng cáo hiệu quả. Đêm qua làm Lý Vong Ưu biết được mỹ nữ cấp trên trong tay, lại có trưởng tôn hoàng hậu ban cho ngọc bội, tự nhiên yên lòng. Bất kể này Huỳnh Dương Trịnh thị như thế nào phách lối, chỉ cần Tô Trường Khanh lấy ra khối ngọc bội này, vây chặt ở xe ngựa đi trước người nhà họ Chính Mã, tự nhiên sẽ ngoan ngoan rút lui. Nhưng Lý Vong Ưu này xấu bụng nam, lại cũng không tính như thế dễ dàng bỏ qua cho Trịnh thị. Chỉ dựa vào đến hoàng hậu ngọc bội sợ quá chạy mất Trịnh Khang Bá, kia quả thực có lỗi với chính mình, thật xin lỗi mỹ nữ cấp trên. Ý nghĩ không khoái, tâm tình cũng sẽ không được, vì mình có thể vui thích thể xác và tinh thần, Lý Vong Ưu không chút do dự cho Trịnh Khang Bá đảo một cái hô to. Như Vũ sáng sớm ra ngoài, đó là dựa theo Lý Vong Ưu phân phó, nắm khối ngọc bội kia, đi bên ngoài cung thái cực cầu kiến trưởng tôn hoàng hậu. Lý Vong Ưu để cho hắn hướng trưởng tôn hoàng hậu cầu cứu, nói rõ Tô Trường Khanh bị kẹt xe ngựa đi, không cách nào đi ra ngoài. Hôm nay cũng không cách nào đi thái cực cung giáo thụ yoga, mời trưởng tôn hoàng hậu làm việc thủ. Trường tôn hoàng hậu nếu nguyện ý ban cho Tô Trường Khanh ngọc bội, đương nhiên sẽ không đối mỹ nữ cấp trên khốn cục làm như không thấy. Đến lúc đó chỉ cần hoàng hậu điện hạ phái trong cung thị vệ, tới vì xe ngựa đi giải vây, liền có thể tiến hành kế hoạch bước kế tiếp. Xe ngựa hành nội, mấy tòa bốc cháy vật kiến trúc, thực ra đều là hộ nông dân môn chính mình đốt. Đêm qua một phen thương lượng sau, mỹ nữ cấp trên liền để cho hộ nông dân môn, đang xây bên trong khắp nơi trải số lớn dâm dạng, dùng để dẫn hỏa. Lý Vong Ưu sở dĩ đêm qua đối mập mạp Cửu Côn nói sau đó bồi thường, đó là chỉ bồi thường này mấy tòa xe ngựa đi kiến trúc, bị thiêu hủy sau tổn thất. Đợi Lý Vong Ưu thấy Như Vũ đem trong cung người đưa tới, sẽ gặp lập tức thông báo Tô Trường Khanh mở ra xe ngựa đi đại môn, hấp dẫn Trịnh ra bộ khúc tiến vào xe ngựa đi, sau đó lập tức đốt lửa đốt phòng. Là hắn đó muốn gài tang vật Trịnh ra, để cho bọn họ đất vàng ba lạc đáy quần, là không phải phân cũng là phân. Dưới con mắt mọi người, vô số người thấy Trịnh gia bộ khúc như sói như hổ xông vào xe ngựa giữa các hàng, sau đó xe ngựa đi liền lửa cháy. Phải nói là không phải Trịnh gia bộ khúc phóng hỏa, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Cho dù Trịnh Khang Bá, đều cho rằng là mình bộ khúc phóng hỏa. Thậm chí bao gồm những thứ kia xông vào xe ngựa hành nội Trịnh gia bộ khúc, cũng cho là người mình chung, cái nào không mở mắt tiện tay phóng hỏa. Lúc đó mấy chục hào Trịnh gia bộ khúc xông vào xe ngựa đi, hiện trường hò hét loạn lên, liền chính bọn hắn cũng không biết rõ, này hỏa có phải hay không là chính bọn hắn người thả. Lý Vong Ưu gài tang vật kế hoạch rất thành công, duy chỉ có không nghĩ tới trưởng tôn hoàng hậu sẽ đích thân đến. Mập mạp bây giờ Cửu Côn cũng có chút khẩn trương, tiểu lang, thế nào hoàng hậu điện hạ đích thân đến? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Không việc gì, hoàng hậu điện hạ tự mình đến, là không phải tốt hơn sao?
Lần này Trịnh gia càng khó thoát một kiếp. Lý Vong Ưu cười an ủi.
Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Mập mạp đối với hoàng gia cùng thế gia môn phiệt, tương đối kính sợ, rất sợ chuyện hôm nay rước lấy cái gì mầm tai họa. Quả nhiên không ngoài Lý Vong Ưu đoán, hắn đứng ở bên cửa sổ, xa xa nhìn lại, liền gặp được trưởng tôn hoàng hậu cùng mỹ nữ cấp trên nói mấy câu nói sau, liền kéo mỹ nữ cấp trên đồng thời leo lên ngựa mình xe. Tô Trường Khanh trước khi lên xe trước, nhìn một cái Lý Vong Ưu chỗ cửa sổ, xa xa đối với hắn lấy tay dựng lên cái ok thủ thế. Nhìn Trịnh gia vị kia đích trưởng tử, bị hoàng cung hộ vệ kéo như chó chết kéo đi, Lý Vong Ưu một quyền nện ở bàn tay mình tâm, thỏa. Huỳnh Dương Trịnh thị vị này hoàn khố thiếu gia, sợ rằng không lột ra, thì sẽ không bị trưởng tôn hoàng hậu bỏ qua cho. Trịnh thị đích trưởng tử làm ra tới đây lần náo nhiệt, rốt cuộc hạ màn. Trịnh gia bộ khúc bị một đám như lang tựa như hổ hoàng cung hộ vệ kéo lúc đi, ngược lại là dọa trước những thứ kia xem náo nhiệt đám thương nhân giật mình. Tất cả mọi người đều cho là xe ngựa đi lần này át gặp kiếp nạn, ai nghĩ được kết cục cuối cùng nhưng là, trong mắt mọi người không ai bị nổi Huỳnh Dương Trịnh thị đích trưởng tử, bị người lôi đi nha. Cái này làm cho xa xa đám người vây xem lập tức sôi sùng sục, nghị luận ầm ĩ.
Tiên huynh, nay Thuận Phong khoái vận xe ngựa đi tới đấy cái gì đường về?
Thậm chí ngay cả Huỳnh Dương Trịnh thị đích trưởng tử cũng không sợ.
Không biết, bất quá mới vừa rồi đám người kia, ta cảm thấy được tựa hồ giống như là trong cung hộ vệ.
Trong cung hộ vệ?
Ngươi chắc chắn không nhìn lầm.
Hư, nhỏ tiếng một chút, ngươi tìm chết ta.
Huỳnh Dương Trịnh thị hôm nay coi như là đá trúng thiết bản rồi, không nghĩ tới xe ngựa này đi lại hậu trường là thiên gia thánh nhân.
Tao huynh, ngươi là không phải mời xe ngựa này đi vận quá hàng sao?
Xe ngựa này đi có chỗ đặc biệt nào?
Xe ngựa này được không được a?
Một chiếc xe ngựa có thể chở hàng 30 thạch, ngày đi 300 dặm, chư vị, sau này các ngươi có chuyên chở hàng hóa có thể tìm này Thuận Phong khoái vận xe ngựa được.
Đã thử xe ngựa bốn bánh chuyển vận thương nhân lời vừa ra khỏi miệng, đưa đến chung quanh một đám quen nhau thương nhân nhiều tiếng hô kinh ngạc.
Một chiếc xe ngựa.
Tào huynh, ngươi nói không sai chứ?
Chắc chắn, xe ngựa này được không được, xem ra sau này vận chuyển hàng ta phải nhờ cậy này Thuận Phong khoái vận xe ngựa được.
Có gan tiểu thương cổ nhỏ giọng hỏi chúng ta cùng xe ngựa đi có lui tới, sẽ không đắc tội Huỳnh Dương Trịnh thị chứ?
Lão đệ, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ chứ?
Này Huỳnh Dương Trịnh thị đích trưởng tử phóng hỏa đốt xe ngựa đi, đều bị nhân kéo đi, từ nay về sau, còn ai dám đắc tội này như gió xe ngựa đi?
Kia là không phải muốn chết sao?
Không sai, đã là như vậy.
Xem ra sau này lão phu cửa hàng, muốn cùng xe ngựa này đi thân cận hơn một chút rồi.
Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh đều không nghĩ đến, Trịnh Khang bá cuộc nháo kịch này, đến để cho như gió xe ngựa đi nhanh chóng ở Trường An thành bên trong đổ vật hai thành phố thương nhân chung mở ra danh tiếng, này quảng cáo hiệu quả ngược lại cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn rồi.
Định Chu thôn hộ nông dân môn, bắt đầu ở Ngưu Dũng Ngưu Vũ cùng với những thứ kia giải ngũ phủ binh dưới sự hướng dẫn, thu thập xe ngựa đi tàn cuộc.
Mập mạp Cửu Côn cũng để cho chính mình tiểu nhị, đi xe ngựa phường hội bận rộn dọn dẹp phế tích.
Xe ngựa đi một cái đại hỏa, thực ra ảnh hưởng cũng không lớn.
Tô Trường Khanh nguyên bản là cảm thấy viện này là cách cục, không quá thích hợp xe ngựa hành sử dụng, lần này thiêu hủy đảo vừa vặn đẩy tới xây lại.
Lý Vong Ưu lo lắng lao thôn chính bọn họ cuối cùng, lại đuổi nhân hồi Định Chu thôn báo tin, bảo hắn biết môn sự tình đã giải quyết.
Nhận được tin tức lão thôn đứng trước khắc dẫn không ít hộ nông dân tới Trường An, bắt đầu bận bịu lên xe ngựa đi xây lại công việc.
Xe ngựa đi bên này bắt đầu đều đâu vào đấy dọn dẹp xây lại lúc, Huỳnh Dương Trịnh thị trong phủ lại sôi sùng sục. Biết mình con trai lại gây ra đại họa như thế bưng, còn bị trưởng tôn hoàng hậu sai người bắt.
Trịnh Khang bá mẫu thân Trịnh Lô thị, lập tức khóc thiên đập đất, trong phủ bắt đầu làm náo lên, để cho phu quân mình chủ nhà họ Trịnh Trịnh Nguyên Thọ đi nhanh cứu về con mình.
Trịnh Lô thị, ra đời Phạm Dương Lô thị đích nữ, cũng là đại đường ngũ tính thất vọng một, Trịnh Khang bá là nàng con trai duy nhất, từ nhỏ sủng ái.
Trịnh Nguyên Thọ đối mặt chính mình nương tử khóc giống, cũng là chân mày khẩn túc.
Trịnh Khang bá gây ra sự tình, Trịnh Nguyên Thọ cũng không lo lắng.
Trường tôn hoàng hậu cũng sẽ không đem Trịnh Khang bá như thế nào, điểm này sức lực Trịnh Nguyên Thọ vẫn có.
Hắn lo lắng là bây giờ trên triều đình đang ở mưu đồ vận hành sự tình, sẽ được sinh biến, vậy thì bởi vì nhỏ mất lớn, cái mất nhiều hơn cái được.
Suy tư hồi lâu, Trịnh Nguyên Thọ sai người đi đưa hắn đường huynh Trịnh Thiện Quả mời tới.
Trịnh Nguyên Thọ, quan cư Hồng Lư Tự Khanh, Trịnh Thiện Quả, quan cư Công Bộ Thượng Thư, hai người đều là chính tam phẩm triều đình cao quan. Trịnh Nguyên Thọ trong thư phòng, hai người huy thối người làm, đóng chặt cửa phòng thương lượng rồi đã lâu, Trịnh Thiện Quả mới cáo từ rời đi. Nhìn Trịnh phủ ngoại, cách đó không xa cao vút Thái Cực Cung thành cung, khóe miệng của Trịnh Nguyên Thọ lộ ra một tia mang theo giễu cợt cười lạnh. Chương 173, Thẫn Kê Ti Thần. Tô Trường Khanh bị Trưởng Tôn Hoàng hậu tiếp vào Thái Cực Cung trung, Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Dương Phi cũng hướng nàng bảo đảm, nhất định sẽ hướng thánh nhân góp lời, nghiêm trị Trịnh gia lãng đáng tử. Gây ra loại chuyện này, Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Dương Phi phỏng trừng Tô Trường Khanh hôm nay cũng không tâm tư dạy dỗ các nàng yoga, trấn an một phen liền sai người đưa nàng trở về. Không đợi Tô Trường Khanh trở lại Đông thị xe ngựa đi, Huỳnh Dương người nhà họ Trịnh lại giành trước môn ngựa bộ. Trịnh gia thái độ của quản gia tương đối thành khẩn đến cửa nói xin lỗi, hơn nữa dâng lên 200 lượng hoàng kim coi như bồi tội. Điều này cũng làm cho Lý Vong Ưu tương đối ngoài ý muốn, chẳng lẽ Trưởng Tôn Hoàng hậu danh tiếng dọa người như vậy sao? Có thể để cho Huỳnh Dương Trịnh thị như thế liền thỏa hiệp, dự định dàn xếp ổn thỏa. Tại hắn ấn tượng cùng trong trí nhớ, đại đường ngũ tính thất vọng có thể là không phải tốt như vậy sống chung. Cho dù Lý Nhị như vậy đại đường thiên tử, cũng chưa chắc có thể áp phục bọn họ. Nắm giữ mấy trăm năm lịch sử sâu xa, trong gia tộc anh tài lớp lớp xuất hiện, thế gia môn phiệt vô luận là tại triều hay là ở giã, cũng có rất cao danh vọng cùng địa vị xã hội. Ngũ tính thất vọng như vậy thế gia môn phiệt, đem tối căn bản lực lượng cũng không tại trong triều đình, mà là ở chỗ địa phương. Bọn họ có nắm giữ to lớn đặc quyền cùng thế lực, cầm giữ châu quận chính trị, kinh tế, thậm chí có thể cùng triều đình trung ương chính quyền chống đỡ được. Lý Nhị nếu như không động viên những thế gia này môn thiệt, nói không chừng vừa mới trải qua tùy mạt đại loạn, sẽ ở đại đường tái diễn. Ngũ tính thất vọng như vậy đỉnh cấp thế gia môn thiệt, lẫn nhau lúc này trực tiếp lấy nhau, tạo thành tù không thể cố quan hệ thông gia quan hệ, bao đoàn duy trì bọn họ đặc quyền. Gia tộc của bọn họ cảm giác ưu việt, một lần đem Lý Đường Hoàng thất coi là nhà giàu mới nổi. Lý Vong Ưu ở trong sử sách thấy qua, Đường ông tổ Văn Học mong muốn con gái gả cho Ngũ Tính, kết quả còn bị thật mất mặt cự tuyệt. Đại đường thậm chí có tể tướng từng than thở, cuộc đời này để lại tiếc người, không thể cưới Ngũ Tính nữ, như vậy có thể thấy Ngũ Tính thất vọng sức ảnh hưởng. Lý Vong Ưu trong kế hoạch, Huỳnh Dương Trịnh Thị cũng sẽ không như vậy mà đơn giản nhận thua, hắn thậm chí còn có như thế nào mượn hiên giáo lực lượng, dùng tạ lạt nhân gõ một phen Trịnh Thị sản nghiệp dự định. Bây giờ Trịnh Thị quản gia mang theo Hoàng Kim tới cửa nói xin lỗi, coi như là 10 phần thành ý, cho đủ Trưởng Tôn Hoàng hậu mặt mũi. Xe ngựa đi bị thiêu hủy mấy tòa kiến trúc, lần nữa trùng tu một chút, cũng bất quá chừng 100 sâu đồng tiền sự tình. Trịnh thị quản gia còn hướng Lý Vong Ưu bảo đảm, Trịnh gia đích trưởng tử sẽ bị đưa sẽ Huỳnh Dương láo ra, bế môn tư quá. Trịnh thị hy vọng Lý Vong Ưu nương tay cho, chuyện này liền đến đây thì thôi. Lý gia tiểu lang, đây là nhà ta chủ nhân một chút tâm ý, xin hãy nhận lấy. Chuyện hôm nay đều là một trận hiểu lầm, Hoàng hậu điện hạ bên kia chúng ta Trịnh thị sẽ tự đi mời tội. Trịnh thị quản gia cười ha hả sai người đem Hoàng Kim mang lên mấy án kiện. Lời nói của hắn tuy nói khách khí, nhưng trong giọng nói cố hữu ngạo khí vẫn như cũ nghe Lý Vong Ưu tương đối khó chịu. Nói thật, Lý Vong Ưu rất muốn đem đặt ở mấy trên bàn, những hoàng đó sán sán kim tử bắt lại quăng Trịnh gia quản gia trên mặt, sau đó giống giận một câu hiểu lầm mọi người. Cho lão tử cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Nhưng như vậy thứ nhất, hạ giận ngược lại là chút giận, lại sẽ đem mình và mỹ nữ cấp trên, Bội Lan, lão quản gia Lý Hành, Ngưu gia huynh đệ cùng với Định Chu thôn 127 nhà nhân gia dẫn vào trong tuyệt cảnh. Lý Vong Ưu sau răng cái máng cũng cắn chặt, cố nén trong lòng tức giận. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, Trịnh quản gia, Hoàng Kim ta nhận, chuyện hôm nay đều là một trận hiểu lầm, ta đương nhiên sẽ không truy cứu nữa cái gì. Được, có Lý gia tiểu lang lời này, lão phu liền có thể trở về hướng chủ nhân khai báo. Như thế, lão phu liền cáo tử. Trịnh thị quản gia cười ha hả chuyển thân đứng lên, hắn thấy Huỳnh Dương Trịnh thị đã cho đủ rồi thiếu niên này lang mặt mũi, hắn tự nhiên không dám cự tuyệt. Sự thật cũng quả thật như thế, Lý Vong Ưu không dám cự tuyệt Huỳnh Dương Trịnh thị truyền ra có lòng tốt, chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Lý Vong Ưu chắp tay nhìn đi xa Trịnh thị quản gia bóng lưng, trong lòng lần nữa xông ra một cổ đối quyền thế khát vọng. Nếu như hắn Lý Vong Ưu có quyền thế, này Huỳnh Dương Trịnh thị lại an dám như vậy. Trịnh thị quản gia đến cửa đồng thời, Trịnh Nguyên Thọ phu nhân Trịnh Lô thị cũng tự mình vào cùng, tìm Trưởng Tôn Hoàng hậu nhận lỗi nhận tội. Trịnh Lô thị bình thản nói con mình thiếu dạy dỗ, hư hại hoàng hậu điện hạ sản nghiệp, bọn họ Trịnh thị nguyện ý làm ra bồi thường. Trịnh thị hướng Trưởng Tôn Hoàng hậu đưa lên 1.000 lượng hoàng kim coi như bồi thường, cũng hứa hẹn đem con trai đưa về Huỳnh Dương láo ra bế môn tư quá. Huỳnh Dương Trịnh thị túi đầu nhận sai, Trưởng Tôn Hoàng hậu tự nhiên không thể tiếp tục bắt Trịnh Khang Bá không thả, gõ một phen Trịnh Lô thị, để cho nàng sau này cực kỳ dạy dỗ con trai, liền đem chuyện này bỏ qua rồi. Trịnh Lô thị cảm ơn Trưởng Tôn Hoàng hậu, liền lập tức cáo từ, dẫn Trịnh Khang Bá quay trở về Trịnh gia. Trịnh Nguyên Thọ ngày đó liền phái bộ khúc ra roi thúc ngựa đem Trịnh Khang Bá đưa về Huỳnh Dương lão gia. Trịnh gia lãng đãng tử sự tình, trưởng tôn hoàng hậu cũng không có làm thành bao lớn sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, bất quá lại vừa là một cái không có ý chí tiến thủ thế gia hoàn khố thôi. Huỳnh Dương Trịnh gia có thể nhanh như vậy liền cúi đầu nhận sai, còn đền thường rồi ngàn lượng hoàng kim, thật ra khiến trưởng tôn hoàng hậu có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng đến cũng không nghĩ nhiều. Đợi đảo buổi chiều, trưởng tôn hoàng hậu mệnh cung nhân đem ngự thiện đưa đi lập chính điện, nàng chuẩn bị theo Lý Nhị dùng nữa. Lập chính điện là Lý Nhị thư phòng chỗ, bình thường làm việc công một loại đều tại lập chính điện chung. Ai ngờ mới vừa vào cửa điện, trưởng tôn hoàng hậu liền thấy Lý Nhị ở nổi giận một tên nội thị, chê hắn đảo tới nước trà quá nóng. Trưởng tôn hoàng hậu phất tay một cái, để cho tên kia quỳ nằm dưới đất hạ run lẩy bẩy nội thị lui ra, mới nghiêng đầu đối Lý Nhị cười nói, nhị lang, cớ gì phát lớn như vậy tinh khí, cẩn thận bị chọc tức thân thể mình. Quan âm tỷ, ta không sao. Lý Nhị thấy trưởng tôn hoàng hậu xuất hiện, mới hơi chút đè ép ép lửa giận trong lòng, chỉ là một ít trên triều đình sự tình thôi. Trưởng tôn hoàng hậu thấy là trên triều đình chính vụ, liền không hỏi thêm nữa. Nàng ra đời danh môn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thực ra đối với triều đình chính vụ cũng rất tinh thông. Nhưng trưởng tôn hoàng hậu lại tuân thủ nghiêm ngặt hậu cung không làm chính nguyên tắc, mỗi lần Lý Nhị hỏi nàng đối chính vụ cái nhìn lúc, trưởng tôn hoàng hậu cũng chưa bao giờ phát biểu ý kiến, nói năng thận trọng. Trưởng tôn hoàng hậu càng không phát biểu ý kiến, Lý Nhị lại càng thích hỏi nàng ý kiến. Có lần Lý Nhị đem trưởng tôn hoàng hậu ép, hoàn toàn bất đắc dĩ sau nói với Lý Nhị, tẫn kê ti thần, gia chi nghèo vậy, có thể ư? Lời này ý là, gà mái gáy có thể không? Như thế, mới bỏ đi Lý Nhị hướng nàng hỏi chính vụ ý nghĩ. Bất quá cũng đang nhân như thế, Lý Nhị đối với trưởng tôn hoàng hậu càng là tin cậy có thừa. Trưởng tôn hoàng hậu thấy Lý Nhị tâm tình không tốt, liền nhặt có ý tứ sự tình nói, muốn cho bản thân trượng phu thư giãn một chút tâm tình. Nàng thấy hôm nay bắt Huỳnh Dương Trịnh Thị đích trưởng tử sự tình nói ra, cuối cùng cười nói, này Huỳnh Dương Trịnh Thị ngược lại là thức thời, bồi thường ta ngàn lượng hoàng kim. Hi hi, ta nhập cổ Lý gia tiểu lang xe ngựa đi, ngược lại là một cái tiền đồng không dùng ra rồi. Trưởng tôn hoàng hậu đem chuyện này làm cho cười nói, lại nghe Lý Nhị bỗng nhiên đứng dậy, cái gì? Còn có loại chuyện này? Kia Trịnh gia đích trưởng từ đây. Trịnh Lô Thị lanh về đi, thế nào? Nhưng là không ổn. Trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Lý Nhị có chút buồn bực đánh một cái mấy án kiện, chính Nguyên Thọ cái kia lao thất phu. Chấm hận không thể rút kiếm chém chi. Hắn lời này thật ra khiến trưởng tôn hoàng hậu sững sờ, cũng không đoái hoài tới hậu cung tham gia vào chính sự không làm chính rồi, liền vội vàng truy hỏi kết quả đã xảy ra chuyện gì. Chương 174, họa phong không đúng. Lý Nhị vốn là không muốn để cho trưởng tôn hoàng hậu biết được chuyện này, bất quá muốn suy nghĩ chuyện này cũng không gạt được, thở dài, đêm nay Trung Quốc đường trên chuyện phát sinh nói một lần, lại nghe trưởng tôn hoàng hậu cũng nổi giận. Quan nội nói dịch châu chấu không lên lúc, triều đình chư công đã sớm lấy được các nơi huyện Nha Châu phủ báo cáo, Lý Nhị cũng nhiều lần triệu tập trọng thần bàn ứng đối các biện pháp. Nhưng không đợi Lý Nhị quyết định diệt hoàng, Bách Kỵ Tư liền tới báo, nói Trường An thành bên trong gần đây quần quận sóng ngầm, đem dịch châu chấu xuất hiện nguyên nhân chỉ hướng Lý Nhị. Huyền Vũ môn chí biến. Trên phố tin nhảm đem dịch châu chấu nguyên nhân đổ cho Huyền Vũ môn chí biến, chỉ trích Lý Nhị không tu đạo đức cá nhân, sát hại huynh đệ, giam cầm cha, khai ra trời cao trừng phạt, đây là trời phạt. Lý Nhị lúc ấy liền giận tím mặt, khiến cho Bách Kỵ Tư nghiêm tra tin nhảm ngọn nguồn. Nay vốn chỉ là trên phố tin nhảm, dẫn không đến triều đình chấn động. Ai nghĩ được hôm nay triều hội, Lý Nhị vốn là muốn để cho chúng thần bàn ứng đối ra sao dịch châu chấu. Nhưng không ngờ ở trên triều đình thẳng tiếp dẫn nổ một viên ghim hắn quả bom. Đem dòng nước ngầm nổ, nhưng là một tên bên trên bát phẩm giam sát ngự sử. Tên này trẻ tuổi giam sát ngự sử, vòng qua ngự sử thay ngự sử đại phu Ngụy Trinh, trực tiếp ở đại triều hội, tấu lên Lý Nhị. Ngay trước đại triều hội mấy trăm tên quần thân mặt, chỉ trích dịch châu chấu là trời khiển trách, đem nguyên do vì võ đức 9 năm trận kia sát lục. Đấm máu cấm môn, đẩy nhận đồng khí, di cơ thiên cổ, là lấy trên trời hạ xuống châu chấu, là trời phạt. Mời bệ hạ hạ tội mình chiếu, cứu thiên hạ vạn dân. Trẻ tuổi giam sát ngự sử, không để ý ngự sử đại phu Ngụy Trinh ngăn cản, ở quần thần nhìn soi mói, ở Lý Nhị kia căm giận ngút trời trung, nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn muốn Lý Nhị hạ tội mình chiếu, hướng về thiên hạ tạ tội. Triều đình hiện lên vẻ kinh sợ, Lý Nhị giận không kèm được, mệnh Ngụy Trinh cái này ngự sử đại phu nghiêm tra, tiếp lấy phẩy tay háo bỏ đi. Cũng chính là Lý Nhị lòng dạ coi như rộng rãi. Nếu không lúc ấy thì phải để cho người ta đem kia giam sát ngự sử lôi ra bên ngoài đại điện, trực tiếp đánh chết. Thực ra Lý Nhị không cần điều tra Bách Kỵ Tư, trong lòng liền đã minh bạch chuyện này là người phương nào ở sau lưng dở trò quỷ. Ngũ tính thất vọng. Ngụy Tấn tới nay hoa hạ triều chính, cơ hồ đều là thế gia môn phiệt thao túng. Đại đường thành lập, cũng là lệ thuộc vào quan trung thế tộc ủng hộ, lại Sơn Đông thế tộc vẫn sở hữu đã mấy trăm năm trọng công hơn, giảng kinh học chi truyền thống, cho nên như cũ được hưởng ưu việt chính trị cùng địa vị xã hội. Cho dù Lý Nhị tận sức với suy yếu phá hủy môn phiệt, nhưng nhất thời bán hội lúc này, lại đối những thế gia kia môn phiệt vô kế khả thi, trừ phi hắn muốn cho đại đường lần nữa lâm vào trong chiến loạn. Lý Nhị muốn đối phó môn phiệt, thế gia môn phiệt tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Mà lần này lợi dụng dịch châu chấu, đem diễn biến thành trời phạt, bức bách Lý Nhị hạ tội mình chiếu, đó là thế gia môn phiệt đánh ra một tấm bài. Nếu như không có cái này tấu chương, Lý Nhị bởi vì dịch châu chấu tới tội mình chiếu, học Chu Vũ Vương như vậy mang đến trăm họ từng có, ở dư một người, sau đó hạ lệnh diệt hoàng, không chỉ có không mất mặt, ngược lại bằng thêm quân vương oanh ngắm. Nhưng bị người đem bô địa tử trừ đến trên mắt mình, hơn nữa nhảy ra Huyền Vũ môn chỉ biến, coi đây là mượn cớ bức bách Lý Nhị hạ tội mình chiếu, vậy thì tuyệt đối không thể có thể.